Chương 909, nổi lên chương 909, nổi lên Lôi Sơn động phủ, mây đen dày đặc, điện quang lập lòe, tiếng sấm cuộn cuộn. Lôi Sơn dưới chân, trong đại điện, Lôi Sơn yêu vương ngồi ngay ngắn thượng thủ, trong tay nắm một viên ngọc giản, thần thức dò vào trong đó. Thiên Hống yêu xoáy đứng xuôi tay, có chút túi đầu, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một tên hoàng bào yêu xoáy, thân thể trực tiếp, thần sắc cung kính sau khi, lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần oán giận. Một lát sau, Lôi Sơn yêu vương thu hồi thần thức, ngẩng đầu lên, nhìn về phía hoàng bào yêu xoáy, hơi nhướng mày, thực một hoài nghi người áo đen kia là bản vương dưới trướng yêu xoáy. Hoàng bào yêu xoáy ôm quyền cúi đầu, không kiêu ngạo không tự tin nói, đại vương lời nói đều tại tin giản bên trong, vãn bối chỉ là đem nó hiện lên cho yêu vương, không dám nói bừa. Lôi Sơn yêu vương trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui, đem ngọc giản ném tới, thản nhiên nói, bản vương như muốn đối phó thực mục, sẽ đích thân xuất thủ, sẽ không dùng bực này vụng về thủ đoạn. Trở về nói cho thực mục, người áo đen kia cùng bản vương không quan hệ, bản vương cũng sẽ không chuyên môn đi đối phó mấy cái trung gia yêu xoáy. Lưỡng giới đại chiến sắp đến, bản vương không có tâm tư làm có hắn, cũng vô pháp giao ra người áo đen kia. Hoàng bào yêu xoáy hai tay tiếp được ngọc giản, tựa hồ sớm đã ngờ tới Lôi Sơn yêu vương phản ứng, nói ra, đại vương cũng không cho rằng yêu vương sẽ là bị ổi như thế người, nhưng này người áo đen triệu hoán thiên lôi cương mãnh không gì sánh được, trừ bỏ yêu vương dưới trướng, lại không như vậy sở trường về lôi đạo thần thông yêu xoáy. Người áo đen kia tuần tự tập sát ta thực một động phủ bốn tên trung gia yêu xoáy, khiến người người cảm thấy bất an. Bọn hắn kiến thức thiện cận, tưởng lầm là yêu vương dưới trướng yêu xoáy cách làm, quần tình xúc động, bẩm lên đại vương, khẩn cầu quy mô tiến công Lôi Sơn động phủ, hướng yêu vương đòi một câu trả lời hợp lý. Đại vương rơi vào đường cùng, đành phải để văn bối đến bái kiến yêu vương, mặt trần việc này. Như người áo đen kia quả không phải yêu vương dưới trướng, có thể hay không xin mời đại vương phái ra yêu soái, cùng ta thực một động phủ cộng đồng lùng bắt người này. Lôi Sơn yêu vương trên mặt trầm xuống, Thiên Hống yêu soái hiểu ý, lúc này mở miệng trả lời, vứt bỏ hồn đạo bạn lời ấy sai rồi, người áo đen kia cùng ta Lôi Sơn động phủ cũng không quan hệ, đại vương vì sao muốn phái ra yêu soái lùng bắt người này? Phật yêu giới cũng không chỉ có ta Lôi Sơn động phủ yêu soái, có thể thi triển lôi đạo thần thông. Người áo đen kia như vậy nhằm vào thực một động phủ, đạo hữu hay là trở về hỏi một chút thực một yêu vương, có phải hay không đắc tội người nào, mới có thể đưa tới hôm nay chi họa. Hoàng bào yêu xoáy lọt vào niệm ai, cũng không tức giận, vẫn như cũng nhìn qua Lôi Sơn yêu vương, không kiêu ngạo không tự tin nói, phải chăng phái ra yêu xoáy lùng bắt người áo đen kia, toàn bằng yêu vương làm chủ. Nhưng ta thực một động phủ yêu xoáy, hiện tại cũng nghĩ lầm người áo đen kia là yêu vương dưới trướng, đại vương cũng không tốt làm trái chú ý. Nếu là yêu vương khoanh tay đứng nhìn, nhà ta đại vương không cách nào trấn an bên dưới chúng yêu xoáy, bị ép hướng đại vương hạ chiến thư, phải yêu vương chuẩn bị chiến đấu, thì trách không đến nhà ta đại vương trên thân. Lôi Sơn yêu vương hai mắt nhíu lại, một tia yêu vương uy áp chậm rãi tăng ra, rơi vào hoàng bào yêu xoáy trên thân, ngươi là đang uy hiếp bản vương. Hoàng bào yêu xoáy thân thể thẳng tắp có chút còn xuống xuống dưới, sắc mặt trắng bệch, gian nan mở miệng, vạn bối không dám, đây là đại vương chính miệng lời nói, vạn bối chỉ là phụ mệnh thuật lại. Lôi Sơn yêu vương nhìn chằm chằm hoàng bào yêu xoáy, thân thể của hắn run rẩy không chỉ, sắc mặt càng ngày càng trắng lộ ra mấy phần vẻ thống khổ. Hắn bỗng nhiên thu liễm uy áp thản nhiên nói, bản vương dưới trướng cũng không am hiểu cách truy tung chi thuật yêu xoáy, sợ là lực bất tòng tâm. Hoàng bào yêu xoáy giãn nhẹ một hơi một lần nữa đứng lên, thần sắc cung kính hứa. Hắn lật tay lại lấy ra một viên ngọc giản, hai tay trình lên, đây là đại vương để vãn bối giao cho yêu vương mai thứ hai tin giản, cung thỉnh yêu vương nhìn qua. Lôi Sơn yêu vương mắt sáng lên, đưa tay vẫy một cái, đem ngọc giản nhấc tới, thần thức đi vào tìm tòi, thần sắc lập tức âm trầm xuống. Sau một khắc, hắn liền thu hồi thần thức, nhìn chằm chằm hoàng bào yêu xoáy, lạnh lùng nói, thực một khẩu vị thật là lớn. Người áo đen kia tập sát dưới trướng hắn bốn tên yêu xoáy, lại làm cho bản vương xuất ra tài nguyên tu luyện bồi thường, đây là hà đạo lý. 400 khối linh thạch cực phẩm, 10 bình hóa thần hậu kỳ năng lượng, còn có linh tài linh thảo, hẳn là hắn coi là bản vương mềm yếu có thể bắt nạt phải không? Thiên Hống yêu xoáy nghe vậy, đột nhiên biến sắc, hướng Lôi Sơn yêu vương ôm quyền cúi đầu, nghiêm nghị nói, đại vương, thực một yêu vương khinh người quá đáng, không bằng triệu tập dưới trướng yêu xoáy, cùng đánh một trận. Hoàng bào yêu xoáy nhìn trời hống yêu xoáy làm như không thấy, cung kính nói, muốn chiến muốn cùng, toàn bằng yêu vương quyết đoán, nhưng vãn bối cho là không cần bởi vì chuyện này tùy tiện động can qua. Lôi Sơn yêu vương thản nhiên nói, làm sao, thực một sợ. Hoàng bào yêu xoáy chậm rãi mà nói, nếu bàn về thực lực, nhà ta đại vương cùng yêu vương tại sản sản với nhau, dưới trướng yêu xoáy số lượng lại là hơn một chút. Mặc dù ta thực một động phủ tổn thất bốn tên trung gia yêu xoáy, lại không ngại đại cục nếu là lên xung đột, hơn phân nửa hay là giống như trước đây, phân không ra thắng bại, đều có hao tổn. Nhà ta đại vương cũng không để ý, nhưng hơn 600 năm sau, yêu vương liền muốn tiến vào Bá Quy đảo. Nếu là bởi vì việc nhỏ như này mà tổn binh hao tướng, ảnh hưởng tới lượng giới đại chiến, khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Lôi Sơn yêu vương hai mắt nhíu lại, ngươi cảm thấy bản vương không dám cùng thực một động thủ. Hoàng bào yêu xoáy lắc đầu, vãn bối sao dám, đây là vãn bối chuẩn bị lên đường thời khắc, đại vương lời nói, để vãn bối chuyển cáo yêu vương. Đương nhiên, như yêu vương khăng khăng muốn động thủ, liền xin mời viết xuống chiến thư, giao cho vãn bối, nhà ta đại vương cũng tốt chuẩn bị sớm, cùng yêu vương phân cao thấp. Lôi Sơn yêu vương trong mắt hàn quang lóe lên, lần trước giao thủ, thực một thế nhưng là tại bản vương trong tay bị thua thiệt không nhỏ, hắn liền không sợ dẫm lên vết xe đổ. Hoàng bào yêu xoáy nghiêm mặt nói, yêu vương lôi huy hoàng, nhà ta đại vương bản thể chính là linh mục, xác thực có phần bị khắc chế. Thật muốn động thủ, nhà ta đại vương có lẽ phải ăn chút thua thiệt, nhưng yêu vương dưới trướng yêu xoáy chắc chắn tổn thất càng nhiều. Nhà ta đại vương chỉ cần tĩnh dưỡng mấy trăm năm, nhưng yêu vương dưới trướng tổn thất yêu xoáy, trong lúc nhất thời hẳn là không cách nào bổ sung. Thiên Hống yêu soái cả giận nói bậy nói bạn. Ta Lôi Sơn động phủ khi nào sợ qua ngươi thực một động phủ. Hôm nay ta liền lĩnh giáo một chút vứt bỏ hồn đạo bạn thủ đoạn. Hoàng Bào yêu soái mỉm cười, trời hống đạo hữu canh kim thần lôi uy năng vô biên, tại hạ tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng yêu vương giới trướng cũng chỉ có 5 tên nắm giữ lôi đỉnh chi lực yêu soái, mặt khác yêu soái bên trong không biết còn có mấy tên hào thủ. Thiên Hống yêu soái nhất thời nghẹn lời, Lôi Sơn yêu vương giới trướng không có tộc đàn, gắng sức bồi dưỡng giới trướng yêu soái, tại 5 tên lôi đạo yêu soái trên thân tiêu hao không ít bảo vật, mà lôi đạo bảo vật chân quý dị thường, mặt khác yêu đẹp trai đãi ngộ khó tránh khỏi liền muốn kém hơn một chút. Thực mục yêu vương thọ nguyên lại đặc biệt kéo dài, khai phủ thời gian dài hơn, dưới trướng cao gia yêu soái số lượng muốn so Lôi Sơn động phủ nhiều hơn gấp đôi. Đi qua 2 tòa động phủ độc thủ, thực mục động phủ yêu soái thường thường đều có thể chiếm thượng phong. Chỉ là Lôi Sơn yêu vương thực lực so thực mục yêu vương càng hơn một bậc, lôi đạo thần thông lại tự nhiên khắc chế linh mục hóa hình thực mục yêu vương, mới có thể không phân thắng bại. Nhưng Hoàng Bào yêu soái đã lấn lên cửa, Thiên Hống yêu soái há có thể lùi bước, lạnh lùng nói, là thắng hay bại, một trận chiến liền biết. Lôi Sơn yêu vương thản nhiên nói, vứt bỏ hồn phụng thực mục chi mệnh mà đến, không thể vô lễ. Thiên Hống yêu soái lúc này ngậm miệng không nói, nhưng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Bào yêu soái. Lôi Sơn yêu vương nhìn về phía Hoàng Bào yêu soái, chuyện hôm nay, bản vương còn cần cân nhắc một phen, 3 ngày sau, tự sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn, ngươi lùi ra sau. Hoàng Bào yêu soái ôm quyền cúi đầu, vãn bối cáo tử. Lôi Sơn yêu vương gọi một tên nhân nô, dẫn Hoàng Bào yêu soái rời đi, trong đại điện chỉ còn lại có Thiên Hống yêu soái. Lôi Sơn yêu vương trầm ngâm một chút, lại gọi mấy tên nhân nô tiến đến triệu tập dưới trướng yêu soái nghị sự. Sau nửa canh giờ, lần lượt có 4 tên yêu soái đi vào trong đại điện, đều là Lôi Sơn yêu vương tâm phúc, cùng trời hống yêu soái một dạng, trong huyết mạch đều ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Chúng yêu soái hơi nghi hoặc một chút, Thiên Hống yêu soái đem nguyên do nói một lần, đều là giận dữ không thôi. Trong đó một tên yêu soái dáng người khôi ngô, sinh một đôi lông mày tím, ánh mắt sắc bén, trước tiên mở miệng, thực mục rõ ràng là mượn cớ nổi lên, rõ ràng là dưới trướng hắn yêu soái bị người tập sát, lại làm cho đại vương xuất ra bảo vật bồi thường, lẽ nào lại như vậy, tuyệt không thể đáp ứng. Vị này lông mày tím yêu soái tên là U Cức, chính là Lôi Sơn yêu vương dưới trướng yêu soái đứng đầu, sớm đã tu luyện tới yêu soái biến mãn, yêu lực hùng hậu không gì sánh được. Thiên phú thần thông càng là có thể ngưng tụ ra một loại âm lôi, chuyên công thần hồn, vị dị phi thường, cùng gia yêu soái hắn hưu địch thủ. Chỉ là hắn một lòng nhu cầu tiến gia yêu vương, ngày bình thường chỉ là trong động phủ bế quan tu luyện, cực ít lộ diện, cũng không chấp trưởng Lôi Sơn động phủ quyền hành. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể độc lĩnh một chỗ, vẫn như cũ lưu tại Lôi Sơn động phủ tu luyện, một thì cảm nghiệm Lôi Sơn yêu vương ân tình, nhị tắc phía sau không có tộc đàn, không muốn nhiều chuyện, cho nên từ đầu đến cuối không có khai phủ. Một tên khác yêu soái cao mày nói, nhưng lượng giới đại chiến sắp đến, nếu là đại vương không đáp ứng, thực mục yêu vương hướng đại vương hạ chiến thư, lại nên như thế nào ứng đối? Tên này yêu soái thân hình cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, một thân trường sam màu trắng, khoan bào đại tụ, mái đầu bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, ánh mắt cũng hơi có vẻ đục ngầu, niên kỷ nhìn qua đã cực lớn. Hắn tên là Tương Khánh, cũng là một tên cao gia yêu soái, đi theo Lôi Sơn yêu vương 30,000 năm lâu, thọ nguyên còn thừa không nhiều, thâm thụ Lôi Sơn yêu vương tín nhiệm, trưởng quản Lôi Sơn động phủ sự vụ lớn nhỏ, luôn luôn lão luyện thành thủ. Thiên Hống yêu soái không chút do dự nói, chúng ta thì sợ gì thực một động phủ đám kia đám ô hợp. Tương Khánh yêu soái lắc đầu, chúng ta tự nhiên không sợ, nhưng đại vương giới trướng mặt khác yêu soái lại là khó mà chống lại, nếu là tổn thất nhiều, ta Lôi Sơn động phủ tại lượng giới đại chiến bên trong khó tránh khỏi phải ăn thiệt thòi. U Cức yêu soái lạnh lùng nói, một đám phế vật chết cũng liền chết, nếu không đến ba quy đảo bên trên cũng không hề có tác dụng. Tương Khánh yêu soái biết cũng không cùng hắn tranh luận, hướng Lôi Sơn yêu vương ôm quyền cúi đầu, đại vương, bọn hắn chính là chết cũng không thể không công chết tại thực một động phủ yêu soái trong tay, còn xin đại vương nghĩ lại. Lôi Sơn yêu vương cao mày nói, ngươi đây là để bản vương hướng thực một cúi đầu. Tương Khánh yêu soái nói, đại vương thực lực tại cái kia thực một yêu vương phía trên, há có thể cúi đầu trước hắn. Nhưng lần này thực một yêu vương nổi lên, hơn phân nửa chính là muốn chọc giận đại vương, cùng đại vương khai chiến. Dựa theo chư vị đại thánh quyết định quy củ, tại lượng giới đại chiến bắt đầu 500 năm trước, không cho phép hướng tiến vào bá quy đảo yêu vương hạ chiến thư. Bây giờ cách đại vương tiến vào bá quy đảo còn có hơn 100 năm, thực mục định là muốn nhân cơ hội này suy yếu đại vương thực lực, miễn cho đại vương tại lượng giới đại chiến trung lập hạ công cực khổ, đạt được máu giang yêu thánh ban thưởng bảo vật, tăng cao tu vi, càng tăng áp lực hơn hắn một đầu. Lôi Sơn yêu vương khẽ bước cằm, bản vương lần này tiến vào bá quy đảo chính là vì đạt được yêu thánh trong tay cái kia một đóa nhận ảnh hoa, nhất định phải lập xuống công vân, yêu soái mà chết hơn nhiều, sợ là khó có thành tích. Tương Khánh yêu soái nói, nguyên nhân chính là như vậy, đại vương mới không thể để cho thực mục yêu vương đạt được. Hắn hiện tại không có trực tiếp hướng đại vương hạ chiến thư, là bởi vì hơn 700 năm trước, hắn thua ở đại vương trong tay. Tại máu răng yêu thánh chứng kiến bên dưới, hắn bị ép đáp ứng không e rằng cho nên hướng đại vương khai chiến, mới mượn người áo đen sự tình nổi lên. Thực mục yêu vương khẳng định biết, việc này cùng đại vương không quan hệ, nhưng vẫn là phải vứt bỏ hồn đến yêu cầu bảo vật, chính là tiên lễ hậu binh kế sách. Nếu là đại vương cự tuyệt, hắn liền có thể đem người áo đen sự tình cùng đại vương liên hệ với nhau, lại xuống chiến thư, cũng liền thuận lý thành trường, máu răng yêu thánh cũng vô pháp nhúng tay việc này. Vì đại cục tế, đành phải xin mời đại vương lấy trước ra một chút bảo vật, lắng lại việc này, đợi đến lượng giới đại chiến kết thúc, lại gấp 10 gấp trăm lần đoạt lại. Lôi Sơn yêu vương cao mày nói, nếu chỉ là xuất ra một chút bảo vật, liền có thể chấm dứt việc này, bản vương đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nhưng này người áo đen không rõ lai lịch, như nó tiếp tục tập sát thực một dưới trướng yêu soái, hắn lại mượn cơ hội nổi lên, hẳn là bản vương còn phải lại cúi đầu trước hắn a. Tương Khánh yêu soái nghiêm mặt nói, đại vương quá lo lắng, hiện tại đã có 4 tên trung giai yêu xoáy chết tại người áo đen kia trong tay, lại ngay cả nó lai lịch thân phận đều không rõ ràng, Thực Mục động phủ đã lòng người bàng hoàng. Thực Mục yêu vương đã dùng hết thủ đoạn, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới người áo đen kia tung tích, rất mất mặt. Theo ý ta, người áo đen kia phía sau hơn phân nửa có yêu vương chỗ dựa, mới dám không kiêng nể gì như thế. Như người này tiếp tục xuất thủ, Thực Mục yêu vương sẽ chỉ càng thêm sức đầu mẹ chán, tất nhiên hoàn mỹ lại làm khó đại vương. Mấy tên yêu soái vỗ tay khen hay, Tương Khánh yêu soái trưởng quản Lôi Sơn động phủ sự vụ lớn nhỏ, bao quát chôn ở Thực Mục động phủ ám tử, đối với Thực Mục động phủ tin tức như lòng bàn tay. Chỉ có U Cấp yêu soái không nói một lời, giờ phút này bỗng nhiên mở miệng, đã như vậy, đại vương làm gì đáp ứng Thực Mục yêu cầu? Hắn đã đắc tội không biết cái nào yêu vương, sẽ cùng đại vương khai chiến, chẳng phải là tự tìm đường chết? Tương Khánh yêu soái giật mình, người áo đen kia cuối cùng không rõ lai lịch, tốt nhất vẫn là không cần tại lượng giới đại chiến trước tự nhiên đâm ngang. Chỉ cần cho Thực Mục yêu vương một bậc thang, hắn hẳn là liền sẽ không lại cùng đại vương khai chiến. Lôi Sơn yêu vương ngắt lời nói, U Cấp nói có lý, bản vương tuyệt sẽ không hướng Thực Mục cúi đầu. Thực Mục nếu dám hạ chiến thư, bản vương liều mạng không cần nhận ảnh hoa, cũng phải cho hắn một bài học. U Cấp yêu soái thần sắc nghiêm một chút, ta nguyện vì đại vương đi đầu. Thiên Hống yêu soái nói Thực Mục động phủ yêu soái tuy nhiều, nhưng thực lực không đủ, cũng không phải ta Lôi Sơn động phủ đối thủ. Tương Khánh yêu soái thầm than một tiếng, đại vương đã có quyết đoán, chúng ta tự nhiên tuân theo, chỉ là Thực Mục động phủ cao gia yêu soái đông đảo, còn cần chuẩn bị sớm. Lôi Sơn yêu vương trong mắt hàn quang chớp động, ngày mai liền phát hạ dụ lệnh, để chư vị yêu soái chuẩn bị sẵn sàng. 700 năm đi qua, bản vương ngược lại muốn xem Thực Mục có bao nhiêu tiến bộ. Chương 910, hạ giới chương 910, hạ giới bầu trời đêm như mực, vạn điểm tinh huy tươi sáng bắn tung tóe, phảng phất giống như tiên nhân tiện tay rơi vãi quỳnh châu ngọc vỡ. Một chỗ khe nước bên trong, khắp nơi trên đất đất cát, không có một mảng cỏ. Đêm rét lạnh gió gào thét mà qua, đá vụn lăn xuống, không thấy nửa phần sinh cơ, liền ngay cả chưa tu luyện ra yêu khí dã thú đều không có mấy cái. Tại một chỗ đột xuất dưới tảng đá lớn, có một cái rõ ràng là người vì mở ra tới cửa hang, lờ mờ có thể nhìn ra kiếm khảm đao đánh cho vết tích. Sơn động mặt ngoài không khí có chút bặm mẻo, một đạo vô hình trận mạc đem hàn phong ngăn tại bên ngoài, cũng ngăn trở từ đây đi ngang qua yêu thú cấp thấp. Đương nhiên, vô hình trận mạc chậm rãi tiêu tán, một bóng người chậm rãi mà ra, một thân trang phục màu đen, trên mặt mang theo một cái tơ vàng điêu khắc mặt nạ, nhưng lại không che giấu được một đôi sáng lạn như tinh thần hai con ngươi, khí cơ sâu liễm tại thân. Hắn đi ra cự thạch, đi vào dưới tinh không, đủ để đem dã thú đông chết hàn phong thổi tới trên người hắn, lại ngay cả góc áo đều không thể phát động. Hắn đưa tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm phong thần tuấn lãng khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, xuất trần thoát tục, chính là Trần Uyên. Hắn đem mặt nạ thu nhập giới tử hoàn bên trong, lật tay lấy ra ngọc giác, ôn nhuận thanh quang nổi lên. Ngôi sao đầy trời nhận dẫn dắt, cùng nhau chấn động, riêng phần mình bắn ra một sợi tinh tế quang mang. Hội tụ tại một chỗ, nương tụ thành một đạo sáng chói chói mắt quang trụ màu bạc, từ vô cùng chỗ cao rơi xuống, thu hơn một trượng, đem Trần Uyên bao phủ trong đó. Thiên địa biến sắc, nhưng trừ Trần Uyên bên ngoài, nhưng không có bất luận kẻ nào chú ý tới, phảng phất là tại một chỗ không gian khác phát sinh. Ngưng được thực chất ánh sao như nước đợt bình thường chảy xuôi, rót vào Trần Uyên toàn thân, rèn luyện nhục thể của hắn. Cảm giác nóng bỏng đem Trần Uyên bao khỏa, nhưng hắn sớm thành thói quen trí dương trí cương chu thiên tinh thần chi lực, khép hờ hai mắt, thưởng thụ lấy nhục thân tăng cường thoải mái cảm giác. 60 hơi thở đằng sau, tất cả chu thiên tinh thần chi lực đều dung nhập Trần Uyên thân thể, quang trụ màu bạc cảm đạm xuống, tiêu tán không còn, trên ngọc giác thanh quang cũng lập tức thu lại. Cảm giác nóng bỏng từ từ rút đi, Trần Uyên có chút không thôi mở hai mắt ra. Nếu là chu thiên tinh thần chi lực có thể một mực hạ xuống, không dùng đến một canh giờ, nhục thể của hắn liền có thể đột phá bình cảnh, có thể so với luyện hư yêu vương. Trần Uyên thu hồi ngọc giác, trầm ngâm một lát, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nhấc tay áo phất một cái, đem bố trí xuống huyễn trận trận kỳ thu hồi, đội quang một quyển, đẳng không mà lên. Hắn đáp lấy bóng đêm, phân biệt phương hướng sau, hướng Bắc Minh đảo bay đi. Đi qua trong 2 năm, hắn tuần tự tập sát 4 tên trung gia yêu thú, dẫn tới Thực Mục động phủ lòng người bàng hoàng, cũng là thời điểm trở về. Trần Uyên từ trên trời hống yêu xoáy trong miệng biết được, Thực Mục yêu vương cùng Lôi Sơn yêu vương kết thù kết toán cực sâu, liền làm ra quyết định, âm thầm tập sát Thực Mục động phủ yêu xoáy, cướp đoạt yêu đan. Bởi vì chư vị đại thánh định ra quy củ, nghiêm cấm yêu tộc nội bộ tùy ý chém giết, suy yếu thực lực, cho nên cho tới yêu tướng, từ yêu thánh, đều là trước hạ chiến thư, lại đường đường chính chính giao đấu, cực ít có không từ thủ đoạn tiến hành. Kể từ đó, vô luận là yêu tướng yêu xoáy, hay là yêu vương yêu thánh, bình thường đối ngoại địch đều bỏ bê phòng bị, trận pháp chỉ là bảo vệ trận pháp, linh dược viên, tàng bảo khố các loại mấy chỗ yếu điểm. Trần Uyên hoàn toàn có thể lẻn vào đến một tên yêu xoáy động phủ phụ cận, đợi đến nó lộ ra sơ hở, lại ngang nhiên xuất thủ, đem nó đánh giết, nên ngang rời đi. Hắn rời đi Bắc Minh đảo đằng sau, liền tới đến Cuồng Tê Sơn mạch phụ cận, tiềm ẩn xuống tới. Một mực chờ thời gian mấy tháng, thẳng đến Cuồng Tê yêu xoáy rời đi động phủ, mới kích phát Quỳnh Nưu chân huyết, thi triển thiên lôi thuật, một kích mất mạng, lấy đi yêu đan độc giác, bỏ đi không một dấu vết. Trần Uyên phi ra mấy ngàn vạn dặm, tránh đi yêu xoáy yêu tướng, đi vào khoảng cách Cuồng Tê Sơn mạch cực xa cứu hộ yêu xoáy ngoài động phủ. Cũng là cực kỳ kiên nhẫn đợi mấy tháng, đợi cho cứu hộ yêu xoáy rời đi động phủ, lại đột nhiên xuất thủ. Cứu hộ yêu xoáy trong tay có một kiện linh bảo thần binh, nhưng bất quá cùng Trảm Sát Đao uy năng tương tự, lại cũng không phải là thủ ngữ chi bảo. Hắn chỉ có thể ngăn lại đạo thứ nhất thiên lôi, lại ngăn không được Tử Quỷ lôi cổ ra chỉ dưới đạo thứ hai thiên lôi, đột tử tại chỗ. Đằng sau Trần Uyên bắt trước làm theo, lại liên tiếp tập sát 2 tên trung gia yêu soái, mới tiềm hình biệt tích, không còn xuất thủ. Yêu soái thọ nguyên kéo dài, một lần bế quan chính là mấy tháng thậm chí mấy năm, hiếm khi rời khỏi động phủ. Trần Uyên cũng là cho tới bây giờ tham yêu soái trong miệng, tìm hiểu ra thực một động phủ rất nhiều trung gia yêu đẹp trai tin tức, từ đó chọn lựa mấy tên tu vi đỉnh trệ hồi lâu, khoảng cách cao gia yêu soái đã không xa yêu soái. Loại này yêu soái bình thường sẽ không tu luyện thời gian quá dài, Trần Uyên không cần chờ hơn mấy năm lâu, mà chỉ cần là trung gia yêu soái, đều không phải là Trần Uyên hợp lại chi địch. Lôi đạo thần thông uy năng to lớn, Trần Uyên tiên lôi thuật càng là quý nhu chi lực, ẩn chứa một tia lôi đỉnh pháp tắc, cùng gia yêu soái tuyệt nhiên không cách nào ngăn cản. Tu vi càng cao, nó yêu đan luyện thành yêu nguyên đan, hiệu quả ngược lại càng tốt. Nhưng yêu soái dù sao cũng là yêu soái, cho dù tu vi đình trệ, nhưng có thể là dùng hắn thiên địa linh khí ôn dưỡng nhục thân, có thể là rèn luyện yêu lực, Trần Uyên mỗi lần chí ít đều muốn kiên nhận chờ thêm thời gian mấy tháng mới có cơ hội xuất thủ. Như vậy vất vả cũng có uổng phí cái này bốn tên trung gia yêu soái tu vi thâm hậu, trong tay bảo vật cũng là không ít. Trừ bốn quả yêu đan cùng bọn hắn trên người yêu thú vật liệu bên ngoài, Trần Uyên còn chiếm được một kiện linh bảo thần binh, bốn bình tu luyện đan dược, hơn 500 khối linh thạch cực phẩm, bốn loại cực phẩm linh tài cùng với khác rất nhiều bảo vật. Trong đó chân quý nhất không hề nghi ngờ chính là món kia linh bảo thần binh, chính là một cây lang nha đồng. Quanh thân che kín xích hồng gai nhọn dùng một loại hỏa diễm tinh thạch luyện thành, nặng nghề vô cùng, cùng hùng thôn hải sử dụng khai sơn cự phủ cùng loại, cần cực lớn lực lượng mới có thể ngự sử. Trần Uyên trong tay không thiếu linh bảo thần binh, cái này lang nha đồng lại là cứu hổ yêu soái thành danh thần binh, có chút nổi danh. Hắn chỉ là xóa đi cứu hổ yêu soái lưu lại thần thức ấn ký, cũng không đem luyện hóa, chỉ đợi ngày sau tìm cơ hội bán đi, đổi lấy những bảo vật khác. Cái kia bốn bình tu luyện đan dược là do 9 loại đan dược đụng thành, trong đó chỉ có 7 hạt hóa thần trung kỳ đan dược, mặt khác 33 hạt đều là hóa thần sơ kỳ đan dược. Cái này bốn tên yêu soái tu vi đình trệ, đã không dùng được tu luyện đan dược, cũng sẽ không cố ý vơ vét, có thể được đến 4 bình đan dược, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá Trần Uyên trong 2 năm qua cũng không luyện hóa những đan dược này, yêu soái chẳng biết lúc nào rời đi độc phủ, hắn nhất định phải thời khắc lưu ý nó độc tính, hoàn mỹ tu luyện. Hiện tại đã có 4 tên trung gia yêu soái chết ở trong tay hắn, thực mục yêu vương tất nhiên đã nổi trận lôi đình, không biết sẽ dùng loại thủ đoạn nào tìm kiếm tung tích của hắn, cho nên đi đầu trở về Bắc Minh đảo, tạm lánh nhất thời. Trần Uyên cũng không biết, thực mục yêu vương từng phái ra 3 tên nam hiệu cách truy tung chi thuật yêu soái yêu tướng, tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng hắn làm việc cẩn thận, mỗi lần tập sát yêu soái đằng sau, đều sẽ lập tức xóa đi lưu lại tất cả vết tích, đồng thời trốn xa ngoài trăm vạn dặm, 2 năm xuống tới, mới một mực bình yên vô sự. Lần này trở về Bắc Minh đảo, Trần Uyên chuẩn bị cầm trong tay yêu đan luyện thành đan dược, nhưng cũng không chuẩn bị đem luyện hóa, tăng cao tu vi. Hắn khai phủ không lâu, nếu là tu vi đột nhiên tăng lên quá nhiều, khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Trần Uyên cùng người đấu pháp, chủ yếu dựa vào nhục thân chi lực cùng 3 loại chân linh chi huyết, tăng cao tu vi, chỉ là chân nguyên càng thêm tinh thuần hùng hậu, càng tự ý đánh lâu. Trần Uyên nhục thân đã có thể so với cao gia yêu soái, chân nguyên cũng là cực kỳ tinh thuần hùng hậu hơn xa tu sĩ cùng giai. Hắn chỉ cần kích phát một loại chân linh chi huyết, cùng giai đã vô địch, tu vi tạm hoãn tăng lên, cũng không lo ngại. Mà lại bốn khỏa trung gia yêu soái yêu đan, xa xa không cách nào làm cho hắn tấn giai hóa thần hậu kỳ. Hắn để đó chung quanh những cái kia thực lực yếu kém yêu vương động phủ không có ra tay, ngược lại xuất thủ tập sát luyện hư hậu kỳ thực một yêu vương dưới trướng yêu soái, cũng không chỉ là vì chỉ là bốn khỏa yêu đan. Hắn phải bắt được cái này dung nhập phần yêu giới thời cơ tốt đẹp, tại Lôi Sơn yêu vương tiến vào Bá Quy đảo trước đó, đem tu vi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ, thậm chí trùng kích hóa thần biên mãn. Tiên giới nơi nào đó, trên bầu trời, đại lục lơ lửng. Cung điện màu tím bên trong, sương mù mông lung, bao phủ một ngụm thái cực lưỡng nghi trì. Trong ao âm dương ngư nhăn chỗ, đều có một gốc cửu biện kim liên, liên tâm phun ra nuốt vào hỗn nguyên chi khí, hóa thành phong vũ lôi điện, nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi hư ảnh, sinh diệt không chừng. Thái cực lưỡng nghi trì trước đó, Tử Y Nhân ngồi xếp bằng, trên mặt bao phủ một tầng mênh mông phát sáng, ngũ quan mông lung, dường như đang ngồi tu luyện. Đột nhiên, đại điện mái hiên rủ xuống treo 81 mai phong lôi bảo linh cùng nhau rung động, thanh minh chợt chợt truyền vào trong điện, lượn lờ tử khí chấn động không ngớt, đảo loạn trong điện tiên linh sương mù. Thái cực lưỡng nghi trong ao tạo nên một đạo gợn sóng, âm dương ngư nhãn thoáng qua và mèo, cửu biện kim liên chập chờn bất định. Hỗn nguyên chi khí biến thành tự nhiên vạn tượng tan thành mây khói, hướng ở giữa tụ đến, ngưng tụ thành một viên ngọc giác màu xanh. Tử Y Nhân mở ra hai mắt, mắt trái tinh tượng diễn hóa, mắt phải hỗn độn sơ khai, dung nạp vô tận huyền diệu. Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, trong mắt phải bắn ra một đạo khó mà hình dung linh quang, đầu nhập thái cực âm dương chỉ. Đen trắng giao hòa mặt ao xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai gốc cựu biện kim liên dâng trào ra vô cùng vô tận hỗn nguyên chi khí, tràn vào viên kia ngọc giác màu xanh bên trong. 60 hơi thở sau, ngọc giác màu xanh khẽ run lên, tán loạn ra, nhưng tốc độ cực kỳ chậm chạp. Từ Y Nhân trong tay pháp quyết biến đổi, mắt trái bắn ra một đạo sáng chói tinh quang, đầu nhập thái cực âm dương trong ao, ầm vang nổ tung, hóa thành ngàn vạn tinh thần, ngưng tụ thành một bộ tinh đồ. Ngọc giác màu xanh tán loạn đằng sau biến thành điểm điểm linh quang, rơi vào tấm tinh đồ này bên trong, ngàn vạn tinh thần tùy theo xoay tròn. Cho đến ngọc giác màu xanh triệt để tiêu tán, tinh đồ cũng theo đó định ra, lấp lóe không yên, rắc rối phức tạp. Từ Y Nhân nhìn xem tấm tinh đồ này, nhẹ nhàng một cái chớp mắt, trong đôi mắt dị tượng biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đôi bình thường con mắt màu đen, thấp giọng nói, rốt cục bắt lại ngươi. Hắn nâng tay phải lên, một sợi hỗn nguyên chi khí từ thái cực lưỡng nghi trong ao bay ra, hóa thành một cái ngọc cánh. Từ Y Nhân con ngón đúng ra, từng tiếng càng đến cực điểm vang lên truyền ra cung điện màu tím. Hắn buông xuống tay phải, lặng lặng nhìn xem tấm tinh đồ này, ngọc cánh một lần nữa hóa thành hỗn độn nguyên khí, đầu nhập trong ao. Không biết qua bao lâu, đi một mình nhập trong đại điện, dưới chân đi mắng, đi vào Tử Y Nhân sau lưng, thật sâu cúi đầu, cung kính mở miệng, sư tôn triệu đệ tử đến đây, không biết có gì phân phó. Người này mặc một thân áo bào trắng, thêu lên tự nhiên mặt tượng, nhật nguyệt luân chuyển, giang hà trào lên, thảo mộc xanh vàng, lúc nào cũng biến ảo, đạo vận vô tận. Tướng mạo của hắn cực kỳ kỳ lạ, chợt nhìn lại, là một người tướng mạo uy nghiêm trung nhân nhân. Sau một khắc, lại biến thành một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Đột nhiên lại biến thành một tên môi hồng răng trắng thiếu niên anh tuấn, tam tướng hợp nhất, không phân khác biệt. Từ y nhân đưa tay một chỉ tinh đồ, thản nhiên nói, một kiện đại la trí bảo lưu lạc hạ giới, ứng tại mấy cái này trong giới diện, ngươi đưa một cái chân tiên hạ giới, đem nó thu hồi. Người áo bào trắng giật mình, nhìn thoáng qua tinh đồ, xin hỏi sư tôn, là thứ nào đại la trí bảo? Từ y nhân thản nhiên nói, ngày xưa vạn linh tiên tôn đồ vật, chân linh tạo hóa ngọc giác. Nói đi, hắn nhấc tay áo phất một cái, một sợi hỗn độn nguyên khí từ trong ao bay ra, ngưng tụ ra ngọc giác màu xanh bộ dáng. Người áo bào trắng con ngươi co rụt lại, nhìn xem ngọc giác màu xanh, trong mắt lại hiện lên một tia thật sâu ý sợ hãi, ôm quyền cúi đầu, đệ tử minh bạch. Tiên giới một chỗ khác, một tòa sơn mạch kéo dài ngàn vạn dặm, mấy ngàn trượng cao phong như rừng mà đứng, vô tận cung điện cùng khuyết tọa lạc tại trong dãy núi, tu sĩ như kiến, xuyên thẳng qua ở giữa. Ở trong dãy núi đường, một tòa cự sơn nguy nga bay thẳng tiểu tiêu, không biết có mấy vạn trượng cao thấp, như là kình thiên chi trụ, không trong mây trong sương mù. Vạn đạo thải hà lập lòe, phản phất từng đầu thất thải xiềng xích, xoay quanh quấn quanh ở tòa này kình thiên trên cự sơn. Cự sơn đỉnh, vân hải chỗ sâu, một cái kim giáp cự nhân ngồi xếp bằng, thân hình chừng cao thấp hàng ngàn trượng, hai mắt hơi khép, chóp mũi hai đầu trăm trượng vân long không ngừng phụt ra hút vào. Đột nhiên, cự nhân đình chỉ thổ tức, chóp mũi hai đầu vân long tán loạn ra. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra một đôi mắt rộng, nâng tay phải lên, một viên tử sắc ngọc giác trống rông hiện hiện, run rẩy không chỉ, thanh minh chợt chợt. Kim giáp cự nhân gắt gao nhìn chằm chằm tử sắc ngọc giác, dường như đang yên lặng cảm thụ được cái gì. 60 hơi thở sau, tử sắc ngọc giác đình chỉ rung động. Kim giáp cự nhân cất tiếng cười to, từng tôn chân linh hư ảnh tại kim giáp cự nhân bên cạnh hiện hiện ra, gào thét gầm thét, truyền vang đến ngoài ngàn vạn dặm. Trong dãy núi phi độn ghé qua vô số tu sĩ, đều là vội vàng hạ xuống đột quang, bái phục tại đất, nhìn qua nơi xa không trong mây sương mù kình thiên cự sơn, mặt mũi tràn đầy sùng kính. Kim giáp cự nhân bỗng nhiên dừng lại, suy tư một lát, tiếng như lôi minh, ngao lẫm, mau tới gặp ta. Một khắc đồng hồ sau, một cái đại hán khôi ngô trống rông xuất hiện tại kim giáp cự nhân trước người, ôm quyền cúi đầu, tiên tôn có gì phân phó? Người này cùng kim giáp cự nhân một dạng, cũng là một thân chiến giáp màu vàng, cái trán mọc ra hai cây long giác, một đôi mắt rồng vàng nóng ánh bên trong, lộ ra mấy phần trầm ổn. Kim giáp cự nhân nói sư tôn chí bảo chân linh tạo hóa ngọc giác, tại Huyền Tiêu Ngọc Kinh giới vực hiện thế, ta đã biết đại thể chỗ. Ngươi phái một tên tộc nhân, hạ giới đem nó thu hồi, không được sai sót. Đại hán khôi ngô thân thể chấn động, trầm giọng nói, thuộc hạ con trai thứ 9 thực lực còn có thể đảm nhận trong lúc đảm nhiệm. Kim giáp cự nhân trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, đan vào một chỗ, hóa thành một đầu tiểu xảo ngũ trảo kim long, ẩn chứa một tia khí thế bằng bạc, cùng kim giáp cự nhân tản ra khí cơ giống nhau như lúc, chỉ là muốn yếu ớt vô số lần. Trung quanh vô tận tiên linh khí bọc tới, ngưng tụ thành một viên lớn chừng quả đấm hạt châu, ngũ trảo kim long thét dài một tiếng, đầu nhập trong đó. Hạt châu chậm rãi bay về phía đại hán khôi ngô, kim giáp cự nhân nói Huyền Tiêu Ngọc Kinh giới vực thụ tử La Tiên cung quản hạt, bây giờ sư tôn chí bảo hiện thế, sợ đã là tử La Tiên tôn biết. Ngươi đem vật này giao cho hắn, nếu có biến cố, có thể đem nó lấy ra, là có thể hóa giải. Sư tôn chí bảo cụ thể phương vị cũng ở trong đó. Đại hán khôi ngô hai tay tiếp nhận hạt châu, thần sắc ngưng trọng nói, tiên tôn yên tâm, ta cái kia con trai thứ 9 tuyệt sẽ không để chân linh tạo hóa ngọc giác rơi xuống tử La Tiên cung trong tay. Chương 911, Thiên Diễn chương 911, Thiên Diễn thực mục độc phủ, đại thụ che trời phía dưới, linh mục trong đại điện. Lôi Sơn quả nhiên là nói như thế. Thực mục yêu vương ngồi cao trên chủ vị, cứng ngắc khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phần âm trầm. Hoàng bào yêu xoáy đứng ở phía dưới, rất là coi chừng đáp, chính là, Lôi Sơn yêu vương nói rõ, người áo đen kia cùng Lôi Sơn động phủ không quan hệ, nếu là đại vương không tin, đều có thể một trận chiến. Hán phụng bồi tới cùng thực mục yêu vương trùng điệp vỗ lan can, thượng phẩm linh tài điêu thành ngọc ỷ trùng điệp run lên, suýt nữa liền muốn phá thoái ra. Vậy bản vương liền làm thỏa mãn hắn nguyện, chỉ cần chết đến 10 cái yêu soái, hắn mơ tưởng tại lượng giới đại chiến bên trong lại lập xuống công văn, gốc kia nhận ảnh hoa, nhất định rơi không đến trong tay hắn. Hắn cùng Lôi Sơn yêu vương chiến đấu trên vạn năm lâu, kết thù kết oán cực sâu, đã sớm biết được Lôi Sơn yêu vương muốn máu răng yêu thánh trong tay cây kia nhận ảnh hoa, rèn luyện thân thể, trùng kích yêu thánh cảnh giới. Gốc này 3 vạn năm tôi thể linh hảo, tại phần yêu giới bên trong cũng là bảo vật khó được, yêu vương có được, lục thân đột phá bình cảnh tỷ lệ ít nhất phải gia tăng 3 thành. Máu răng yêu thánh cũng là dưới sự ngẫu nhiên, vừa rồi đạt được một gốc. Chính hắn đã không dùng được, dứt khoát đem ra, dùng để khích lệ dưới trướng yêu vương. Lôi Sơn yêu vương đi qua bằng vào cường hành lôi đạo thần thông, đã lập xuống không ít công lao, khoảng cách đạt được nhận ảnh hoa đã không xa. Thực mục yêu vương là linh mục hóa hình, con đường tu luyện cùng yêu quái tầm thường rất là khác biệt, gốc này nhận ảnh hoa đối với hắn vô dụng, nhưng cũng không muốn nhìn thấy nó bị Lôi Sơn yêu vương đoạt được. Tóc trắng yêu xoáy đứng tại hoàng bào yêu xoáy bên cạnh, nghe vậy ôm quyền cúi đầu, nói ra, đại vương còn xin nghĩ lại, người áo đen kia đến nay không biết nó lai lịch thân phận. Nhưng bình thường trung gia yêu xoáy, tuyệt không cường hành như vậy thực lực, càng không khả năng nắm giữ cái kia uy năng thật lớn lôi đạo thần thông. Người mặc áo đen này bối cảnh thần bí, phía sau có lẽ có yêu vương chỗ dựa, nếu là đại vương hướng Lôi Sơn yêu vương hạ chiến thư, người này lại tập sát ta thực mục động phủ yêu soái, trong ngoài đều không đốn, sợ là không ổn. Thực mục yêu vương cao mày nói, người áo đen kia tung tích khó kiếm, có thể làm gì? Tóc trắng yêu soái trầm ngâm một chút, nói ra, ta tại Hoa Thần giới lúc, từng gặp một tên linh viên yêu soái thi triển thuật bói toán, thăm dò thiên cơ. Không biết phần yêu giới bên trong phải chăng cũng có như vậy thăm dò thiên cơ chi thuật, có thể dùng để tìm kiếm người áo đen kia tung tích, hắn đúng là từ hạ giới phi thăng mà đến, mà không phải phần yêu giới bên trong yêu tộc. Thực Mục Yêu Vương lắc đầu, thiên diễn chi thuật tại phần yêu giới bên trong tự nhiên có chỗ lưu truyền, nhưng phần yêu giới không phải là hạ giới, nhưng so sánh, thiên cơ khó dò. Tại hoa thần giới bên trong, yêu soái liền có thể thăm dò thiên cơ, có thu hoạch. Nhưng ở phần yêu giới, ít nhất cũng phải yêu thánh mới có thể dòm ngó thiên cơ, lại phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Sao lại vì chỉ là một tên trung gia yêu soái thi triển thiên diễn chi thuật? Tóc trắng yêu soái giật mình, cái này thăm dò thiên cơ hẳn là còn cùng giới diện lớn nhỏ có quan hệ. Thực Mục Yêu Vương nói thiên diễn chi thuật huyền diệu dị thường, bản vương cũng chỉ là tin đồn, nhưng muốn dùng thiên diễn chi thuật tìm kiếm người áo đen kia tung tích lại là tuyệt đối không thể. Tóc trắng yêu soái cao mày nói ra, kể từ đó chỉ có thể do chúng ta cao gia yêu soái xuất thủ, tại những cái kia trung gia yêu soái ngoài động phủ bố trí xuống thiên la địa võng, đợi người áo đen kia xuất thủ thời điểm lại ra tay đem nó bắt được. Thực Mục Yêu Vương nói bản vương dưới trướng 34 tên trung gia yêu soái, chỉ bằng các ngươi mười mấy người này như thế nào thủ từng chiếm được đến? Hoàng Bảo yêu soái chen lời nói, người áo đen kia trái với chư vị đại thánh quyết định quy củ, công nhiên tập sát ta Thực Mục động phủ yêu soái, chịu tội sâu nặng. Đại vương sao không bẩm lên máu răng yêu thánh, xin mời yêu thánh xử trí. Thực Mục Yêu Vương trên mặt trầm xuống, chỉ là một cái trung gia yêu soái, làm cho bản vương hướng yêu thánh cầu viện, còn ngại bản vương không đủ mất mặt ta. Tóc trắng yêu soái mặt lộ vẻ khó xử, vậy cũng chỉ có thể xin mời đại vương tự mình xuất thủ, thậm chí xin mời mặt khác yêu vương phái ra cao gia yêu soái. Thực Mục Yêu Vương cao mày nói, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Tóc trắng yêu soái bất đắc dĩ nói, người mặc áo đen này một đạo thần thông, liền có thể đánh giết cùng gia yêu soái, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, chỉ sợ ngay cả bình thường cao gia yêu soái cũng không là đối thủ. Yêu vương có hy vọng. Cường giả như vậy, theo lý mà nói hẳn là tại mưu cầu tăng cao tu vi, trùng kích yêu vương cảnh giới, sẽ không cố ý đối với cùng gia yêu soái ra tay. Nhưng người này hết lần này tới lần khác giống như chuyến này sự tình, cũng chỉ có thủ đoạn phi thường mới có thể ứng đối. Thực Mục Yêu Vương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ ngọc ỷ lan can, trầm ngâm. Hoàng Bào yêu soái cùng tóc trắng yêu soái không dám đánh quái, trong đại điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, Thực Mục Yêu Vương mở miệng nói, "Tốt, theo ý ngươi nói như vậy, bản vương thả rằng bỏ một chút mặt mũi cũng không thể ngồi nhìn người áo đen kia tập sát dưới trướng yêu soái." Tóc trắng yêu soái thở dài một hơi, lúc này ôm quyền ca tụng, "Đại vương anh minh." Trần Uyên ngày đêm không thôi bay thẳng đến thoát ra trên nước rậm, dùng thời gian nửa năm, rốt cục về tới Bắc Minh đảo. Yêu vương lãnh địa quá mức rộng rãi, bình thường đều là dùng truyền tống trận vãng lai thông hành, bay thẳng độn tốn thời gian quá dài. Nhưng Trần Uyên không dám hiển lộ hành tung, cũng chỉ đành vất vả một phen, may mà hắn độn tốc vốn là cực nhanh, thời gian sử dụng so bình thường yêu soái thiếu một nửa có thừa. Trần Uyên trên Bắc Minh đảo tránh đi phòng thủ yêu tướng, lặng yên trở lại độc phủ, xúc động hỏa liên đơn ký. Sau nửa canh giờ, Lưu Thiên Hàn, Vân Tẩm Nguyệt cùng Hoàn Vũ đi vào trong độc phủ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, hành lễ ân cần thăm hỏi, bái kiến Bắc Minh tiền bối. Trần Uyên mỉm cười, ba vị tiểu hữu không cần đa lễ, mấy năm gần đây Bắc Minh động phủ có thể có cái gì dị thường sự tình? Ba người liếc nhau, Vân Tẩm Nguyệt mở miệng nói, khải bẩm tiền bối, ba năm này đến nay, Bắc Minh động phủ gió êm sóng lặng, chỉ là có một ít yêu tướng ở giữa tranh chấp việc vặt. Chỉ là Giáng Châu cùng Mê Tâm khắp nơi đối chọi gay gắt, cơ hồ mọi chuyện đều để vãn bối chuyển hiện lên cho tiền bối quyết định. Chúng ta cần tuân tiền bối phân phó, mỗi lần đều là ba người sau khi thương nghị, làm tiếp xử trí. Chợt có khác nhau, lại từ vãn bối định đoạt, không có lộ ra bất luận sơ hở gì. Đây là tiền bối rời đi đằng sau, Bắc Minh động phủ bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, cùng xử trí như thế nào ghi chép, còn xin tiền bối xem qua. Trần Uyên tiếp nhận ngọc giản, thần thức đi vào tìm tòi, một khắc đồng hồ sau, vừa rồi thu hồi lại, gật đầu khen, Vân tiểu hữu làm việc ổn thỏa, tâm tư kín đáo, không sai. Vân Tẩm Nguyệt nói đây là hoàn đạo hữu chủ ý, vãn bối không dám nhận. Hoàn Vũ ôm quyền cong xuống, vãn bối ngày xưa thân ở Quỷ Tiêu trong quân, phụ trách tìm hiểu tin tức, phàm gặp dị thường sự tình, đều muốn ghi chép xuống tới, đã dưỡng thành thói quen, để tiền bối chê cười. Trần Uyên thu hồi ngọc giản, cười nói, ba vị tiểu hữu hợp mưu hợp sức, Bắc Minh động phủ sự vụ lớn nhỏ, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Mấy bình này đan dược còn xin ba vị tiểu hữu nhận lấy, cố gắng tu luyện cho tốt, mặc dù thân ở yêu giới bên trong, chưa hẳn không có kết anh cơ hội. Nói đi, hắn lật tay xuất ra 6 cái bình ngọc, nhấc tay áo phất một cái, phân biệt bay về phía ba người. Ba người tất cả đến 2 bình đan dược, mở ra xem, linh khí tràn lan, thanh hương xông vào mũi, đều là kết đan kỳ đan dược, chính thích hợp bọn hắn tu luyện. Ba người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, thu hồi đan dược, ôn quyền cảm ơn, cáo từ rời đi. Trần Uyên phân phó Vân Tẩm Nguyệt gọi Giáng Châu cùng Mê Tâm, không vui nói, ba năm này đến nay, bản soái muốn chuyên tâm bế quan tu luyện, mới đưa Bắc Minh động phủ sự vụ lớn nhỏ giao cho hai người các ngươi xử trí. Nhưng hai người các ngươi lại tranh chấp không ngớt, mọi chuyện đều giao cho bản soái quyết định, còn muốn các ngươi làm gì dùng? Hai tên yêu tướng thần sắc biến đổi, cũng không dám giải thích, nhao nhao hướng Trần Uyên tỉnh tội, thần sắc đều thành khẩn không gì sánh được, nhưng nói gần nói xa đều đang chỉ trích đối phương sai lầm. Trần Uyên dường như không có nghe được hai tên yêu tướng nói bóng gió, thản nhiên nói, thôi, đã ngươi hai người không cách nào đảm đương nhiệm vụ này, bản soái cũng không tốt ép buộc. Từ nay về sau, các ngươi đem sự vụ lớn nhỏ đều ghi tạc trong ngọc giản, giao cho Vân Tầm Nguyệt, do nàng chuyển hiện lên cho bản soái, ngày thứ hai lại cho các ngươi trả lời chắc chắn. Hai tên yêu tướng nghe thấy lời ấy, thần sắc có chút thất lạc, nhưng lại không dám đoán hận Trần Uyên, mà là càng thêm đoán hận lẫn nhau. Nếu không phải đối phương liên tiếp cản trở, chính mình sao lại tại Bắc Minh yêu soái trước mặt lưu lại một cái hành sự bất lực ấn tượng, bị ép giao ra trong tay quyền hành. Hai tên yêu tướng lui ra thời điểm, hung hăng chừng đối phương một chút, trong mắt tràn đầy hận ý. Trần Uyên thấy thế, âm thầm gật đầu, đối với hai tên yêu tướng càng phát ra yên tâm. Hắn trở lại trong phòng tu luyện, ngồi xuống điều tức, khôi phục bởi vì thời gian dài phi độn mà tiêu hao không nhỏ chân nguyên, hơi có vẻ mệt mỏi tâm thần cũng chậm 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 tĩnh lại. Ba ngày sau đó, Trần Nguyên chân nguyên phục hồi, rời đi Bắc Minh đảo, tiến về Lôi Sơn Động phủ, bái phòng Thiên Hống yêu soái. Thiên Hống yêu soái biết được Trần Nguyên tới chơi, có chút ngoài ý muốn, đem hắn đón vào động phủ, cười nói: "Bắc Minh đạo hữu hôm nay vì sao có rảnh tới đây?" Trần Nguyên đạo: "Tại hạ động phủ đã vững chắc, muốn mượn truyền tống trận, hướng ngân triều thành một nhóm. Nhưng không biết truyền tống trận là vị nào đạo hữu không chế, chuyên tới để hướng lên trời Hống đạo hữu thỉnh giáo." Thiên Hống yêu soái giật mình, truyền tống trận ngay tại Kỳ Lãnh cốc bên trong, do Yến Thất chấp trưởng, đạo hữu xin mời đi theo ta. Hai người đi ra động phủ, lái đột quang, Thiên Hống yêu soái ở trên đường giản yếu giới thiệu vài câu tên này Yến Thất yêu soái. Yến Thất chỉ là một tên đê giai yêu soái, nhưng tấn giai yêu soái thời gian không ngắn, đã có hơn 6000 năm. Bản thể hắn là một cái song vị yến, loại này yêu thú tại phần yêu giới bên trong có chút phổ biến, huyết mạch thường thường, yêu tướng cực kỳ hiếm thấy, yêu soái càng là lác đác không có mấy. Yến Thất có thể tấn giai yêu soái, đã là cơ duyên không cạn. Nhưng có thể tấn giai yêu soái người, cái nào không phải cơ duyên thâm hậu. Yến Thất cơ duyên cùng với những cái khác yêu soái so sánh, ngược lại không coi vào đâu. Hơn 3000 năm đến, Yến Thất tu vi một mực dừng lại tại đê giai yêu soái, thực lực tại đồng bậc yêu soái bên trong cũng so với là yếu đuối, một mực không có thu hoạch được độc lĩnh một chỗ cơ hội. Bất quá hắn có thể lấy song vị yến huyết mạch tu luyện tới yêu soái, tâm tính có chút bất phàm, làm việc chu đáo chặt chẽ, rất được Lôi Sơn yêu vương tín nhiệm, mới khiến cho hắn trưởng quản truyền tống trận. Thiên Hải đại lục bao la, truyền tống trận có thể rút ngắn thật nhiều từng cái yêu vương động phủ cùng yêu thánh thành trì ở giữa khoảng cách, tích này có thể bù đắp nhau, thu hoạch tin tức cực kỳ trọng yếu. Theo Thiên Hống yêu soái lời nói, Lôi Sơn yêu vương dưới trướng liền có một tên yêu soái, từ đầu đến cuối đóng quân ngân triều thành bên trong, phàm có đại sự phát sinh, liền sẽ lập tức chạy về Lôi Sơn động phủ, bẩm báo Lôi Sơn yêu vương. Lôi Sơn yêu vương cũng sẽ định kỳ điều động yêu soái. Tiến về mặt khác yêu vương động phủ có thể là ngân triều thành, đem Lôi Sơn động phủ tài nguyên tu luyện bán thành tiền ra ngoài, đổi lấy linh thạch bảo vật. Trừ cái đó ra, truyền tống trận cũng là một cái yêu vương động phủ lớn nhất chỗ sơ hở, nếu là có ngoại địch đột nhiên truyền tống mà đến, liền sẽ lập tức lâm vào trong bị động. Cho nên mỗi một cái truyền tống trận đều là chặt chẽ trông giữ, để phòng vạn nhất. Hai người bay ra hơn 1000 dặm, đi vào Lôi Sơn dãy núi biên giới trên một chỗ sơn cốc không. Sơn cốc có chút rộng lớn, bao phủ một tầng cực kỳ dày đặc trận mạc, che lại bên trong tình hình, bàng bạc linh cơ phun trào. Trần Uyên âm thầm kinh hãi, trận pháp này kiên cố như vậy, sợ là ngay cả yêu vương đều không thể đánh vỡ. Hai người vừa mới độn quang hạ xuống, liền có một tên yêu tướng từ trong cốc bay ra. Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm, nhìn thấy Thiên Hống yêu xoay sau, vội vàng cung kính hành lễ, hỏi cũng không hỏi, liền xuất ra một đạo lệnh bài, mở ra trận mạc, đem hai người đón vào. Sơn cốc bốn phía xây dựng vài tòa cung điện lầu cát, ở trung tâm lại bày ra một đạo trận pháp, ngưng tụ thành một đạo càng thêm dày đặc trận mạc. Lấy Trần Nguyên tu vi, đã không cách nào nhìn thấu trận pháp này hư thực. Nhưng ngoài sơn cốc trận pháp cũng đủ để ngăn trở yêu vương, trận pháp này tràn lan linh cơ càng thêm bằng bạc, hẳn là có thể ngăn trở luyện hư trung kỳ yêu vương, thậm chí luyện hư hậu kỳ yêu vương. Tại trận mạc nội bộ, là một tòa cao khoảng 1.5 trượng thạch đài, vẽ lấy một đạo cực kỳ phức tạp trận pháp, ước chừng 10 trượng phương viên, đủ để dung nạp mấy trăm người. Hai người lưu tại thạch đài bên cạnh, yêu tướng xin lỗi một tiếng, tiến vào khoảng cách truyền tống trận 30 trượng bên ngoài một tòa nhà nhỏ 3 tầng bên trong. Một lát sau, hắn đi theo một tên dáng người gầy gò trung niên nhân sau lưng, đi ra, đi vào trước người hai người dừng lại. Trung niên nhân không để lại dấu vết nhìn Trần Nguyên một chút, ôm quyền cúi đầu, cười nói: "Hai vị đạo hữu nhưng là muốn sử dụng truyền tống trận." Thiên Hống yêu soái ôm quyền đáp lễ, chính là, vị này Bắc Minh đạo hữu muốn hướng ngân triều thành một nhóm, chỉ là đi qua chưa bao giờ sử dụng tới truyền tống trận, cho nên tại hạ cùng hắn đi tới một lần. Tiễn Thất Mục bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, ngược lại hướng Trần Nguyên chắp tay nói: "Nguyên lai là Bắc Minh đạo hữu, hữu ngưỡng đại danh, thất kính thất kính." Trần Nguyên đáp lên nói: "Côn Mô cũng nghe qua Yến đạo hữu đại danh, truyền tống trận như vậy khẩn yếu chi địa, đại vương lại yên tâm để Yến đạo hữu trấn thủ, có thể thấy được đại vương đối với đạo hữu chi tin cậy." Tiễn Thất cười khổ một tiếng: "Yến Mộ huyết mạch thường thường, duy có làm việc cẩn thận một chút, mới đại vương nhìn chúng, trấn thủ nơi đây. Nếu thật có ngoại địch đột kích, có hai đạo đại trận ngăn cản, Yến Mộ chỉ cần kịp thời hướng đại vương cầu viện liền có thể, nếu không lấy Yến Mộ chi năng, sợ là không chịu nổi nhiệm vụ này." Thiên Hống yêu soái cười ha ha một tiếng: "Yến đạo hữu lời ấy sai rồi, truyền tống trận có lẽ vạn năm vô sự, nhưng nếu thật có biến cố, người đến tất nhiên chuẩn bị sung túc, tuyệt không phải trận pháp có thể chống cự. Đạo hữu thực là bước lên sinh tử nguy hiểm, đảm đương chức trách lớn, không tầm thường." Yến Thất lắc đầu, Thiên Hống đạo hữu nói quá lời, hắn dường như không muốn nhiều lời, lời nói xoay chuyển: "Ngân triều thành cách đường xá này xa xôi, tiêu hao linh lực rất nhiều, cần 20 khối linh thạch cực phẩm, Bắc Minh đạo hữu có thể chuẩn bị xong." Trần Uyên nhẹ gật đầu, lật tay xuất ra 20 khối linh thạch cực phẩm, giao cho Yến Thất. Hắn nhìn lướt qua, nhẹ gật đầu, đem nó thu nhập giới tử hoàn bên trong, cũng xuất ra một viên ngọc giản, thần thức đi vào, mười hơi đằng sau, vừa rồi thu hồi. Hắn đem ngọc giản giao cho Trần Uyên, nghiêm mặt nói: "Dựa theo quy củ, còn xin Bắc Minh đạo hữu lưu lại một sợi thần thức ấn ký." Trần Uyên tiếp nhận ngọc giản, thần thức đi vào tìm đòi, chỉ gặp trong đó viết rõ Bắc Minh yêu soái mượn trước truyền tống trận hướng ngân triều thành, phía sau có kèm theo cụ thể thời gian, cũng lưu lại Yến Thất một sợi thần thức lạc ấn. Hắn tại trong ngọc giản lưu lại một sợi thần thức lạc ấn, đưa trở về. Yến Thất lại tra xét một lần ngọc giản, thu vào, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười: "Bắc Minh đạo hữu đợi chút, Yến Mộ cái này mở ra truyền tống trận." Chương 912, ngân triều chương 912, ngân triều. Trần Uyên cảm thụ được quanh thân truyền đến rất nhỏ để ép chi lực, thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần lúc, đã đi tới trong một tòa đại điện. Trong điện cực kỳ rộng lớn, Mái vòm cao ngất, trên mặt đất khắc lấy một đạo đại trận, chừng 30 trượng lớn nhỏ, bốn phía hiện đầy trận kỳ. Giờ phút này trận pháp linh quang lấp lóe, Trần Nguyên bên người không ngừng có bóng người nổi lên, lại có người đi vào trận pháp, bạch quang lóe lên sau, biến mất không thấy gì nữa, tới tới đi đi, có hơn 1000 người nhiều, cực kỳ bận rộn. Tại trận pháp trung quanh, đứng đấy vài trăm người, mỗi khi có người truyền tống mà đến, bọn hắn ngay lập tức sẽ tiến ra đón, nhưng không dám bước vào truyền tống trận, chỉ là cung kính chào hỏi. Trần Nguyên hiện thân đằng sau, vừa lúc ở vào truyền tống trận nơi hẻo lánh, xung quanh chỉ có 3 người, trong đó 2 người nhìn Trần Nguyên một chút, gặp hắn khí cơ xấu liễm, thường thường không có gì lạ, liền rời đi ánh mắt. Nhưng trong đó một tên thanh niên lại là hai mắt tỏa sáng, ôm quyền cúi đầu, cung kính nói, vị này yêu soái đại nhân không biết phải chăng là cần dẫn đường. Thanh âm của hắn cứ thấp, vừa lúc có thể truyền vào Trần Nguyên trong tai, lại sẽ không bị hai người khác nghe thấy. Trần Nguyên dương mắt nhìn lại, tên thanh niên này dáng người có chút cường tráng, Trần Nguyên thi triển bí thuật kia đằng sau thân hình phồng lớn gấp đôi, chừng 1 trượng 2 thước nhưng cũng chỉ là so nó cao một đầu tả hữu. Người này một thân trang phục màu xanh giống mạo đường đường, buộc tóc mang quan, nhìn qua cùng nhân tộc tu sĩ không khác chút nào, lại sinh ra một đôi nhu nhĩ, rất là quái dị. Thanh niên thu liễm khí cơ, nhưng không thể gạt được Trần Nguyên thần thức, cấp 4 yêu thú tu vi nhìn một cái không sót gì, lại vẫn cứ hóa thành hình người. Trần Nguyên trong lòng hơi động, cất bước đi ra truyền tống trận, đi vào nhu nhĩ yêu đem trước người, thản nhiên nói, ngươi là như thế nào nhìn ra côn mô tu vi? Thanh niên yêu tướng cung kính nói, vạn bối tại Ngân Triều thành trung đảm nhiệm dẫn đường đã trên 100 năm, tại truyền tống trận này bên cạnh cũng chờ đợi trên 100 năm thời gian, lúc rảnh rỗi đối với truyền tống trận đưa tới linh quang rất có nghiên cứu. Tiền bối đưa tới linh quang hơi có vẻ sáng tỏ, người bên ngoài có lẽ không cách nào phân biệt đi ra, nhưng vạn bối một chút liền có thể nhìn ra, tiền bối nhất định là từ cực xa chỗ truyền tống mà đến. Mà yêu tướng tuyệt nhiên không cách nào ngăn cản cự ly xa truyền tống không gian đè ép chi lực, tiền bối tùy thân cũng không mang theo na di làm cho, nhưng không có lộ ra bất kỳ khó chịu nào chi sắc, chỉ có yêu soái tài sẽ như thế thông dong. Trần Nguyên khẽ bước cảm, người ánh mắt ngược lại là nhạy cảm, côn mộ trước đây chưa từng tới bao giờ cái này Ngân Triều thành, đang cần một cái dẫn đường. Mấy ngày nay ngươi liền đi theo côn mộ bên cạnh, những linh thạch này ngươi trước nhận lấy. Nói, hắn lật tay lấy ra 10 khối linh thạch trung phẩm, giao cho Nưu Nhĩ thanh niên. Nưu Nhĩ thanh niên khẽ giật mình, lập tức hai tay tiếp nhận linh thạch, ôm quyền cảm ơn, đa tạ tiền bối ban thưởng. Hai người khác cũng không nghe được hai người đối thoại, chỉ là nhìn thấy Trần Nguyên xuất ra 10 khối linh thạch trung phẩm, trong mắt lúc này lộ ra mấy phần vẻ khinh thường, quay đầu đi. Trần Nguyên sao mà nhạy cảm, coi thần sắc khác thường, cũng không để ý, nhìn về phía Nưu Nhĩ thanh niên, cười nói, xem ra cái này 10 khối linh thạch trung phẩm ít một chút. Nưu Nhĩ thanh niên cũng không lập tức đáp lại, mà là cẩn thận quan sát Trần Nguyên thần sắc, gặp hắn cũng không tức giận, vừa rồi thật sâu cong xuống, cung kính nói, tiền bối ban thưởng, vạn bối sao dám nói thiếu. Bất quá Ngân Triều thành rộng rãi, dẫn đường một ngày bình thường cần một khối linh thạch thượng phẩm, lại dựa theo lệ cũ, trước đó liền muốn trước giao một nửa. Bất quá tiền bối mới tới Ngân Triều thành, đương nhiên sẽ không biết được chuyện như thế, là vạn bối không có kịp thời nói ra, còn xin tiền bối thứ tội. Trần Nguyên hoàn nhiên, không sao, là côn mô nóng lòng một chút. Hắn lật tay lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm, đưa tới. Hắn từ trước tới giờ không là keo kiệt người, đối với tu sĩ cấp thấp càng là cực kỳ hào phóng. Nhưng phần yêu giới chính là thượng giới, thiên địa linh khí đều như vậy nồng đậm, linh thạch cũng xa so với nhân giới cùng bạn yêu châu muốn bao nhiêu. Đối nhân giới tu sĩ trúc cơ tới nói, 10 khối linh thạch trung phẩm đủ để mua xuống một bình tu luyện đan dược, nhưng đặt ở phần yêu giới bên trong, lại không tính là cái gì. Nưu Nhĩ thanh niên mặt lộ vẻ vui mừng, hai tay tiếp nhận linh thạch, tiền bối xin mời đi theo ta. Hai người khác nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đều có chút biến hóa. Nhưng Trần Nguyên đã xuất ra linh thạch, thuê Nưu Nhĩ thanh niên, bọn hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi, che giấu trên mặt vẻ hối tiếc, gạt ra dáng tươi cười, nắm giữ hướng một cái tản ra nồng đậm yêu khí cao gia yêu tướng. Trần Nguyên đi theo Nưu Nhĩ thanh niên sau lưng, đi ra tòa này cực kỳ rộng lớn đại điện, trên đường đi không có nhận bất kỳ ngăn trở nào. Cũng không có người đi lên hỏi thăm Trần Nguyên lai lịch, như yến thất nhất giống như, để hắn lưu lại thần thức là ấn. Cửa đại điện có một tầng như nước gợn trận mạc, nhưng cũng không ngăn cản hai người đường đi. Nhưng Trần Nguyên chú ý tới, tại xuyên qua trận mạc lúc, Nưu Nhĩ thanh niên yêu tướng treo lơ lửng một viên mục bài linh quang lóe lên, sau đó lại trầm tịch xuống dưới. Trần Nguyên hỏi, đi vào Ngân Triều thành người đều không cần ghi tên a? Nưu Nhĩ thanh niên nói, Ngân Triều thành quảng nạp tứ phương khách đến thăm, lui tới tự nhiên, tiền bối không cần lo lắng. Hai người đi xuống thềm đá, chỉ gặp tại cửa điện hai bên đứng thẳng hai nơi rộng lớn quầy hàng, đều có mấy người ngồi ngay ngắn phía sau. Trước quầy bày xuất vài hàng hàng dài, người xếp hàng tướng mạo đều cực kỳ kỳ lạ, có không ít đều lưu lại yêu tộc đặc thù. Bọn hắn xuất ra từng khối linh thạch cực phẩm, nhận lấy một viên lệnh bài, đi hướng cửa đại điện, thân hình không vào trận màn bên trong. Nưu Nhĩ thanh niên nói, đây đều là muốn mượn truyền tống trận rời đi Ngân Triều thành người, cần ở chỗ này giao nạp linh thạch mới có thể đi vào đại điện, nếu bị đại trận ngăn cản, ngay cả yêu soái đều không được mà vào. Trần Nguyên khẽ bước cằm, tiếp tục đi về phía trước, trong miệng hỏi, ngươi tên là gì? Nưu Nhĩ thanh niên nói, tiểu nhân từ Hải Vân, tiền bối xin mời hướng bên này. Đại điện ở vào trong một sân cốc, ba mặt vây quanh trăm trượng vết đá, cốc khẩu có chút rộng lớn, nhưng chung quanh cũng bao phủ một tầng trận mạc, thấy không rõ ngoài sơn cốc tình hình. Trần Nguyên cũng không dám tùy ý tản ra thần thức xem xét chung quanh tình hình, chỉ là bao phủ quanh người 10 trượng, phòng bị ngoài ý muốn, đi theo Nưu Nhĩ thanh niên sau lưng, lẫn trong đám người, đi ra ngoài. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi trong vòng 10 trượng, Trần Uyên liền phát hiện 3 tên yêu soái, trong đó còn có 1 tên trung gia yêu soái. Những người khác phần lớn đều là yêu tướng, còn có không ít như Từ Hải Vân bình thường, tu vi tại yêu tướng phía dưới, nhưng đã hóa thành hình người yêu tộc. Thông hướng ngoài sơn cốc con đường không dài, hai người rất nhanh liền tới đến cốc khẩu, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Vài tòa đồi núi ở giữa phía trên, một tòa phường thị đột ngột từ mặt đất mọc lên, khắp nơi đều là rộng lớn đại điện, xa so với nhân giới tu sĩ phường thị cao lớn to lớn, dáng người lại là to con yêu tộc, cũng có thể tự nhiên xuất nhập. Đến không hết bóng người ở trên bầu trời phi đột, còn có phi cầm dị thú lôi kéo hoa xe phi thuyền, chậm rãi lướt qua. Nhưng những tòa đại điện này đều tính không được cái gì, bất luận cái gì một tên yêu đẹp trai trong độc phủ, đều là điện các săn sát. Làm người khác chú ý nhất, hay là trong thành vài tòa nhà cao tầng, chừng cao trăm trượng thấp, nhưng lại đặc biệt tinh tế. Không biết là dùng loại nào linh tài chế thành mặt ngoài, tại dưới mặt trời chói chang phản xạ từng mảnh kim huy, rơi vào Trần Nguyên trong mắt, không khỏi giẫm chân xuống, thần sắc đúng là có chút hoảng hốt. Từ Vân Hải thấy thế, thấp giọng giải thích nói, "Côn tiền bối, đây là dùng linh giới tu sĩ nhân tộc cơ quan chi thuật, kiến tạo mà thành vài tòa quỷ lâu, xa so với phổ thông cung điện cao lớn." Trần Nguyên lấy lại tinh thần, khẽ bước cằm, "Nhân tộc cơ quan chi thuật, sắp thực có mấy phần mới lạ chỗ." Hắn cất bước đi về phía trước, Từ Vân Hải theo sau, cung kính nói, "Xin hỏi tiền bối muốn đi về nơi đâu, cần gì bảo vật?" Vạn bối tu vi tuy thấp, nhưng ở Ngân Triều thành trung sinh sống mấy trăm năm, đối với trong thành sự tình cơ hồ không có không biết, tiền bối cứ việc phân phó. Trần Uyên ánh mắt rơi xuống Từ Vân Hải trên thân, thản nhiên nói, "Việc này không nổi, ngươi chưa vượt qua lôi kiếp, liền hóa hình thành công, thế nhưng là nhân yêu hôn huyết." Từ Vân Hải ánh mắt ảm đạm, "Chính là, cũng chỉ có chúng ta hôn huyết người, tu vi tuy thấp, nhưng có thân người, mới có thể đảm đương dẫn đường. Những cái kia chưa hóa hình yêu tộc, huyết mạch có lẽ so chúng ta còn tinh khiết hơn không ít, nhưng có thể là không nói nên lời, có thể là hình thể quá khổng lồ, tại Ngân Triều thành trung ngược lại hiếm thấy." Trần Uyên mục bên trong hiện lên một tia tò mò, "Ta xem cạnh truyền tống trận những người kia, giống như ngươi, cũng là hôn huyết người. Các ngươi đã làm người yêu hôn huyết, chí ít cũng là yêu tướng chi tử, vì sao muốn đảm nhiệm dẫn đường?" Thiết Dực yêu soái cùng Thiên Hống yêu soái đều nói lên qua không ít Ngân Triều thành trung tình hình, nhưng bọn hắn thân là yêu soái, đương nhiên sẽ không chú ý đề giai yêu tộc, chưa bao giờ nhắc tới qua trong thành còn có nhiều như vậy hôn huyết người đảm nhiệm dẫn đường. Từ Vân Hải cười khổ một tiếng, một đôi mưu nhị có chút mất tự nhiên phẩy phẩy, "Vạn bối tuy là yêu tướng dòng dõi, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua phụ thân." "Trần Liên đạo, lại đang làm gì vậy?" Từ Vân Hải thần sắc càng thêm ảm đạm, "Ra mẫu là nữ tử phong trần, nàng cũng không biết vạn bối phụ thân là vị nào yêu tướng, mà vạn bối huyết mạch hỗn tạp, vô vọng yêu tướng, tiềm lực có hạn, không chỗ có thể ném, chỉ có thể ở trong thành đảm nhiệm dẫn đường, kiếm lời chút linh thạch, lấy thở tu luyện." Trần Liên hơi nhướng mày, "Tu sĩ nhân tộc tiến vào phần yêu giới đằng sau, đều muốn gieo xuống thần hồn cấm chế, mẫu thân ngươi phía sau, hẳn là không có yêu tướng yêu soái." Từ Vân Hải có chút túi đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ mặt phẫn hận, "Quy củ là chết, tu sĩ nhân tộc gieo xuống thần hồn cấm chế sau, dần ra, linh trí liền sẽ có hại, như là con rối khôi lỗi bình thường, ngược lại để cho người ta mất hào hứng. Ngân Triều thành trung có không ít ẩn vào chỗ tối thanh lâu, trong đó nữ tử tất cả cũng không có gieo xuống thần hồn cấm chế, chỉ là bị ngoại vật kiềm chế, tính mệnh nằm trong nhân thủ, không thể không nghe lệnh làm việc, ra mẫu cũng là như thế." Trong âm thanh của hắn lộ ra mấy phần thống khổ, Trần Uyên thầm than một tiếng, nói ra, "Ngân Triều thành trung hôn huyết người, hẳn là đều là như vậy." Từ Vân Hải nói như vạn bối như vậy chỉ là số ít, gia mẫu lúc trước cũng là có thai đằng sau, động lòng chắc ẩn, liều mạng quản sự trách phạt, vừa rồi sinh hạ vạn bối. Phần lớn nữ tử phong trần, cả đời đều không để lại dòng dõi. Đại đa số hôn huyết người đều là bởi vì huyết mạch hỗn tạp, vô vọng yêu tướng, ở trong tộc có thụ xa lánh chèn ép, còn không bằng đi vào Ngân Triều thành tự mình tu luyện, nói không chừng còn có thể có mấy phần cơ duyên. Trần Uyên trong lòng hiểu rõ, tại nhân giới cùng bạn yêu châu, hôn huyết người bởi vì có hình người, từ nhỏ liền có thể công pháp tu luyện, tu vi tiến triển cũng muốn mau hơn không ít, ngược lại so huyết mạch thuần túy yêu thú cấp thấp càng được coi trọng. Nhưng ở phần yêu giới, chưa hóa hình yêu thú cấp thấp nhiều vô số kể, hôn huyết người tự nhiên huyết mạch hỗn tạp, nếu là vô vọng yêu tướng, tốc độ tu luyện lại nhanh, cũng không làm nên chuyện gì. Lại có linh giới tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, yêu tộc cực kỳ cửu thị nhân tộc, những này hôn huyết người, tự nhiên có thủ kỳ thị, thậm chí ngay cả cha nó mẹ hắn đều có chút chán ghét. Trần Liên hỏi, "Mẫu thân ngươi ở đâu?" Từ Vân Hải thấp giọng nói, "Gia mẫu đã tọa hóa." Trần Liên im lặng, lời nói xoay chuyển, "Ngân Triều thành trung có thể có cái gì biết tên cửa hàng? Côn Mỗ Sơ ở đây, hay là trước tiên ở trong thành du lãm một phen?" Từ Vân Hải dường như sớm có sở liệu, lúc này đưa tay dẫn một cái, "Tiền bối xin mời hướng bên này, Ngân Triều thành trung có mấy trăm tòa cửa hàng, nhưng trong đó nổi danh nhất vẫn là phải thuộc huyết sĩ yêu thánh tự mình mở huyết sĩ lâu chương 913, Quỳnh lâu chương 913, Quỳnh lâu truyền tống trận chỗ sơn cốc có chút vắng vẻ, ở vào Ngân Triều thành bên dưới, hai người lái đột băng, hướng trong thành bay đi." Từ Vân Hải trong miệng không ngừng, không rõ chi tiết giới thiệu lấy Ngân Triều thành sự tình, xa so với Thiết Dực yêu soái cùng Thiên Hống yêu soái kỹ càng. Ngân Triều thành ở vào một đầu cực kỳ hùng vĩ dãy núi bên dưới, hướng đông mấy chục dặm, chính là Vô Nhai Hải, xa xa có thể nhìn thấy một mảnh vô biên vô tận xanh thẳm biển cả. Trong biển gió to sóng lớn, thủy triều mãnh liệt mà đến, đâm vào bên bờ dốc đứng đá ngầm trên vách đá dựng đứng, vỡ thành đầy trời ngân châu, Ngân Triều thành cũng vì vậy mà gọi tên. Cùng Trần Uyên từng tại nhân giới thấy qua vài tòa tu sĩ chi thành khác biệt, Ngân Triều thành muốn nhỏ hơn rất nhiều, tên là thành trì, kỳ thực chỉ là một tòa hơi lớn chút phường thị. Yêu tộc hóa hình cần vượt qua lôi kiếp, xa xa ít hơn so với yêu thú cấp thấp, Ngân Triều thành trung nhân số không nhiều, chỉ có mười mấy vạn người. Cái này còn muốn tăng thêm mấy vạn nhân nô cùng tu vi thấp hơn hết người, yêu tướng yêu soái chỉ có không đến 70. Không không không, trong đó yêu tướng chiếm cứ 9 thành có thừa, yêu soái chỉ có mấy ngàn tên. Huyết sĩ vực bên trong cũng duy có Ngân Triều thành có thể hội tụ mấy ngàn danh yêu đẹp trai. Trong đó hơn phân nửa là huyết sĩ yêu thánh dưới trướng, còn có non nửa bởi vì các loại nguyên nhân mà không có dễ vô bình yêu soái, mượn Ngân Triều thành linh mạch tu luyện. Ngân Triều Thành không chỉ có là một tòa yêu tộc thành trì, cũng là huyết sĩ yêu thánh nơi đặt độc phủ, dựa vào một đầu linh mạch cỡ lớn, so hạ giới linh mạch khổng lồ ẩn chứa linh khí, còn muốn bàng bạc không chỉ gấp 10 lần. Cũng chỉ có linh mạch cỡ lớn mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy yêu tướng yêu soái, còn có hơn 10 người huyết sĩ yêu thánh dưới trướng yêu vương ở tại trong thành, phồn hoa không gì sánh được. Ngân Triều Thành trung nhân số mặc dù không nhiều, nhưng yêu tộc yêu thích thu kệ hùng vĩ lối kiến trúc, cùng vì thích hướng yêu tộc hình thể mà kiến tạo cung điện lầu cát, cũng là cực kỳ to lớn, trên khí thế không chút nào kém cỏi hơn một tòa thành trì. Trong thành không khỏi phi độn, cái kia vài tòa dùng linh giới cơ quan chi thuật tu kiến cao ngất quỳnh lâu, mỗi một tầng đều có xây đổ xuất bình đài, thờ tu sĩ cùng phi chu hoa xe ngừng rơi, cửa lớn rộng mở, trực tiếp liền có thể đi vào. Trong đó một tòa cao nhất đứng thẳng quỳnh lâu, ước chừng 156 trượng, chính là huyết xì lâu, từ trên xuống dưới, cùng chia tầng 26, mỗi một tầng đều có cao 6 trượng bên dưới, vài mâu lớn nhỏ, như đại điện bình thường rộng lớn. Lấy Ngân Triều Thành lớn nhỏ, hoàn toàn có thể dung nạp mười mấy vạn người này, cũng không tu kiến quỳnh lâu tất yếu. Nhưng yêu tộc xưa nay sùng mộ cường giả, cho dù rất thù hận nhân tộc, cũng không thể không thừa nhận linh giới thực lực tại phía xa phần yêu giới phía trên, thực lực bắt chước nhân tộc phong tục, ngôn hành cử chỉ, kiến trúc quần áo đều là như vậy. Quỳnh lâu tại linh giới trong thành trì liền cực kỳ phổ biến, cho dù Ngân Triều Thành không cần vật này, huyết sĩ yêu thánh hay là xây dựng vài tòa. Trong huyết sĩ lâu bán ra đại lượng bảo vật, dựa theo yêu đan linh tài, thần binh pháp bảo, đan dược linh thảo, nhân tộc nô lệ chia làm 4 loại, bao hàm bằng diện, không chỗ không có. Nhưng dựa theo tu vi cao thấp, mỗi một tầng bán ra bảo vật dựa theo tứ đại môn loại, không hoàn toàn giống nhau, tiến vào bậc cửa cũng càng ngày càng cao. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 12, ít nhất cũng phải tấn giai yêu tướng mới có thể tiến nhập trong đó. Trong đó vừa đến 4 tầng xuất ra bán bảo vật thích hợp đê giai yêu tướng, cứ thế mà suy ra, mãi cho đến tầng thứ 24. Chỉ là trong huyết sĩ lâu thích hợp yêu thánh bảo vật cực ít, chỉ chiếm căn cứ một tầng. Truyền thuyết tòa này huyết sĩ lâu là phòng theo linh giới trong thành trì tu tiên giới cửa hàng sở kiến, chỉ là muốn đơn sơ rất nhiều. Trần Uyên hiện tại là trung giai yêu soái, bằng vào tu vi có thể tiến vào tầng thứ nhất đến tầng thứ 24. Tầng thứ 25 bên trong bảo vật đối với yêu vương tới nói cũng rất là chân quý, Trần Uyên muốn đi vào nhất định phải xuất ra linh thạch bảo vật, chứng minh tài sản của mình đầy đủ phong phú. Về phần tầng thứ 26, không phải yêu thánh không được đi vào. Nghe nói trong đó chỉ có chút ít mấy món bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là huyết sĩ yêu thánh nhiều năm chân tàng trí bảo, không thiếu yêu thánh đặt chân, nhưng từ đầu đến cuối không thể bán đi. Tu vi đến yêu thánh cảnh giới, linh thạch cực phẩm đã vô dụng, chỉ có chân quý giống nhau bảo vật mới có thể từ tầng thứ 26 mua đi một kiện bảo vật. Đây đều là từ Vân Hải nghe được nghe đồn, Trần Uyên cũng không biết thật giả, nhưng nghe đứng lên có chút có thể tin. Ngân Triều Thành trung duy nhất có thể cùng huyết sĩ lâu cùng so sánh cửa hàng, chính là một tòa khác chiếm cứ cả tòa Quỳnh lâu cửa hàng, so huyết sĩ lâu thấp hơn một chút, ước chừng 130 trượng hơn, tên là Vạn Nhận lâu. Cửa hàng này cùng Vạn Nhận Thánh Thành cùng tên, tự nhiên không phải trùng hợp, chính là rời núi đại thánh dưới trướng yêu tộc mở. Trong đó chỗ bán bảo vật không chút nào kém cỏi hơn huyết sĩ lâu, thậm chí vẫn còn thắng chi, bố cục cũng là giống nhau như lúc. Nhưng Vạn Nhận lâu chỉ có tầng 25, không có yêu thánh bảo vật bán ra, cho nên tại Ngân Triều Thành trung yêu tộc trong lòng, vẫn là phải so huyết sĩ lâu hơi kém một chút. Theo Tử Vân Hải lời nói, huyết sĩ lâu nguyên bản cũng không phải là tên này, vì cùng Vạn Nhận lâu cạnh tranh, mới sử dụng huyết sĩ yêu thánh tục danh, quả nhiên danh khí tăng nhiều. Cửa hàng khác liền không có như vậy hào khí, tài lực hùng hậu nhất mấy nhà cửa hàng, cũng chỉ có thể chiếm cứ một tòa Quỳnh lâu tầng 89, không có một nhà vượt qua tầng 10. Mấy nhà này cửa hàng theo Tử Vân Hải lời nói, là rời núi đại thánh dưới trướng mấy cái truyền thừa đã lâu thánh tộc mở, chi nhánh trải rộng rời núi thánh vực. Mặc dù bán ra bảo vật ít một chút, nhưng phẩm chất lại là không chút nào thấp. Về phần những cái kia không cách nào tiến vào chiếm giữ Quỳnh lâu cửa hàng, vô luận chiếm cứ vài tòa rộng lớn tráng lệ đại điện, thực lực cũng xa xa không cách nào cùng so sánh. Những cửa hàng này phần lớn là mặt khác yêu thánh có thể là huyết chi yêu thánh dưới trướng yêu vương mở, trong cửa hàng chỗ bán bảo vật cũng nhiều là nó trong lãnh địa đặc sản. Lôi Sơn yêu vương cũng tại Ngân Triều Thành trung mở một nhà cửa hàng, trong đó bán ra mấy loại lôi đạo linh thảo, Trần Uyên từng tại Lôi Sơn dưới chân thấy qua, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Sau đó 2 ngày thời gian, Từ Vân Hải dẫn Trần Uyên tại Ngân Triều Thành trung thô sơ giản lược du lãm một lần. Đại đa số cửa hàng cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng mỗi một tòa Quỳnh lâu đều vào xem một lần. Cái này vài tòa Quỳnh lâu bên ngoài nhìn hoa lệ dị thường, nhưng bên trong cùng yêu tộc điện các cơ bản giống nhau, cũng không cái gì chỗ kỳ lạ. Bất quá Quỳnh lâu bên trong cấm chế có chút kỳ lạ, Trần Uyên văn trô không nghe thấy, hẳn là linh giới cơ quan chi thuật trô ảo diệu. Trần Uyên thấy được rõ ràng, Quỳnh lâu sử dụng linh tài, chỉ là bình thường nhất hạ phẩm linh tài, lại có thể tu kiến cao to như vậy, lại cực kỳ kiên cố, cái kia cơ quan chi thuật tất nhiên cư công chí vĩ, không tầm thường. Trần Uyên còn tại Từ Vân Hải chỉ dẫn bên dưới, thuê lại một gian động phủ. Ngân Triều Thành trung động phủ chia làm 2 nơi, trong đó cung huyết giang yêu thánh cực kỳ dưới trướng yêu tộc nơi ở vào thành tây, xâm nhập dãy núi, bị một đám mây mù bao phủ, ngoại nhân không cách nào nhìn trộm. Thờ mặt khác yêu tướng yêu soái cùng hôn huyết người ở động phủ xây ở thành bắc, mỗi một tòa động phủ đều có trận pháp thủ hộ, cũng bố trí xuống tụ linh trận. Dựa theo linh khí nhiều ít, thấp nhất có thể cung cấp cấp 2 yêu thú ở lại. Linh khí nồng nặc nhất động phủ chỉ có 3 khu, chỉ có yêu thánh mới có thể ở lại không dùng giao nộp tiền thuê. Trần Uyên trong tay chính là không bao giờ thiếu linh thạch cực phẩm, mặc dù hắn cũng không tại Ngân Triều Thành trung sống lâu dự định, nhưng vẫn là thuê gian tiếp theo có thể cung cấp yêu soái động phủ tu luyện. Hoàng hôn ngày thứ 2 thời gian, Trần Uyên đem chọn tòa Ngân Triều Thành đều đại khái du lãm một lần, nghiệm chứng thiên hống yêu soái cùng thiết dược yêu soái lời nói, giao cho Từ Vân Hải 10 khối linh thạch cực phẩm. Từ Vân Hải vui mừng quá đỗi, liên tục cảm ơn, lại chủ động đề cập mấy nhà cửa hàng, nói thẳng cùng trưởng quỹ quen biết, nếu là có thể vì đó giới thiệu khách nhân, có phần thành như cầm. Nhưng hắn có thể cam đoan, mấy nhà này cửa hàng chỗ bán đồ vật đều là đáng giá, tuyệt sẽ không để Trần Uyên ăn thiệt thòi. Trần Uyên cười cười, cũng không đáp ứng, chỉ nói sẽ xem xét một hai, liền trở lại trong đạo phủ, ngồi xuống tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn rời đi đạo phủ, đi vào một chỗ vắng vẻ chi địa, thân hình khôi phục như thường, một thân trang phục màu đen hóa thành màu xanh, đeo lên một cái mặt nạ ác quỷ, đi tới trong huyết xỉ lâu. Chương 914, kỳ độc chương 914, kỳ độc huyết xỉ lâu trên bốn vách tường, nhuộm to bằng cánh tay trẻ con ánh đèn, mái vòm khảm to lớn dạ minh châu, vàng son lộng lẫy. Tại trận pháp bao phủ phía dưới, từng kiện bảo vật lơ lửng tại trong suốt lồng khí bên trong, linh cơ tràn lan, bảo quang lấp lóe. Đến gần đằng sau, lồng khí bên trên sẽ tự hành hiện ra từng hàng văn tự, tường tận giới thiệu trong đó bảo vật. Hơn 10 người xinh đẹp như hoa nữ tử đứng tại bốn phía, mặt mỉm cười thần sắc kính cẩn nghe theo bên trong lộ ra mấy phần chất phác, đều là bị gieo xuống thần hồn cấm chế nhân tộc nữ tu. Mỗi một cái đều có chút cơ kỳ tu vi, mỗi khi có dòng người lộ ra ý động chi sắc, liền sẽ tiến lên dùng thanh âm ôn nhu đón khách. Mang theo mặt nạ ác quỷ Trần Uyên hiện lộ ra trung gia yêu đẹp trai khí cơ, đi vào huyết sĩ lâu tầng thứ 23 bên ngoài trên bình đài, đội quang hạ xuống tất bước mà vào, nhìn thấy chính là như vậy một phen cảnh tượng. Tầng thứ 24 bên trong chỗ mua bán bảo vật, là thích hợp cao gia yêu đẹp trai pháp bảo thần binh, chỉ có yêu soái mới có thể đi vào. Trong điện khách hàng rải rác, chỉ có 7-8 người, so tỷ nữ còn ít hơn một chút, phân tán tại lớn như vậy trong đại điện, lộ ra rất là trống trải. Mà tại đại điện chỗ sâu, vài phiến cửa phòng đóng chặt, phía sau tựa hồ là từng gian tinh thất. Hai tên yêu soái đi theo tỷ nữ sau lưng, đi vào trong đó, cửa ra vào bao phủ một tầng trận mạc, không nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Trần Uyên không có đi xem xét những cái kia lồng khí bên trong thần binh pháp bảo, trực tiếp đi hướng khoảng cách gần nhất một tên tỷ nữ, dùng thu câm thanh âm nói ra, mang bản tọa đi gặp tầng này quản sự, bản tọa muốn nhập tầng thứ 25. Tỷ nữ thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là cái kia một bộ ngọt ngào nụ cười ôn nhu, nói khẽ, đại nhân xin mời đi theo ta. Nàng phía trước dẫn đường, đi vào một gian tinh thất trước đó, xuất ra một khối ngọc bài, mở cửa phòng, xin mời Trần Uyên đi vào. Tinh thất mái vòm đồng dạng cao ngất, bày biện ngắn gọn mà lịch sự tao nhã, ở giữa đặt một tấm kỳ án, bên trên đưa một tôn đồng lô, hơi khói lượn lờ, mùi thơm chợt chợt, làm cho tâm thần người an bình. Trên bàn trưng bày một cái ấm trà, hai cái chén trà, tỷ nữ từ trong túi chứa vật xuất ra một hộp lá trà, bỏ vào ấm trà, dùng linh lực đem nó đun sôi, lại rót nhập chén trà, hai tay dâng lên. Kỳ án hai bên là hai cái to lớn bộ đoàn, không biết là phòng theo linh giới nhân tộc Quỳnh Lâu bày biện, hay là bởi vì yêu tộc hóa hình đằng sau hình thể khác nhau, dứt khoát không thiết cái bản, miễn cho có gắp. Mà tại tinh thất một mặt khác, cũng có hai cánh cửa, giờ phút này chăm chú khép lại, bao phủ một tầng trận mạc. Trần Uyên lặng yên tản ra thần thức, lại không cách nào xuyên thấu trận mạc, đủ để ngăn trở cao gia yêu xoáy nhìn trộm. Tỷ nữ dâng lên linh trà đằng sau xin mời Trần Uyên tạm đợi, xuất ra mặt kia ngọc bài, mở ra tính thất khác một bên cửa, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Trần Uyên cũng không uống trà, chỉ là ngồi tại trên bồ đoàn yên lặng chờ đợi. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, tính thất khác một bên cửa phòng từ từ mở ra, một tên mặc tiền tài bảo, dáng người phúc hậu trung niên nhân đi vào tính thất, tên kia tỷ nữ lại là không thấy bóng dáng. Trung niên nhân thân hình giống như người thường không hay, cùng tán đi bí thuật Trần Uyên đại khái tương tự. Hắn nhìn thấy Trần Uyên trên mặt mang theo mặt nạ ác quỷ, hơi sững sờ, nhưng lại chưa lộ ra sắc mặt khác thường, chỉ là ôm quyền cúi đầu, ha ha cười nói, tại hạ Phú Nguyên, thẹn là huyết sĩ lâu chấp sự, xin hỏi đạo hữu nhưng là muốn nhập tầng thứ 25. Trần Uyên trở nên hoảng hốt, phản phất một lần nữa về tới nhân giới, nam tử mập mạp này diễn xuất, hiện nhiên chính là nhân giới trong phường thị khắp nơi có thể thấy được cửa hàng trưởng quỹ. Nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, dùng thô câm thanh âm nói ra, không sai. Phú Nguyên chấp sự không để lại dấu vết đánh giá Trần Uyên một phen, nhưng mặt nạ ác quỷ che lại dung mạo của hắn, chỉ lộ ra một đôi mắt, giờ phút này cũng là đạm mạc băng lãnh, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Hắn không còn tìm tòi nghiên cứu Trần Uyên thân phận, cười nói, việc này dễ nói, buồn lâu tầng thứ 25 bán ra bảo vật, giá cả thấp nhất một kiện cũng muốn 360 khối linh thạch cực phẩm. Chỉ cần đạo hữu có thể xuất ra tương ứng linh thạch cực phẩm, có thể là đồng giá bảo vật, liền có thể đi vào. Trần Uyên nghe vậy, ánh mắt lom lom nhìn, nhấc tay áo phất một cái, trên bàn liền trống rỗng hiện ra 360 khối linh thạch cực phẩm. Phú Nguyên chấp sự nhìn lướt qua, trên mặt dáng tươi cười càng thêm nồng đậm, đưa tay dẫn một cái, đạo hữu xin mời đi theo ta. Trần Uyên đứng dậy, thu hồi trên bàn linh thạch, đi theo Phú Nguyên chấp sự sau lưng, đi vào tính thất khác một bên cửa phòng. Phía sau cửa là một đầu hơi có vẻ mờ tối thông đạo, cách mỗi mấy bước, trên mái vòm khảm nạm lấy một viên dạ minh châu, bỏ ra ánh sáng nhu hòa. Cuối lối đi là một cái nguyên hình thạch đài, ước chừng 2 trượng lớn nhỏ, trên mặt đất vẽ lấy đơn giản trận văn, trung quanh cắm 4 cây trận kỳ. Phú Nguyên chấp sự đi đầu một bước, đi tới. Trần Uyên cũng đứng lên trên, khẽ ngẩng đầu, phía trên là một đầu lối đi tối thui, bị một tầng đen kịt màn ánh sáng chỗ ngăn cách, thần thức không cách nào xuyên thấu. Phú Nguyên chấp sự đưa tay một chút, trận kỳ đông đưa, trên mặt đất trận văn sáng lên, thạch đài đi lên trên đi, an tĩnh im mắng, xuyên qua màn sáng đen kịt, đi vào lại một đầu thông đạo trước đó, ngừng lại. Phú Nguyên chấp sự đưa tay dẫn một cái, đạo hữu mời tới bên này. Trần Uyên cất bước đuổi theo, hai người xuyên qua thông đạo, đi vào hai phiến cửa phòng trước đó, so tầng thứ 24 tính thất cửa rõ ràng còn tinh xảo hơn rất nhiều, đồng dạng bị trận mạc bao phủ. Phú Nguyên chấp sự xuất ra ngọc bài nhoáng một cái, trận mạc tiêu tán, đẩy cửa vào, không quên đưa tay tương thỉnh. Trần Uyên theo sát phía sau, đi vào một chỗ rộng rãi trong phòng, bày biện cùng tầng thứ 24 tính thất tương tự, đều là cực kỳ ngắn gọn, chỉ có một tấm kỳ án, hai cái bồ đoàn, trên bàn đưa có lư hương đồ uống trà. Nhưng trong phòng tràn ngập hương khí càng thêm thấm vào ruột gan, để cho người ta thần thanh khí sảng, Trần Uyên trong kinh mạch chân nguyên vận hành tốc độ, tựa hồ cũng tăng nhanh mấy phần. Phú Nguyên chấp sự xin mời Trần Uyên tọa hạ, xuất ra một viên ngọc giản, hai tay đưa tới, cười nói, tầng thứ 25 chỗ bán bảo vật, đều cất giữ trong trong bảo khố, cũng không đối ngoại biểu hiện ra. Đạo hữu có thể tự đi chọn lựa, nếu có nhìn chúng đồ vật, cứ mở miệng, tại hạ tự sẽ đem bảo vật mang tới, lại mời đạo hữu giám biết. Trần Uyên tiện tay tiếp nhận ngọc giản, trạng cực kỳ lạnh lùng, thần thức dò vào trong đó, che đậy tại mặt nạ ác quỷ dưới hai mắt, lộ ra trầm tư thái độ. Phú Nguyên chấp sự cũng không lên tiếng thúc giục, lật tay xuất ra một hộp khô cằn lá trà, lại tản mát ra một cỗ dị hương, thậm chí ngay cả trong phòng linh khí đều nồng nặc mấy phần. Hắn đem lá trà để vào ấm trà, đặt ở trong lòng bàn tay, yêu lực phun trào, bao lấy vẽ lấy tinh mỹ phong cảnh sứ trắng ấm trà, trong đó trong nháy mắt chuyển đến thanh âm sôi trào, bay ra dị hương càng thêm nồng đậm. Trần Uyên không nhúc nhích chút nào, tiếp tục tra xét trong ngọc giản ghi lại bảo vật. Phú Nguyên chấp sự lộ ra vẻ khác lạ, có chút nghiêng một chút ấm trà, hướng chén trà bên trong đổ đầy linh trà, hai tay đặt ở Trần Uyên trước mặt. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Trần Uyên thu hồi thần thức, thản nhiên nói, bản tọa nghe nói trong huyết sỉ lâu bảo vật vô số, lại chỉ có những vật này à? Phú Nguyên chấp sự cũng không để ý, cười ha ha, không biết đạo hữu cần vật gì. Trần Uyên đạo, kỳ độc đồ vật. Phú Nguyên chấp sự khẽ giật mình, kỳ độc đồ vật vốn là hiếm thấy, đạo hữu lại đi tới cái này tầng 25, nghĩ đến cần thiết kỳ độc đồ vật, chí ít cũng là yêu vương phẩm giai, càng thêm thưa thớt. Bất quá buồn lâu vừa lúc có mấy loại kỳ độc đồ vật, chỉ là không người hỏi thăm, mới không có xếp vào trong ngọc giản, xin hỏi đạo hữu cụ thể cần loại nào kỳ độc đồ vật? Trần Uyên đạo, có thể uy hiếp được yêu vương ăn mòn chi độc, ủy diện chu yêu vương nọc độc, thành thục kỳ tam vĩ xích tinh hạt vĩ châm một sương, một gốc 5.000 năm huyết cốt đàm. Phú Nguyên chấp sự sửng sốt một chút, cao mày nói, đạo hưu nói tới 4 loại kỳ độc đồ vật, tại hạ chỉ nghe nói qua 3 loại, không biết cái kia tam vĩ xích tinh hạt là loại nào yêu thú. Trần Uyên thản nhiên nói, cái này tam vĩ xích tinh hạt là một loại dị thú, mặt khác 3 loại kỳ độc đồ vật, ngươi cũng có thể lấy ra. Phú Nguyên chấp sự lắc đầu, huyết cốt đàm độc tính quá mạnh, không cách nào luyện chế đan dược, công dụng không nhiều, vốn là hiếm thấy, chớ nói chi là 5.000 năm huyết cốt đàm, tại hạ chưa từng nghe thấy. Bất quá quỷ diện chu yêu vương nọc độc cùng ăn mòn chi độc, buồn lâu ngược lại là có thể lấy ra, không biết đạo hữu cần bao nhiêu. Trần Uyên trong lòng có chút thất vọng, hỏi, quỷ diện chu yêu vương nọc độc càng nhiều càng tốt, về phần ăn mòn chi độc, ngươi có thể xuất ra mấy loại? Phú Nguyên chấp sự trên mặt lộ ra mỉm cười, buồn lâu bên trong còn có một bình quỷ diện chu yêu vương nọc độc, chừng trăm giọt nhiều, lại bắt nguồn từ một vị luyện hư trung kỳ quỷ diện chu yêu vương, nhất định có thể làm cho đạo hữu hài lòng. Ăn mòn chi độc vốn là hiếm thấy, có thể uy hiếp được yêu vương ăn mòn chi độc, buồn lâu cũng chỉ có 2 loại. Trong đó một loại là một tên luyện hư hậu kỳ độc giao yêu vương tiên dịch, mặc dù chỉ có 3 giọt, lại đủ để uy hiếp được luyện hư trung kỳ yêu vương tính mệnh. Một loại khác ăn mòn chi độc thì là một gốc vạn năm hụ tâm liễu thụ dịch, luyện hư sơ kỳ yêu vương nuốt vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, tổng cộng có 13 giọt. Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra, đem quỷ diện chu yêu vương nọc độc cùng hụ tâm liễu thụ dịch mang tới. Phú Nguyên chấp sự ánh mắt sáng lên, lúc này đứng dậy, đạo hữu đợi chút, tại hạ đi đến liền đến. Hắn quay người đẩy cửa đi ra ngoài, Trần Uyên thả ra trong tay ngọc giản, bưng lên trên bàn chén trà, khẽ nhấp một cái, âm thầm gật đầu. Tên địa tỷ nữ xuất ra linh trà đã có chút bất phàm, đối với yêu tướng tới nói cũng là khó gặp, mà Phú Nguyên chấp sự xuất ra ấm này linh trà càng là ẩn chứa tinh thuần linh khí, đổi thành bình thường trung gia yêu soái tu vi đều có thể tăng trưởng mấy phần. Bất quá đối với chân nguyên đặc biệt tinh thuần hùng hậu Trần Uyên tới nói, cho dù uống vào ấm này linh trà cũng vô pháp lại tăng trưởng một tơ một hào tu vi. Xem ra Tử Vân Hải nói không giả, tòa này huyết sỉ lâu quả nhiên là phòng theo linh giới quỳnh lâu sở kiến, thậm chí ngay cả bên trong bảy biện đều là một mạc lịch sự tao nhã. Đại khách đồ vật cũng là nhân tộc yêu thích linh trà, mà không phải phần yêu giới thường thấy nhất linh tiểu. Trần Uyên đợi chừng một canh giờ, Phú Nguyên chấp sự vừa rồi vòng trở lại, mặt mũi tràn đầy áy náy, ôm quyền cong xuống, hai thứ này kỳ độc đồ vật độc tính quá mạnh, không dễ lấy ra, làm cho đạo hữu đợi lâu. Trần Uyên thản nhiên nói, không sao. Phú Nguyên chấp sự ngồi tại trên bồ đoàn, nhấc tay áo phất một cái, trên bàn trống rỗng xuất hiện một cái kim bình cùng một đoàn tơ nện dệt thành viên cầu, hắn đưa tay ra hiệu, đạo hữu mời xem, cái này kim bình chính là dùng cực phẩm linh tài thiên hà kim chế, cũng chỉ có cực phẩm kim hành linh tài mới có thể tiếp nhận hữu tâm liễu thụ dịch tan mòn. Đoàn này tơ nện thì là quỷ diện chu yêu vương lưu lại, trong đó tổn phóng trăm giọt nọc độc. Chương 915, tơ nhện chương 915, tơ nhện Trần Uyên đưa tay cầm lấy kim bình, miệng bình bị che lại, cũng là thiên hợp kim chế, một tia khí tức cũng sẽ không tiết ra ngoài. Phú Nguyên chấp sự đội vàng mở miệng nhắc nhở, đạo hữu coi chừng, cái tia hủ tâm liễu thụ dịch có thể thực vật, duy có kim hành đồ vật có thể khắc chế, chúng ta yêu xoáy tuyệt khó ngăn cản. Đạo hữu muốn xem xét, cần dùng yêu lực phong bế bình này, miễn cho kỳ độc tính tràn lan. Trần Uyên khẽ bước cằm, chân nguyên trong cơ thể phun trào, rời đi thân thể thời điểm, đã chuyển hóa làm tinh thuần yêu lực, bao lấy kim bình, chậm rãi rút ra nắp bình. Trần Uyên thần thức lập tức cảm giác được, một tia vô hình vô chất khí độc từ miệng bình bay ra, thần thức lọt vào ăn mòn, bao lấy kim bình chân nguyên bị khí độc ăn mòn, cũng đang phong thả tiêu hao. Hắn có chút nghiêng một chút kim bình, một giọt màu xanh nhạt hủ tâm liễu thụ dịch bay ra, bóng ánh sáng long lanh, phản phất một viên thượng đẳng ngọc châu. Nhưng bao lấy giọt này hủ tâm liễu thụ dịch chân nguyên, lại là đang kéo dài tiêu hao, Trần Uyên không thể không dùng chân nguyên thời khắc bổ sung, mới không có càng nhiều khí độc tràn lan đi ra. Phú Nguyên chấp sự nhìn xem giọt này thụ dịch, thần sắc khẽ biến, lại mở miệng nhắc nhở, loại độc này ăn mòn chân nguyên rất liệt, chúng ta trung gia yêu xoáy cũng vô pháp kiên trì quá lâu. Đạo hữu xem xét đằng sau, còn xin mau mau thả lại kim bình, nếu là xuất hiện sai lầm tại hạ hôm nay sợ là muốn cùng đạo hữu cùng nhau chết. Trần Nguyên nhìn xem màu xanh nhạt hủ tâm liễu thụ dịch, cảm thụ được bị chậm chạp ăn mòn chân nguyên, khẽ gật đầu đem nó thu hồi kim bình, đắp lên nắp bình phong bế khí độc, phù nguyên chấp sự rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn không biết là, Trần Nguyên có thể kiên trì mấy canh giờ, chân nguyên cũng sẽ không tiêu hao hầu như không còn. Cái này hủ tâm liễu thụ dịch sát thực độc tính cực mạnh, đổi thành mặt khác trung gia yêu soái, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mấy trăm hơi thở, yêu lực liền sẽ toàn bộ hao hết. Mà Trần Nguyên luyện hóa ba loại chân linh chi huyết, chân nguyên đặc biệt tinh thuần hùng hậu, hơn xa cùng gia yêu soái, liền ngay cả cao gia yêu soái cũng xa xa không kịp, cơ hồ có thể so với yêu vương, chỉ cần không trực tiếp nuốt vào, căn bản không sợ cái này mục nát tâm liễu chi độc. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không tại phù nguyên chấp sự trước mặt hiện lộ này có thể, đem kim bình thả lại trên bàn, cầm lấy cái kia một đoàn to bằng đầu người thơ nhện. Phù nguyên chấp sự nói mặt quỷ nện nọc độc chỉ có thể tồn tại ở mặt quỷ nện thể nội, hoặc là nó tự mình ngưng tụ tơ nện bên trong, nếu không rất dễ bay hơi, đạo hữu quyết không thể đem nó lấy ra, nếu không lập tức tiêu tán thành vô hình. Trần Nguyên nhẹ gật đầu, có chút phát lực, méo méo đoàn này tuyết trắng tơ nện, nhẹ nhàng mềm dẻo, có thể nhẹ nhõm chống cự yêu xoáy chi lực. Càng đi bên trong đi, tơ nện liền càng là tinh mịn, chỗ sâu nhất kín không kẽ hở, chỉ có một lớp mỏng manh cực kỳ tinh mịn mạng nện, mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn nọc độc màu đen bị quấn ở giữa. Theo Trần Nguyên động tác nhẹ nhàng nhấp nô, hắn duỗi ra hai ngón tay, đống nhiên phát lực chém xuống. Tại Phù Nguyên chấp sự trong ánh mắt kinh ngạc, chặt đứt một đoạn tơ nện, chỉ gặp tại tuyết trắng tơ nện mà cắt, lại là một chút đen kịt, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt khí tức âm trầm. Trần Nguyên đem tơ nện thả lại trên bàn, thản nhiên nói, quả nhiên là quỷ diện Chu yêu vương tơ nện, nọc độc này liền không cần nhìn, nếu là những vật khác, đã sớm bị đoàn này tơ nện hấp thu. Phù Nguyên chấp sự cười nói, đạo hữu hảo nhãn lực, không biết hai loại kỳ độc, đạo hữu có hài lòng hay không? Hắn cũng không kinh ngạc Trần Nguyên biết được như thế nào phân biệt quỷ diện Chu yêu vương tơ nện, nếu không cũng sẽ không cầu mua quỷ diện Chu yêu vương nọc độc. Nhưng đoàn này tơ nện là luyện hư trung kỳ yêu vương lưu lại. Cứng cỏi dị thường Trần Nguyên chỉ là khe khe chém một cái, tựa hồ cũng không phát lực, liền đem nó nhẹ nhõm chặt đứt, một thân cự lực sâu không lường được, tuyệt không phải bình thường trung gia yêu soái có thể so sánh. Trần Nguyên khẽ bước cằm, hai loại kỳ độc, bản tọa tất cả đều muốn, ra giá đi. Phú Nguyên chấp sự cười nói, hai loại kỳ độc đều là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lại đoàn này quỷ diện Chu yêu vương nọc độc chừng trăm dặm nhiều, càng là có giá trị không nhỏ. Bất quá buồn lâu quảng nạp khách đến thăm, đạo hữu lần đầu cùng buồn lâu tiến hành giao dịch, tại hạ cũng không nhiều muốn. Chỉ cần 600 khối linh thạch cực phẩm, hai loại kỳ độc liền quy đạo bạn tất cả. Trần Nguyên nhìn xem mặt mũi tràn đầy hòa khí, một bộ thân thiết bộ dáng Phù Nguyên chấp sự, không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói, kỳ độc đồ vật vốn là công dụng chật hẹp, danh xưng có thể hạ độc chết yêu vương, kỳ thực căn bản không gần được yêu vương thân, ngay cả bảo tồn đều là không dễ. Hai loại kỳ độc cũng đã tại huyết sỉ lâu trong bảo khố, cất giữ rất nhiều năm đi. Nếu không có bản tọa hôm nay tới đây, không biết còn muốn bao nhiêu năm mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Xem ở quỷ diện Chu yêu vương nọc độc số lượng không ít phân thượng, bản tọa ra 300 khối linh thạch cực phẩm. Phù Nguyên chấp sự lắc đầu liên tục, đạo hữu nói đùa, có thể uy hiếp yêu vương kỳ độc, ít nhất cũng phải 550 khối linh thạch cực phẩm. Trần Nguyên dường như hơi không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, bản tọa hoàn mỹ cùng ngươi giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ, 400 khối linh thạch cực phẩm. Như chấp sự không đáp ứng, bản tọa đành phải đi Vạn Nhận Lâu đi một lần, chắc hẳn Vạn Nhận Lâu cũng sẽ không thiếu khuyết kỳ độc đồ vật. Phù Nguyên chấp sự cười nói, Vạn Nhận Lâu xác thực cùng Bổn Lâu tương xứng, theo tại hạ biết, nó trong lầu liền có ba loại ăn mòn chi độc, so Bổn Lâu còn nhiều hơn một loại. Nhưng quỷ diện Chu yêu vương ngọc độc, tại toàn bộ ngân triều trong thành, chỉ có Bổn Lâu bán ra. Đây là 3.800 năm trước, một vị luyện hư trung kỳ quỷ diện Chu yêu vương Đường Tắc Ngân triều thành, tự mình bán cho Bổn Lâu. Đạo hữu nếu là bỏ lỡ vật này, muốn lại tìm đến đoàn thứ hai nọc độc, thế nhưng là khó như lên trời. Như vậy đi, tại hạ cũng không cùng đạo hữu cái cọ, chỉ cần đạo hữu xuất ra 450 khối linh thạch, tại hạ lập tức đem hai loại kỳ độc hai tay dâng lên. Trần Nguyên do dự một chút, phun ra hai chữ, thành giao. Nói đi, hắn nhấc tay áo phất một cái, trên kỳ án trống rỗng xuất hiện mấy trăm khối linh thạch cực phẩm, xếp thành một ngọn núi nhỏ, mờ mịt linh khí tràn lan đi ra, ngưng tụ thành linh vụ, tràn ngập trong phòng. Phú Nguyên chấp sự cười ha ha một tiếng, thần thức tại trên đống linh thạch quét qua, liền đem nó đều thu hồi, 450 khối linh thạch cực phẩm, không sai chút nào, còn xin đạo hữu thu hồi bảo vật. Trần Nguyên liền đem kim bình cùng tơ nện thu nhập giới tử hoàn bên trong, đứng dậy, thản nhiên nói, cáo tử. Phú Nguyên chấp sự đứng dậy đưa tiễn, đạo hữu xin mời đi theo ta. Nói, hắn liền con người đi mướn phòng cửa, lại bị Trần Nguyên ngăn cản, hay là theo đường cũ trở về liền có thể. Phú Nguyên chấp sự lập tức hiểu được, Trần Nguyên không muốn từ tầng thứ 25 rời đi, lúc này dừng bước lại, là tại hạ sơ sót, đạo hữu xin mời. Hắn đi vào gian phòng khác một bên, xuất ra ngọc bài nhoáng một cái, tán đi trận mặt sau, đẩy cửa đi ra ngoài, hai người một lần nữa đi vào trong thông đạo, đi vào cái kia nguyên hình trên bệ đá, xuống đến tầng thứ 24. Trở lại gian kia tinh thất sau, Phú Nguyên chấp sự đang muốn đẩy mở cửa phòng, đống nhiên dừng lại, trở lại đối với Trần Nguyên nói ra, cái kia tam vĩ xích tinh hạt tại hạ chưa từng nghe, nhưng bạn nhận lâu trải rộng rời núi thánh vực, tuy không yêu thánh bảo vật bán ra, nhưng yêu thánh phía dưới bảo vật, cùng buồn lâu so sánh cũng là không chút thua kém, có lẽ sẽ có manh mối. Mặt khác theo tại hạ biết, hạnh phúc các bên trong tựa hồ có một đóa 3.000 năm huyết cốt đàm, một mực không thể bán ra, đạo hữu muốn mua 5.000 năm huyết cốt đàm, không ngại dây vào tìm vận may. Trần Uyên nhìn chằm chằm Phú Nguyên chấp sự, hắn thần sắc thành khẩn, lật tay xuất ra một khối ngọc bài, hai tay đưa cho Trần Uyên, đạo hữu ngày sau nếu có điều cần, có thể cầm bài này đến huyết sỉ lâu, tại hạ chắc chắn làm cho đạo hữu hài lòng. Trần Uyên túi đầu nhìn lại, trên ngọc bài một mặt khắc lấy huyết sỉ hai chữ, một mặt khắc lấy Phú Nguyên hai chữ, rất là tinh mỹ, đúng là dùng thượng phẩm linh tài chế. Hắn thu hồi ngọc bài, dùng thô câm thanh âm nói ra, bản tọa nhớ kỹ. Chương 916, ám thị chương 916, ám thị Trần Nguyên rời đi huyết sỉ sau lầu, cũng không lại thay đổi trang phục, trực tiếp đi vào vạn nhận lâu bên trong. Cầu mua kỳ độc đồ vật người vốn là cực kỳ hiếm thấy, hắn cũng dứt khoát không còn tấp nập che lấp thân phận. Vạn nhận lâu bên trong bảy biện so huyết sỉ lâu còn tinh xảo hơn, Trần Nguyên đi vào tầng thứ 24, hiện lộ trung gia yêu đẹp trai tu vi, rất nhanh liền gặp được vạn nhận lâu chấp sự. Người này đúng là một tên ôn nhuận thiếu phụ, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Nàng cũng như phủ nguyên chấp sự bình thường, để Trần Nguyên xuất ra linh thạch cực phẩm, chứng minh thân gia đằng sau, vừa rồi leo lên tầng thứ 25. Trần Nguyên chém giết thực một động phủ bốn tên trung gia yêu xoáy sau, đạt được hơn 500 khối linh thạch trung phẩm, tại trong huyết sỉ lâu dùng đi 450 khối, còn lại gần 690 dư khối. Hắn lúc này xuất ra 400 khối linh thạch cực phẩm, sau đó tại ôn luyện thiếu phụ dẫn dắt bên dưới, đi vào tầng thứ 25. Ôn luyện thiếu phụ hỏi Trần Nguyên cần thiết vật gì, hắn đi thẳng vào vấn đề, dùng thu câm thanh âm nói ra, tam vị xích tinh hạt vị chân bột xương, 5000 năm huyết cốt đảm. Ôn luyện thiếu phụ nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại, rất là làm cho người thương tiếc, nguyên lai đạo hữu cần kỳ độc đồ vật, 5000 năm huyết cốt đảm buồn lâu không bỏ ra nổi đến, bất quá tam vị xích tinh hạt vị chân bột xương, buồn lâu ngược lại là có thể để đạo hữu hài lòng. Chỉ là loại dị thú này cơ hồ tuyệt tích, vật này chỉ có vạn trượng trong thành còn có bảo tồn. Đạo hữu cần chờ thêm một đoạn thời gian, còn muốn gánh chịu truyền tống trận tiêu hao, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không. Trần Uyên thản nhiên nói, ra giá đi. Ôn Uyển thiếu phụ mỉm cười, 500 khối linh thạch cực phẩm Trần Uyên che giấu tại mặt nạ ác quỷ dưới trên mặt nhíu mày, nàng này tướng mạo ôn nhu, nhưng liên quan đến bảo vật, lập tức liền là công phu sư tử ngoạm. Hắn không nhượng bộ chút nào, hai người có kẻ mặc cả một phen, cuối cùng rốt cục thỏa đàm, lấy 350 khối linh thạch cực phẩm giá cả thành giao. Tam vĩ xích tinh hạt vĩ chân bộ xương độc tính, cùng vị diện Chu yêu vương nọc độc tương tự. Nhưng mặt quỷ nện là yêu tộc, yêu vương vĩ, nhưng cuối cùng có thể tìm tới. Mà tam vĩ xích tinh hạt chính là một loại thượng cổ dị thú, hiện tại đã cực kỳ hiếm thấy, vĩ chân bộ xương giá cả cũng muốn cao hơn một chút. Mà lại vạn nhận lâu xuất ra một phần này vĩ chân bộ xương, chừng 3 cân 7 lượng, là đem một đầu luyện hư sơ kỳ tam vĩ xích tinh hạt vĩ chân toàn bộ gỡ xuống, mài thành bụi phấn, sau lại tinh luyện mà thành, độc tính kinh người, phân lượng 10 phần, chào giá còn phải lại cao không ít. Trần Uyên nộp 100 khối linh thạch cực phẩm tiền đặt cọc, Ôn Uyển thiếu phụ giao cho hắn một mặt ngọc bài, để hắn một tháng sau lại đến lấy đi bộ xương. Vạn nhận lâu xưa nay rất đáng tin, Trần Uyên không nghi ngờ gì, nhận lấy ngọc bài, rời đi vạn nhận lâu, lại đi tới một tòa khác quỳnh lâu bên trong. Phú Nguyên chấp sự trong miệng ảnh phúc các liền tại tòa này quỳnh lâu bên trong, chính là một cái thánh tộc mở, chiếm cứ 9 tầng đến tầng 18, là ngân triều thành trung gần với huyết sỉ lâu, vạn nhận lâu cửa hàng. Ảnh phúc các bên trong cũng không chuyên môn bán ra yêu vương bảo vật tầng lầu, Trần Uyên thẳng vào tầng thứ 18, gặp được ảnh phúc các trưởng quỹ, chính là một tên dáng người lão giả gầy còm, giữ lại tròm râu dê, nhìn qua rất là khôn khéo. Lão giả gầy còm này cùng Phú Nguyên chấp sự, nữ tử dịu dàng bình thường, cũng không tìm hiểu Trần Uyên thân phận, nghe nói Trần Uyên cần 5000 năm huyết cốt đàm lúc, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Đạo hữu tin tức cực kỳ linh thông, bản các thật có huyết cốt đàm đối ngoại bán ra, nhưng tuổi thọ chỉ có 3000 năm. Về phần 5000 năm huyết cốt đàm, bản các cũng có thể lấy ra, chỉ là giá tiền này. Trần Uyên thản nhiên nói, ra giá đi. Lão giả gầy còm dáng tươi cười càng tăng lên, 500 khối linh thạch cực phẩm. Trần Uyên ánh mắt lom lom nhìn, 100 khối. Lão giả gầy còm lắc đầu liên tục, tuyệt đối không thể, 480 khối hai người lại là một phen giằng co, cuối cùng lão giả gầy còm cắn chết 320 khối. Không chịu lại giảm xuống mảy may. Trần Uyên đi theo Từ Vân Hải tại Ngân Triều thành trung vòng vo 2 ngày, đối với trong thành các loại bảo vật giá cả cũng biết đại khái. Có thể luyện chế tu luyện đan dược 5000 năm linh thảo, cũng bất quá chính là như vậy giá cả. Mà huyết cốt đàm chỉ là một loại độc hoa, mặc dù cũng là 5000 năm linh thảo, công dụng lại cực kỳ chật hẹp, lao giả gầy còm mở ra giá này, hiển nhiên cao hơn không ít. Trần Uyên mặc dù cần huyết cốt đàm tu luyện hỗn độc luyện thể bí thuật, nhưng cũng không muốn bị người làm thịt bên trên một đao, làm bộ rời đi, lão giả gầy còm lại là bất vi sở động. Hắn cười ha ha, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Thư không dám giấu giếm, ta huyết bức bộ tộc tu luyện thần thông, cần huyết cốt đàm làm phụ, mới có thể bồi dưỡng ra 5000 năm huyết cốt đàm. Ngân Triều thành trung, chỉ có bản các có thể xuất ra vật này, 320 khối linh thạch cực phẩm giá cả, đã không cao lắm Trần Uyên rơi vào đường cùng, đành phải ngừng lại, giao cho lão giả gầy còm 50 khối linh thạch cực phẩm làm tiền đặt cọc, ước định cẩn thận 2 tháng sau lại đến lấy đi huyết cốt đàm. Nhục thân chính là thể tu căn bản 5000 năm tôi thể linh thảo quá mức chân quý, mà lại có tiền mà không mua được, hắn chỉ có thể mượn nhờ hỗn độc luyện thể bí thuật rèn luyện thân thể, dùng nhiều phí một chút linh thạch cực phẩm cũng là không sao. Trần Nguyên rời đi ảnh phúc các lúc sắc trời đã tối, hắn trở lại động phủ ngồi xuống tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Nguyên đi ra động phủ, đi vào một chỗ vắng vẻ chi địa, đổi một cái mặt nạ, một thân trang phục màu xanh cũng thay đổi thành màu vàng sớm, thi triển bí pháp, thân hình vòng lớn đến chín thước trên dưới, hóa thành một cái đại hán côn ngô. Ngân Triều thành trung trừ rất nhiều cửa hàng bên ngoài, còn có thanh lâu, tiểu lâu các loại tầm hoan tác nhạc chi địa, rất là náo nhiệt. Phần yêu giới tại Bá Quy đảo thượng một mực ở vào hạ phong, nhân nô chân quý, nhất là mỹ mạo nhân tộc nữ tu. Rất nhiều yêu tướng không nỡ tốn hao đại bút linh thạch mua sắm nữ nô, liền tới đến thanh lâu chi điệu tầm hoan tác nhạc, còn để lại rất nhiều như Từ Vân Hải bình thường thê thảm hôn với người. Trần Uyên lần nữa đổi hình dáng tướng mạo đằng sau, liền tới đến một chỗ trong thanh lâu, tiếp đãi người đúng là một tên đê giai yêu tướng. Trần Uyên cũng không che lấp tu vi, trung gia yêu đẹp trai khí cơ hiện lộ không thể nghi ngờ, yêu tướng cung kính nói, xin hỏi vị này yêu soái đại nhân, muốn cái gì tu vi nữ tử? Trần Uyên ném ra ngoài 3 khối linh thạch cực phẩm, thản nhiên nói, bản tọa muốn đi ám thị. Yêu tướng tiếp nhận linh thạch, thần sắc càng thêm cung kính, đại nhân xin mời đi theo ta. Trong thanh lâu rất là ưu tĩnh, tên là thanh lâu, kỳ thực là một tòa chiếm diện tích rất rộng lầu các cung điện, không thua kém một chút nào yêu soái tu kiến động phủ. Tới đây người chí ít cũng có yêu tướng tu vi, trong tay cũng sẽ không thiếu khuyết linh hạch, đều là thẳng vào lầu nhỏ, chọn lựa nữ tử nhân tộc. Trần Nguyên đi theo yêu tướng sau lưng, xuyên qua đình đài hành lang, thủy tạ hoa huyện, đi vào một gian thường thường không có gì lạ xương phòng trước đó, dừng bước lại. Trần Nguyên tản ra thần thức, xương phòng chung quanh vậy mà bao phủ một đạo trận mạc, cao gia yêu soái cũng vô pháp thăm dò. Yêu tướng lấy ra một mặt thiết bài, đưa tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra mấy đạo linh quang, trận mạc lóe lên phía dưới, tiêu tán không còn, cửa phòng tự hành đẩy ra. Yêu tướng cất bước mà vào, Trần Nguyên theo sát phía sau, trong xương phòng lờ mờ đơn sơ, trên mặt đất khắc lấy một cái gần trượng lớn nhỏ trận pháp, chung quanh cắm trận kỳ. Tại trận pháp một bên, một gã đại hán khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, một thân áo bào đen, thần sắc đạm mạc. Nhưng hắn nhìn thấy Trần Nguyên sau, lập tức đứng lên, ôm quyền cong xuống, thần sắc cực kỳ cung kính. Yêu tướng xuất ra cái kia ba khối linh thạch cực phẩm, đưa cho đại hán áo bào đen, thấp giọng nói, vị này yêu soái đại nhân muốn vào ám thị, nhanh chóng kích phát trận pháp. Đại hán áo bào đen tiếp nhận linh thạch cực phẩm, hướng Trần Nguyên cung tiếng nói, còn xin đại nhân vào trận. Trần Nguyên chậm rãi đi vào trận pháp, đại hán áo bào đen lật tay lấy ra một cái tiểu xảo trận bàn, cũng chỉ một chút, truyền tống trận sáng lên một trận bạch quang, Trần Nguyên thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trận này đúng là một cái khoảng cách ngắn truyền tống trận, đại hán áo bào đen đưa tiễn Trần Nguyên sau, một lần nữa quanh chân ngồi xuống, thần sắc một lần nữa trở nên đạm mạc. Tên kia đê gia yêu tướng cũng rời khỏi sư phòng, yên lặng rời đi nơi đây. Trần Nguyên thấy hoa mắt, tại một cái chớp mắt cực kỳ rất nhỏ không gian đè ép chi lực sau, đã đi tới tối trong thành phố. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây cùng Thiên Cơ đảo quỷ thị có chút tương tự, cũng là tại một chỗ hang động dưới mặt đất bên trong, cực kỳ lờ mờ, chỉ có các nơi cửa hàng cạnh quầy hàng treo quỷ hỏa giống như đang lung, miễn cưỡng chiếu sáng hơn một trượng chi địa. Trần Nguyên dưới thân là một cái cỡ lớn truyền tống trận, chừng 10 trượng phương viên, có thể so với Lôi Sơn động phủ truyền tống trận. Đang không ngừng có bóng người nổi lên, cũng có người đi vào trận pháp, biến mất không thấy gì nữa. Những người này phần lớn đều cùng Trần Nguyên một dạng, có thể là mang theo mặt nạ, có thể là lấy khăn lụa che mặt, che lấp dung mạo. Cũng có người lấy diện mục chân thật gặp người, nhưng cũng chỉ là số ít. Truyền tống trận chung quanh đứng đấy mấy tên người mặc hắc bào yêu tướng, Trần Nguyên chú ý tới, những cái kia đi ra truyền tống trận người, đều sẽ lộ ra một mặt thiết bài màu đen, đợi cho áo bào đen yêu tướng gật đầu, mới có thể rời đi. Trần Nguyên đi ra trận pháp. Một tên áo bào đen yêu tướng tiến lên đón đến, cung kính nói, còn xin yêu soái đại nhân lộ ra ám thị lệnh bài thông hành. Trần Nguyên dừng bước lại, thản nhiên nói, bản tọa hôm nay lần thứ nhất nhập quỷ thị, cũng không lệnh bài thông hành. Áo bào đen yêu tướng xuất ra một mặt thiết bài màu đen, phía trên khắc lấy một cái tối chữ, hai tay dâng lên, mặt này lệnh bài thông hành còn xin yêu soái đại nhân nhận lấy, chỉ cần 20 khối linh thạch cực phẩm, từ đó về sau, đại nhân liền có thể ở trong tối thành thị thông suốt. Trần Nguyên không nói một lời, xuất ra 20 khối linh thạch cực phẩm, thu hồi thiết bài màu đen. Áo bào đen yêu tướng tiếp nhận linh thạch cực phẩm, hướng Trần Nguyên ôm quyền cúi đầu, yên lặng lui sang một bên. Trần Nguyên cất bước mà ra, đi vào tối trong thành phố, trên đường phố rất là an tĩnh, người lui tới đều là đi lại vội vàng, không nói một lời. Trong ánh mắt lộ ra cảnh giới chi ý, cố ý cùng người khác giữ một khoảng cách. Hai bên đường phố trừ cửa hàng bên ngoài, còn có từng cái quầy hàng, nhưng phía trên trưng bày bảo vật lại là lác đác không có mấy. Trần Nguyên ánh mắt từ một chỗ trên quầy hàng đảo qua, dâm chân xuống, đi vào chỗ này trước gian hàng, dùng lanh lảnh thanh âm nói ra, viên yêu đan này định giá bao nhiêu? Một tên đầu đội mũ rộng đành, che khuất nửa gương mặt đại hán khôi ngô ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, 300 khối linh thạch cực phẩm. Trần Nguyên hơi nhướng mày, có thể hay không hơi rẻ. Tại đại hán khôi ngô trước người, trưng bày một tấm kỳ án, phía trên để đó một viên màu vàng đất yêu đan, một thanh bí đỏ truy cùng một cái bình ngọc. Viên yêu đan này tản mát ra nồng đậm yêu khí, chính là một viên trung gia yêu đẹp trai yêu đan. Coi khí cơ, con yêu thú này khi còn sống khoảng cách cao gia yêu xoáy cũng chỉ có cách nhau một đường, dùng để luyện chế yêu nguyên đan, không có gì thích hợp bằng. Đại hán khôi ngô một lần nữa cúi đầu, chắc giá. Trần Nguyên nhìn thoáng qua yêu đan, khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Thế gian vật bật, âm dương đi theo, ngân triều thành trung trừ bỏ trên mặt nổi rất nhiều cửa hàng bên ngoài, còn có một chỗ ám thị. Trong đó bảo vật không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chính là trên thị trường không cách nào nhìn thấy đồ vật, giá cả cũng là cực kỳ cao, chính như viên yêu đan này bình thường. Ám thị chí ít cũng cần yêu tướng tu vi mới có thể tiến nhập, còn phải tốn phí 20 khối linh thạch cực phẩm, mua xuống một khối lệnh bài thông hành. Đồng thời mỗi lần đi bảo, đều phải tốn phí 3 khối linh thạch cực phẩm, sử dụng truyền tống trận. Bình thường yêu tướng khó mà gánh chịu, cho nên tối thành thị thường thấy nhất hay là yêu soái. Trần Nguyên là từ thiết dược yêu soái cùng thiên hung yêu soái trong miệng, biết được tiến vào ám thị phương thức, nhưng không nghĩ tới tại ven đường một cái trên quầy hàng, liền có thể nhìn thấy một viên trung gia yêu đẹp trai yêu đan. Ngân triều thành trong cửa hàng cũng có trung gia yêu đẹp trai yêu đan bán ra, lai lịch rõ ràng, nhưng giá cả so viên yêu đan này còn muốn đắt đỏ rất nhiều. Mặc dù yêu tộc không cách nào đem yêu đan luyện thành yêu nguyên đan, tăng cao tu vi, nhưng là cực tốt vật liệu luyện khí, công dụng có chút rộng khắp. Nhưng yêu đan đối với yêu tộc tới nói, thì tương đương với tu sĩ nhân tộc nguyên anh nguyên thần, tính mệnh du quan. Muốn thu hoạch được một viên trung gia yêu đẹp trai yêu đan, nhất định phải lấy nó tính mệnh, phong hiểm cực lớn. Trần Nguyên xem cùng gia yêu soái như không, nhưng đối với tuyệt đại đa số trung gia yêu soái tới nói, muốn đánh giết một tên cùng gia yêu soái, lại là khó như lên trời. Tu vi đến như vậy cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là thần thông cường hành, yêu lực hùng hậu, cho dù có thể đem nó đánh bại, cũng rất khó lưu lại tính mệnh. Mà thực lực mạnh mẽ thánh tộc yêu soái, có thể là huyết mạch cường đại hạng người, lại không cần cùng gia yêu đan, sẽ không vô duyên vô cớ săn giết cùng gia yêu soái. Những cái kia tự hành tọa hóa yêu tộc, phần lớn sẽ đem yêu đan lưu cho huyết mạch hậu duệ, mà lại có thể tu luyện tới yêu soái cảnh giới, chưa có huyết mạch bình thường, không gốc không nền hạng người, phía sau không phải có yêu vương chỗ dựa, chính là có một cái bộ tộc mạnh mẽ, chính là có người thu hoạch được mặt khác yêu đẹp trai yêu đan, thường thường cũng không dám quang minh chính đại lấy ra bán. Bởi vậy trên thị trường cực ít sẽ có yêu đan bán ra, cho dù trận có xuất hiện, giá cả cũng là cực kỳ cao. Cũng chỉ có tối thành thị mới có thể không chút kiêng kỵ bán ra yêu đan, chỉ là giá cả muốn so ngân triều thành cửa hàng càng thêm đắt đỏ. Trần Nguyên cần yêu đan luyện chế đan dược, nhưng hắn mua xuống 4 loại kỳ độc sau, trong tay linh thạch cực phẩm còn thừa không có mấy, không bỏ ra nổi 300 khối linh thạch cực phẩm. Hắn cũng sẽ không vì một viên trung gia yêu đẹp trai yêu đan, xuất ra nhiều như vậy linh thạch. Nếu là hắn mưu đồ thuận lợi, có thể thu hoạch được số lớn yêu đan, đầy đủ đem tu vi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Trần Nguyên dạo bước ở trong tối trong thành phố, ánh mắt từ hai bên cửa hàng đảo qua, đi ngang qua một chỗ tên là Nhẹ Thú Đường cửa hàng lúc, bước chân dừng một chút. Thiên Hống yêu xoáy cùng cửa hàng này trưởng quỹ quen biết, nhưng Trần Nguyên cũng không đi vào chi ý, ánh mắt tiếp tục tại hai bên trên quầy hàng đảo qua. Có thể ở trong tối thành thị bày quầy bán hàng người, chí ít cũng là cao gia yêu tướng, xuất ra bảo vật đều có chỗ bất phàm, nếu không sớm đã bán cho tối thành thị cửa hàng. Nhưng Trần Nguyên trong tay không thiếu thần binh pháp bảo, cần 5000 năm tôi thể linh thảo ngược lại là thấy được hai gốc, nhưng không có chỗ nào mà không phải là giá trên trời. Hắn đi thẳng tới ám thị chỗ sâu. Hai bên đường phố cửa hàng chiếm diện tích càng lúc càng lớn, xuất nhập người càng ngày càng nhiều. Hắn dừng ở trước một tòa đại điện, trên tấm biển viết rực máu đường ba chữ, tại cái này âm trầm tối trong thành phố, vậy mà cho người ta mấy phần đông như chảy hội cảm giác. Trần Nguyên rốt cục dừng bước lại, đi vào nhà này rực máu trong đường. Trong điện rất là an tĩnh, hơn 10 người người mặc xích bảo mỹ mạo tỷ nữ đứng tại cửa điện hai bên, đại điện chỗ sâu thì là có từng gian tinh thất, đều là cửa phòng đóng chặt. Mỗi khi có người đi vào, liền sẽ có tỷ nữ tiến lên đón đến, hành lễ đằng sau, dẫn nó đi vào trong tinh thất. Trần Nguyên ánh mắt quét qua, chỉ cảm thấy trong điện bố cục cùng huyết sĩ trong lâu có chút tương tự. Một tên tỷ nữ tiến lên đón, uyển chuyển hành lễ, cung thuận khuôn mặt hơi có vẻ cứng ngắc, ôn nhu nói: "Đại nhân xin mời đi theo ta." Trần Nguyên đi theo phía sau nàng, đi vào một gian tĩnh thất bên trong, ngồi xuống. Gian tĩnh thất này cũng cùng huyết sĩ lâu có chút tương tự, bị trận pháp bao phủ, ngăn cách thần thức nhìn trộm. Tại tĩnh thất khác một bên, còn có một đạo cửa phòng. Tỷ nữ dâng lên linh trà, ôn nhu nói: "Bổn đường khách hàng danh môn, còn xin đại nhân tạm đợi một lát. Nếu là đại nhân muốn thể, nô tỳ có thể phục thị đại nhân." Nói, nàng đưa tay rút đi quần áo trên người, lộ ra một bộ thân thể uyển chuyển. Trần Nguyên nhìn cũng không nhìn, thản nhiên nói: "Lui ra." Nữ tử thần sắc không thay đổi, vẫn như cũng là bộ kia ôn nhu dáng tươi cười, một lần nữa mặc được quần áo, nhẹ nhàng thi lễ, không người rời khỏi tinh thất. Chương 917, tam phẩm chương 917, tam phẩm Trần Nguyên đợi chừng 2 canh giờ, bao phủ tinh thất trận pháp đống nhiên tiêu tán, một cái thanh niên mặc hắc bào từ khác một bên đẩy cửa vào. Người này nhìn qua chỉ có 30 tuổi tất cả, dáng mạo có chút anh tuấn, thân hình so Trần Nguyên cao hơn một cái đầu, nhưng ở trong yêu tộc chỉ có thể nói là bình thường, trên mặt treo dáng tươi cười, cùng phù nguyên chấp sự mở rộng, để cho người ta rất cảm thấy thân thiết. Ánh mắt của hắn rơi vào Trần Nguyên trên mặt nạ, đó là phần yêu giới bên trong cực kỳ thường gặp một loại mặt nạ, vẽ lấy một cái sinh động như thật chu tước. Yêu tộc tự xưng là chân linh hậu duệ, đối với chân linh cực kỳ tôn sùng, tối thành thị 10 người cũng có 5-6 người là đeo các loại chân linh mặt nạ. Thanh niên mặc hắc bào ôm quyền túi đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy, tại hạ không liệt, thẹn làm gốc đường chấp sự, làm cho đạo hữu đợi lâu. Buồn đường khách nhân đông đảo, mà bởi vì ám thị lệ cũ, khách đến thăm đều là đơn độc tiếp đãi, chậm trễ không ít canh giờ, còn xin đạo hữu thứ lỗi, xin hỏi đạo hữu tới đây vì sao? Trần Nguyên nói ngay vào điểm chính, bản tọa trong tay có một kiện linh bảo thần binh, muốn đổi thành 5000 năm tôi thể linh thảo. Nói đi, hắn lật tay lấy ra từ cứu hổ yêu đẹp trai trong tay đoạt được cây kia lang nha đồng, treo tại trên kỳ án phương, nóng bỏng hỏa hành linh khí quét sạch tinh thất, không khí lập tức trở nên bắt đầu vặn mèo. Thanh niên mặc hắc bào nhìn thấy lang nha đồng thần sắc lúc này trở nên nghiêm túc lên, còn xin đạo hữu đợi chút lại cho không mộ xem xét một phen. Hắn đưa tay tiếp nhận lang nha đồng, hai tay một tầng dày đặc yêu lực, tránh cho là thân gậy hừng hực linh khí gây thương tích, tử tế suy nghĩ. Hồi lâu sau, thanh niên mặc hắc bào buông ra lang nha đồng, ngẩng đầu lên, ý vị thâm trường nhìn Trần Uyên, nếu là không mộ không có nhớ lầm, thực mục yêu vương dưới trướng có một tên trung gia yêu soái, trong tay thần binh tựa hồ chính là một cây lang nha đồng. Mà hắn gần nhất chết tại một tên thần bí yêu soái trong tay, thần binh cũng bởi vậy di thất hẳn là chính là bảo vật này. Trần Uyên che giấu tại chu tức dưới mặt nạ hai mắt có chút nheo lại, không liệt chấp sự lời ấy ý gì. Thanh niên mặc hắc bào cười ha ha một tiếng, đạo hữu quá lo lắng, buồn đường quảng nạp tứ phương khách đến thăm, từ trước tới giờ không hỏi đến bảo vật lai lịch, chính là vị nào yêu thánh trong tay thông thiên linh bảo, buồn đường cũng chiếu thu không lầm. Trần Nguyên lạnh lùng nói, cái kia không liệt chấp sự vì sao có vấn đề này? Không liệt đạo, không mỗi chỉ là nhắc nhở bạn, ra buồn đường, bảo vật này không dễ xuất thủ. Không mỗi còn nghe nói, thực mục yêu vương nổi trận lôi đình, đã từ mấy vị yêu vương trong tay, mời đến mười mấy tên cao gia yêu soái, bố trí xuống thiên la địa võng, chỉ còn chờ cái kia thần bí yêu soái tự chui đầu vào lưới. Trần Nguyên trong lòng run lên, thản nhiên nói, không liệt chấp sự lời nói, tại hạ nghe không hiểu. Không liệt cười cười, không mỗi chỉ là gặp đến đây bảo sau, chợt nhớ tới việc này, không còn ý gì khác. Trần Nguyên ngữ khí hòa hoãn lại, không liệt chấp sự ngược lại là tin tức linh thông, thân ở ngân triều thành, lại đối với thực mục động phụ sự tình nhất thanh nhị sở. Không liệt cười nói, không mỗi thân ở tối trong thành phố, qua tay đổ vật phần lớn dính máu, nếu là cô lậu quả văn, còn như thế nào làm ăn? Thứ không dám dâu dếm, buồn đường trừ mua bán các loại bảo vật bên ngoài, còn mua bán tin tức. Chỉ cần là huyết sĩ vực cảnh nội, vô luận là ở đâu một tòa động phủ, việc quan hệ yêu soái hay là yêu vương, đạo hữu nhưng có chỗ cần, cứ mở miệng, bổn đường nhất định có thể làm cho đạo hữu hài lòng. Trần Uyên mắt sáng lên, vô luận tin tức gì, quý đường đều có thể tìm hiểu đi ra. Không Liệt dường như nhớ ra cái gì đó, nói ra, trừ liên quan tới huyết sĩ yêu thánh cùng huyết sĩ động phủ sự tình, những người còn lại bổn đường đều sẽ hết sức tìm hiểu, nếu là không thành, lập tức trả lại tiền đặt cọc. Trần Uyên đạo, mặt khác yêu vương yêu soái, không phải cũng là huyết sĩ yêu thánh dưới trướng? Không Liệt cười nói, bọn hắn các lĩnh một chỗ, chia cắt một phương, cùng huyết sĩ yêu thánh có quan hệ gì? Trần Uyên khẽ giật mình, khẽ gật đầu, tại hạ biết, nếu có điều cần, tự sẽ tìm đến chấp sự. Không Liệt lật tay lấy ra một mặt lệnh bài màu đỏ, giao cho Trần Uyên, đạo hữu đến lúc đó lộ ra lệnh này, không mộ tự sẽ đi ra đó lấy. Lệnh bài một mặt không có chữ không vẽ, chỉ có đơn giản mấy đạo vân văn, một mặt khác khắc lấy một cái không chữ, rất là ngắn gọn. Trần Uyên thu hồi lệnh bài, nói ra, Không Liệt chấp sự ra giá đi, căn này lang nha động, có thể đổi vài quặng tôi thể linh thảo. Không Liệt nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ làm khó, đạo hữu nếu là muốn đổi lấy linh thạch thực phẩm, không mộ lập tức liền có thể xuất ra hơn ngàn khối. Nhưng 5000 năm tôi thể linh thảo có tiền mà không mua được, không mỗi chỉ có thể xuất ra 2 gốc, còn lại dùng linh thạch bổ đủ, như thế nào? Trần Uyên đạo, nếu không có tôi thể linh thảo, lợi dụng 5000 năm linh thảo thay thế. Không Liệt chấp sự cười nói, liền theo đạo hữu nói như vậy. Sau đó hai người có kẻ mặc cả một phen, cuối cùng lấy 2 gốc 5000 năm tôi thể linh thảo cùng 3 cây 5000 năm linh thảo giá cả thành giao. Trần Uyên lúc đầu ra giá 10 cây 5000 năm linh thảo, nhưng Không Liệt lại nói căn này lang nha bổng tại linh bảo thần binh bên trong chỉ là bình thường, nhiều nhất chỉ chịu ra 3 cây 5000 năm linh thảo. Cái này cùng Trần Uyên ra giá chênh lệch quá lớn, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Hai người rằng co không xong, Không Liệt bất đắc dĩ nói, đạo hữu trong tay căn này lang nha động, khí linh sơ ngưng, linh tính không đủ, không cách nào hiện hình, cũng không có cái gì kỳ lạ thần thông. Tại linh bảo thần binh bên trong chỉ có thể coi là làm tam phẩm, cũng liền tại yêu xoáy trong tay phát huy chút tác dụng, là thường thấy nhất linh bảo thần binh. Bổn đường xuất ra 2 gốc 5000 năm tôi thể linh thảo, cộng thêm 3 cây 5000 năm linh thảo, đã không ít. Tối thành thị tuyệt không nhà thứ 2 cửa hàng, có thể mở ra dạng này giá cao. Trần Uyên trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ hỏi, không biết linh bảo thần binh cụ thể như thế nào phân chia. Không Liệt đạo, linh bảo thần binh trên bản chất cũng đều cũng không có rõ ràng chia cao thấp, nhưng căn cứ sử dụng chất liệu, linh tính cao thấp, uy năng lớn nhỏ, có thể đại khái đem nó chia tam phẩm. Đạo hữu trong tay căn này lang nha động, khí linh sơ ngưng, còn không cách nào hiện hình, uy năng cũng không đủ, đối với yêu vương uy hiếp không lớn, chỉ có thể coi là tam phẩm linh bảo thần binh. Nhị phẩm linh bảo thần binh thì là chất liệu kỳ lạ, uy năng bất phàm, mặc dù khí linh vẫn là không cách nào hóa hình, có thể chạm yêu vương. Về phần nhất phẩm linh bảo thần binh, khí linh hóa hình, uy năng vô biên, có thể chạm yêu thánh. Trần Uyên nghe vậy, lập tức nhớ tới trong tay ba kiện linh bảo thần binh. Dựa theo Không Liệt lời nói, Trảm Sát Đao cùng căn này Lang Nha Bổng uy năng tương tự, chỉ có thể coi là tam phẩm linh bảo thần binh. Quảng Hàn cung khí linh còn không có khả năng hóa hình, nhưng có thể tiếp dẫn nguyện hoa chi lực, ngưng tụ ánh trăng trường tiễn, uy năng cực lớn, nhưng tựa hồ lại uy hiếp không được luyện hư yêu vương, tạm thời tính làm tam phẩm cùng nhị phẩm ở giữa. Về phần Thương Minh Kích, chim bằng khí linh ngưng tụ thành hình, linh trí cực cao, ở hạ giới liền có thể phát huy ra đến gần vô hạn yêu vương uy năng, chạm đến tiên địa pháp tắc hạn chế, nhất định là nhất phẩm linh bảo thần binh không thể nghi ngờ. Chỉ là hắn đi vào phần yêu giới sau, còn không có ngự sử Thương Minh Kích cùng người giao thủ. Sau khi trở về, còn cần thí nghiệm một phen. Trần Uyên dằn xuống ý niệm trong lòng, hỏi, quý đường có thể có nhất phẩm linh bảo thần binh bán ra? Không Liệt lắc đầu, nhất phẩm linh bảo thần binh chân quý bực nào, theo không mua biết, yêu xoáy trong tay cầm, phần lớn đều là tam phẩm linh bảo thần binh. Rất nhiều yêu vương thường dùng linh bảo thần binh, cũng bất quá chỉ có nhị phẩm. Nhất phẩm linh bảo thần binh, chỉ có luyện hư hậu kỳ yêu vương mới có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, là yêu thánh vật thường dùng, bổn đường lại là không bỏ ra nổi đến. Trần Uyên đạo, nhất phẩm linh bảo thần binh liền có thể chém giết yêu thánh, cái kia trong truyền thuyết thông thiên linh bảo chẳng phải là có thể đối với đại thánh tạo thành uy hiếp. Chương 918, ban thưởng đan chương 918, ban thưởng đan Không Liệt thần tình khai biến, lắc đầu, liên quan đến đại thánh, không mô không dám nói bừa. Căn này lang nha động, không mô chỉ có thể xuất ra những linh thảo này. Đạo hữu nếu là nguyện ý, liền lưu lại bảo vật này, nếu không xin mời thay chỗ hắn đi. Trần Uyên trầm ngâm một lát, nói ra, lại thêm 200 khối linh thạch cực phẩm. Xí Huyết Đường là tối thành thị tài lực hùng hậu nhất cửa hàng, có lẽ cửa hàng khác có thể xuất ra càng nhiều 5000 năm linh thảo có thể là linh thạch cực phẩm, mua xuống cái này tam phẩm linh bảo thần binh, nhưng lại không bỏ ra nổi cái kia 2 gốc 5000 năm tôi thể linh thảo. Không Liệt mặt lộ ý cười, thành giao. Còn xin đạo hữu đợi chút, không mỗ cái này đi đem linh thảo mang tới. Hắn đứng dậy đẩy cửa mà đi, ước chừng sau nửa canh giờ, vừa rồi trở lại trong tinh thất, xuất ra 5 cái ngàn năm linh mục chế thành hộp gỗ, đã bóc đi phong linh phủ. Không Liệt mở ra hộp gỗ, lộ ra 5 cây hình thái khác nhau linh thảo linh hoa, tinh thuần linh khí lan ra, tràn ngập tại căn này nhỏ nhỏ trong tinh thất. Trần Uyên cẩn thận kiểm tra một lần cái này 5 cây linh thảo đều tại Tần Vô Nhai giao cho hắn linh thảo đồ giám bên trong có chỗ ghi chép, bảo tồn hoàn hảo. Tuổi thọ đều tại 5000 năm trở lên, cao hơn 2-300 năm không đợi. Hắn khẽ bước cằm, linh thảo không sai. Trần Uyên khép lại hộp gỗ một lần nữa dán lên 5 tấm phong linh phủ, thu nhập thể nội không gian. Không Liệt thì là đem cây kia lang nha bổng thu vào, cười nói, đạo hữu trong tay nhưng còn có bảo vật gì muốn bán ra? Trần Uyên lắc đầu, đứng dậy, có chút chắc tay, cáo tử. Trong tay hắn còn có không ít bảo vật, nhưng lại không có khả năng ở trên Không Liệt chấp sự trước mặt toàn bộ hiện lộ ra. Không Liệt chấp sự đứng dậy xuất ra lệnh bài, tán đi trận pháp, đem Trần Uyên đưa ra tinh thất. Trần Uyên rời đi Xí Huyết Đường, tràn trọc mấy nhà cửa hàng, tiêu hết vừa mới có được 200 khối linh thạch cực phẩm, lại lấy ra 13 loại thượng phẩm linh tài, mua 14 gốc 3000 năm linh thảo, cùng 6 cây cực kỳ chân quý ngàn năm linh thảo. Những linh thảo này đều là phối hợp cái kia 5 cây 5000 năm linh thảo, luyện chế đan dược thiết yếu phụ dược, Trần Nguyên trong tay linh thạch cực phẩm không đủ, đành phải lấy linh tài giằng co. Hắn từ Ngự Linh Tông bí cảnh lấy được cực phẩm linh tài trải qua tiêu hao, còn lại 10 loại, nhưng thượng phẩm linh tài cho tới nay sử dụng không nhiều, còn có 32 chủng, lần này dùng đi 13 loại, còn thừa 19 chủng. Những này thượng phẩm linh tài chính là nhân giới thượng cổ đồ vật, ở hạ giới cực kỳ chân quý. Đặt ở phần yêu giới bên trong, mặc dù không thể nói là cả thế gian hiếm thấy, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, đủ để đổi lấy ngàn năm linh thảo thậm chí 3000 năm linh thảo, trợ Trần Nguyên gom góp 5 lô đang dược. Đằng sau Trần Nguyên không có tiếp tục ở trong tối thành thị lưu lại, thông qua truyền tống trận đi vào một nhà không đáng chú ý trong cửa hàng. Hắn đi ra cửa hàng đằng sau, tại một chỗ vắng vẻ trốn không người tháo mặt nạ xuống, đổi quần áo, trở lại trong độc phủ. Sau đó 3 tháng thời gian, Trần Nguyên một bên chờ đợi huyết cốt đàm cùng tam vị xích tinh hạt vị chân bột xương, một bên xuất ra yêu đan, luyện chế đan dược. Hắn tại Vạn Yêu Châu lúc, luyện chế hóa thần sơ kỳ đan dược tỷ lệ thành đan, liền đã cao tới 7 thành. Nhưng bây giờ luyện chế hóa thần trung kỳ đan dược, độ khó càng lớn, tỷ lệ thành đan đỗng nhiên thấp xuống 2 thành. Thời gian 3 tháng, Trần Nguyên tiêu hao 3 viên trung giai yêu đẹp trai yêu đan, luyện ra 15 hạt yêu nguyên đan. Về phần dùng 5000 năm tôi thể linh thảo luyện chế đan dược, độ khó có thể so với luyện chế hóa thần hậu kỳ đan dược, tỷ lệ thành đan còn phải lại giảm xuống 2 thành, tổn thất quá lớn. Tại thuật luyện đan tăng thêm một bước trước đó, Trần Nguyên sẽ không đội vã luyện chế tôi thể linh đan. Vạn Trượng lâu cùng ảnh phúc các tín dự cũng là cực giai, đúng hạn giao phó tam vĩ xích tinh hạt vi chân bổ xương cùng 5000 năm huyết cốt đàm, phân lượng, tuổi thọ đều là không sai chút nào. Trần Nguyên bổ đủ còn lại linh thạch trong tay chỉ còn lại có 47 khối linh thạch cực phẩm. Nếu là không tính những bảo vật khác, còn chưa kịp một cái đê giai yêu soái, thậm chí ngay cả một chút giá trị bản thân phong phú cao giai yêu tướng cũng không sánh nổi. Hắn lại vào ám thị, mua xuống 2 loại yêu soái chi huyết. Cái này so ngưng tụ tại yêu đan bên trong yêu soái tinh huyết muốn tiện nghi gấp trăm lần, nhưng cũng tốn mất Trần Nguyên 4 loại chân quý thượng phẩm linh tài. Yêu soái chi huyết chỉ có thể từ yêu soái trên thân được đến, mà không có cái nào yêu soái sẽ vô duyên vô cớ đem máu của mình giao cho người khác, được đến cũng là không dễ. Mà lại Trần Nguyên cần thiết rất nhiều, mở miệng chính là mấy chục trên trăm cân, giá cả lại phải cao hơn không ít. Làm xong việc này sau, hắn đi vào ngân triều thành truyền tống trận chỗ trong sân cốc, tốn hao 20 khối linh thạch cực phẩm, mua xuống một tấm truyền tống phù. Trần Nguyên đi vào trong đại điện, lại một lần nữa gặp trở ở cạnh truyền tống trận bên cạnh Từ Vân Hải. Hắn nhìn thấy Trần Nguyên đằng sau, lập tức đi lên hành lễ, cung kính nói: "Vãn bối bái kiến Côn tiền bối." Trần Nguyên có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm một lát sau, lật tay lấy ra một cái bình ngọc, giao cho hắn. Từ Vân Hải khẽ giật mình, lập tức hai tay tiếp nhận bình ngọc, cũng không nói nhiều, càng không nhìn tới trong bình ngọc là đan dược gì, lại là cúi đầu, đa tạ tiền bối ban thưởng. Trần Nguyên thản nhiên nói: "Trong bình này có một hạt Thiên Yêu Chỉ Toàn Huyết Đan, có thể tinh thuần huyết mạch, ngươi luyện hóa về sau, cũng có thể vượt qua hóa hình lôi kiếp." Từ Vân Hải mở to hai mắt, chăm chú nắm lấy trong tay bình ngọc, hai con trâu hài rung động nhẹ nhẹ. Lần thứ 3 hướng Trần Nguyên cong xuống, rung động nói: "Tiền bối đại ân, vạn bối vinh thê không quên, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh?" Trần Nguyên mỉm cười: "Ta chính là Lôi Sơn Yêu Vương dưới trướng, Bắc Minh yêu soái. Người ta cũng coi như lưu duyên, hôm nay lại gặp, ta liền đưa ngươi một hạt đan dược. Ngày sau ngươi như tu vi có thành tựu, chỉ cần nhớ kỹ, gặp lại tu vi thấp hơn huyết người, chớ trông nom một hai." Từ Vân Hải chỉnh trọng nói: "Vạn bối nhớ kỹ." Trần Nguyên cất bước đi vào truyền tống trận, trong tay truyền tống trận không lửa tự đốt, bạch quang lóe lên, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Từ Vân Hải thu hồi bình ngọc, đôi môi nhếch, cảnh giác hướng hai bên nhìn một cái, không người nhìn về phía bên này, nhưng hắn vẫn là không dám ở lâu, quay người bước nhanh đi ra đại điện. Rất nhỏ để ép chi lực truyền đến, Trần Nguyên thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần lúc, đã về tới kỳ lãnh cốc bên trong. Dây đặc trận mạc đem hắn bao phủ ở bên trong, một tên canh giữ tại cạnh truyền tống trận yêu tướng thấy thế, lập tức đi lên hỏi thăm, người đến người nào. Trần Nguyên lượng xuất có khắc Bắc Minh hai chữ lệnh bài, ti ti lôi hồ lượn lờ, yêu tướng thần sắc lập tức trở nên cung kính, ôm quyền cong xuống: "Bắc Minh đại nhân đợi chút, ta cái này đi mời yến đại nhân." Yêu tướng quay người bay về phía tòa lầu nhỏ kia, Trần Nguyên thu hồi lệnh bài, một lát sau, tiến thất từ tiểu lâu bên trong đi ra, đi vào trước truyền tống trận. Hắn hướng Trần Nguyên ôm quyền cúi đầu, cười nói: "Bắc Minh đạo hữu lần này đi ngân triều thành, thời gian thế nhưng là không ngắn, tiến mộ cái này mở ra trận pháp." Nói, hắn lật tay lấy ra một cái trận bàn, cũng chỉ một chút. Trong trận bàn bắn ra một đạo linh quang, rơi vào bao phủ truyền tống trận trận mạc phía trên, như một loại nước gợn lắc lư mấy lần, chậm rãi hiện ra một cái lối đi. Trần Nguyên cất bước mà ra, ôm quyền đáp lễ: "Làm phiền yến đạo hữu." Tiến thất thu hồi trận bàn, xuất ra một viên ngọc giản, mặt lộ ấy nấy: "Còn xin đạo hữu lưu lại thần thức ấn ký, truyền tống trận quan hệ trọng đại, không thể khinh thường, lui tới đều là cần lưu ấn, thủ tục rườm rà, đạo hữu chớ trách." Trần Nguyên cười nói: "Không sao." Hắn tiếp nhận ngọc giản, ở trong đó lưu lại thần thức ấn ký. Tiến tất tra xét sau, hài lòng gật đầu, lại mở ra bao phủ kỳ lãnh cốc trận mạng, Trần Nguyên độn quang một quyển, bay lên không. Chương 919, tôi thể chương 919, tôi thể sau 3 tháng, Trần Nguyên vượt qua mấy ngàn vạn dặm, trở lại Bắc Minh đảo, cũng không che lấp hành tích, Vân Tẩm Nguyệt ba người lập tức đến đây bài kiến. Phần yêu giới quá mức rộng lớn, chỉ là từ Bắc Minh đảo cùng Lôi Sơn động phủ ở giữa đi tới đi lui một chuyến, liền muốn dùng đi thời gian nửa năm. Trần Nguyên lại đang ngân triều thành chờ đợi 3 tháng, lần này đi lại tốn thời gian gần 1 năm. Yêu tộc thọ nguyên kéo dài, không quan tâm cái này khu thời gian mấy năm, nhưng phi thăng không lâu Trần Nguyên lại là có chút không quen. Vân Tẩm Nguyệt nhẹ nhàng thi lễ, nói ra: "Tiền bối rời đi sau 3 tháng, Thiết Dực động phủ một tên yêu tướng tới chơi, nói là Thiết Dực yêu soái xin tiền bối tiến về dự tiệc, lưu lại miếng ngọc giản này. Trong đó có Thiết Dực yêu soái thần thức ấn ký, chúng ta không dám tùy tiện động, còn xin tiền bối xem qua. Nói, nàng xuất ra một viên ngọc giản, hai tay trình lên. Trần Uyên đem ngọc giản thu hút trong tay, phá vỡ thần thức cấm chế, đi vào tìm bói, lại là Thiết Dực yêu soái mời hắn tham gia một giao dịch hội, thời gian định tại 1 năm sau, khoảng cách bây giờ còn có thời gian nửa năm. Xem ra Thiết Dực yêu soái cũng biết yêu soái động phủ ở giữa vãng lai không tiện, sớm thời gian 1 năm, liền phát ra mời. Lần giao dịch này sẽ không tính Trần Uyên ở bên trong, tổng cộng có 8 tên yêu soái tham gia, đều là Thiết Dực yêu soái người quen. Trừ bỏ Lôi Sơn ngoài động phủ, còn có mặt khác yêu vương dưới trướng yêu soái, dưới trướng đều có lãnh địa. Thiết Dực yêu soái tại trong ngọc giản giải thích, những yêu này đẹp trai ngày bình thường đều là trong động phủ tu luyện, ngẫu nhiên ra ngoài du lịch, có thể là cùng với những cái khác yêu soái khai chiến, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để dành mấy món bảo vật. Nhưng Lôi Sơn động phủ khoảng cách Ngân Triều thành khoảng cách cực xa, ở vào huyết sĩ vực biên giới chi địa. Bọn hắn có thể là không nỡ tiến về Ngân Triều thành 20 khối linh thạch thực phẩm, có thể là không muốn cầm trong tay bảo vật trực tiếp bán cho Ngân Triều thành bên trong cửa hàng, lại không có thời gian một mình bán. Liên cùng quen biết yêu soái tổ chức một giao dịch hội, định kỳ cử hành, bù đắp nhau. Loại này hội giao dịch tại yêu soái bên trong rất là phổ biến, Trần Uyên khai phủ thời điểm, liền từng chiếm được mặt khác yêu đẹp trai mời, nhưng hắn hoàn mỹ phó ước, đành phải từ chối nhã nhặn. Bất quá bây giờ hắn đã tuần tự tập sát thực một động phủ 4 tên trung gia yêu soái, hoàn thành một nửa như vẽ. Lại từ Ngân Triều thành bên trong mua xuống 4 loại kỳ độc đồ vật, đang muốn đi Thiết Dực động phủ đi một lần, miếng ngọc giản này lại là tới vừa đúng. Trần Uyên thu hồi ngọc giản, hỏi 9 tháng này đến, Bắc Minh động phủ sự vụ lớn nhỏ, cũng tra xét Hoàn Vũ ghi chép. Ba người mọi chuyện đều là thương nghị mà định ra, Lưu Thiên Hàn tính tình cương liệt, Hoàn Vũ tâm tính cẩn thận, Vân Tẩm Nguyệt thì là kiến thức rộng rãi. Điều hòa phía dưới, cơ hồ đều là thích đáng xử trí, chợt có chỗ thiếu sót, Trần Uyên cũng không có nhiều hơn chỉ trích, chỉ là đề điểm hai câu. Bọn hắn kinh nghiệm bản thân qua xương kiếm thành cùng rời núi thành đại chiến, cũng coi là năng lực xuất chúng, nhưng cảnh giới khác biệt, tầm mắt cuối cùng cũng có phân chia cao thấp. Kết đan kỳ tu vi để bọn hắn một số thời khắc quá cẩn thận, ngược lại tay chân bị gò bó. Ba người đối với Trần Uyên dạy bảo cũng là vui lòng phục tùng, không người lui ra. Trần Uyên điều tức mấy ngày, xuất ra ghi chép hôn độc luyện thể bí thuật ngọc giản, tinh tế phỏng đoán một phen sau, rõ ràng trong lòng. Hắn đứng dậy đi ra phòng tu luyện, đi vào một chỗ khác rộng lớn trong thạch thất, bên trên tích thiên cửa sổ, ánh nắng rọi xuống. Trên mặt đất phủ lên một tầng thật dày bùn đất, bốn phía cắm trận kỳ đem linh khí nồng nặc một mực khóa lại. Đây là một gian linh dược viên, chính là Minh Hải yêu soái trước đó mở mà ra, chuyên môn dùng để bồi dưỡng chân quý linh thảo, bây giờ lại một gốc linh thảo cũng không, Trần Uyên chuyên môn dùng để dẫn tinh quang quán thể. Hắn xuất ra gốc kia 5000 năm huyết cốt đàm, đóa này linh hoa ước chừng dài hơn tương ngắn, thân cây cành lá đều là sâm bạch chi sắc, phản phất bạch cốt bình thường, để cho người ta dùng mình. Nhưng vài đóa to lớn cánh hoa lại là đỏ nhạt chi sắc, tản mát ra một cỗ mùi thơm ngào ngạt ngọt ngào hương khí. Lần đầu nghe thấy thần thanh khí sảng, đằng sau lại là làm cho người buồn nôn, hoa mắt chóng mặt, như muốn ngã xuống. Trần Uyên nhục thân cường hành, không sợ mùi hoa này bên trong ẩn chứa nhàn nhạt độc tính, nhưng mùi này quá mức khó ngửi, vẫn là dùng chân nguyên ngưng tụ thành một tầng vòng bảo hộ, che miệng mũi lại. Hắn tiện tay một chút, trên mặt đất bùn đất phun trào, lặng yên xuất hiện một nửa thước sâu hố đất. Trần Uyên đưa tay ném một cái, huyết cốt đàm chậm rãi bay vào trong hố, hai bên bùn đất lần nữa khôi phục nguyên trạng, đem nó gốc chôn giấu. Hắn lật tay xuất ra một cái trận bàn, đưa tay bấm niệm pháp quyết, linh dược viên trung quanh trận kỳ lấp lóe, linh khí tụ đến, ngưng tụ thành một lớp xương khói mỏng manh, bao phủ gốc này yêu dị linh hoa. Huyết cốt đàm hấp thu linh vụ, khẽ đung đưa, phiến lá rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ có chút mừng rỡ, đã cắm rễ tại chỗ này linh dược viên bên trong, có thể tiếp tục sinh trưởng. Trăm năm linh thảo liền có linh tính, chỉ là cực kỳ yếu ớt, nhưng 5000 năm linh thảo linh tính đã có chút nồng đậm, mặc dù kém xa sinh linh, nhưng cũng có đơn giản hỉ nộ ái ố, nhưng vô luận là tu sĩ hay là yêu tộc cũng sẽ không đối bọn chúng có chút thương hại. Con đường tu tiên chính là nghịch thiên mà đi, đoạt tận tạo hóa, phục vào một thân, trường sinh cửu thị. Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, trước người trống rỗng xuất hiện 12 cái bình ngọc, lại cũng chỉ một chút, một cái bình ngọc chậm rãi bay đến huyết cốt hoa quỳnh cánh phía trên, có chút nghiêng một chút, đổ ra một cỗ huyết dịch màu đỏ sẫm. Một cỗ nồng đậm yêu khí lan ra, nhưng rất nhanh liền bị tinh thuần linh khí che giấu. Huyết dịch liên tục không ngừng từ trong bình ngọc huynh đảo mà ra, phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Những yêu này đẹp trai huyết dịch rơi vào trong nhụy hoa, biến mất vô tung vô ảnh, tựa hồ tất cả đều bị huyết cốt đàm hấp thu. Cái kia to lớn màu đỏ nhạt cánh hoa trở nên càng thêm yêu diễm, bạch cốt bình thường thân thân cánh lá cũng là càng phát ra âm trầm. Trần Nguyên ẩn ẩn ngửi được cái kia cố mùi thơm ngào ngạt ngọt ngào hương khí, hơi nhướng mày, chân nguyên tuôn ra, vòng bảo hộ càng thêm dày đặc, đem nó ngăn tại bên ngoài. Một khắc đồng hồ sau, 100 cân huyết dịch toàn bộ lạc nhập huyết cốt hoa quỳnh nhị bên trong, bình ngọc giống tuyết mới bị Trần Nguyên thu hồi lại. Hắn cũng chỉ một chút, cái thứ hai bình ngọc chậm rãi bay ra, đổ ra màu vàng đậm huyết dịch, toàn bộ lạc nhập trong nhụy hoa. Đằng sau 2 canh giờ, 12 bình yêu soái huyết dịch, mỗi một bình đều có 100 cân, cộng lại chừng 1,200 cân, toàn bộ lạc nhập đóa này yêu dị linh hoa bên trong. Huyết cốt đàm vài cánh hoa đã triệt để biến thành màu đỏ như máu, phảng phất có máu tươi nhỏ xuống, sâm bạch sắc thân thân cảnh lá trắng bệnh đến dọa người. Cái kia cố mùi thơm ngào ngạt thơm ngọt mùi, giờ phút này đã không cách nào ngăn cản, Trần Uyên cho dù ngưng tụ chân nguyên hộ cháo, cũng là không làm nên chuyện gì, dứt khoát thu hồi chân nguyên. Hắn tại huyết cốt đàm bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, yên lặng nhận thụ lấy cái này làm cho người buồn nôn mùi, nhắm mắt ngồi xuống. Sau 3 ngày 3 đêm, huyết cốt đàm trong nhụy hoa bỗng nhiên đã tuôn ra một giọt máu màu đỏ mật hoa, cái kia cố mùi thơm ngào ngạt ngọt ngào hương khí, cũng nồng nặc gấp trăm lần không chỉ, độc tính tăng nhiều. Trần Uyên nhục thân có thể so với cao gia yêu soái, nhưng ở người được cô hương khí này đằng sau, cũng nhận rất nhỏ tổn thương. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy, lật tay xuất ra một cái đã từng trang phục lộng lẫy yêu soái huyết dịch bình ngọc, ném đến huyết cốt đàm phía trên. Hắn cũng chỉ một chút, giọt kia mật hoa từ huyết cốt đàm bên trong bay lên, rơi vào trong bình ngọc. Cùng lúc đó, càng dùng nhiều hơn mật từ trong nhụy hoa quần quần không tuyệt hiện lên, tựa như là huyết cốt đàm dùng 3 ngày thời gian, tiêu hóa cái kia 1200 cân yêu soái huyết dịch, vừa rồi phun ra những này mật hoa. Trần Uyên kiên nhẫn thu thập mật hoa, thẳng đến tràn đầy bình ngọc này, ước chừng có 100 cân tả hữu, mới không thấy có mới mật hoa bay ra. Huyết cốt đàm một lần nữa an tĩnh lại, cánh hoa lần nữa khôi phục thành màu đỏ nhạt, thân thân cành lá cũng không còn như vậy trắng bệnh, nhưng ẩn chứa linh khí lại là càng thêm hùng hậu, tuổi thọ thình lình tăng trưởng khoảng 100 năm. Trần Uyên đưa tay đem nặng nghề bình ngọc thu hút trong tay, mỉm cười, quay người đi ra linh dược viên, trở lại trong phòng tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức, khôi phục tại cái kia cố mùi thơm ngào ngạt hương khí phía dưới chịu vết thương nhẹ. Mấy canh giờ sau, Trần Uyên mở hai mắt ra, nhấc tay áo phất một cái, trước người trống rỗng hiện ra một cái màu xám cho nhạt thạch bát. Hắn lại lấy ra bình kia chứa huyết cốt hoa quỳnh mật bình ngọc, mặt quỷ nệ yêu vương tơ nhện, cùng một cái nặng nghề màu xanh đậm hộp đá. Mở ra hộp đá đằng sau, bên trong là một đám tiên diễm màu cam một phấn, đem lấy hộp cùng bốn phía vách hộp nhiễm lên nhàn nhạt màu cam. Trần Uyên nhìn xem cái này ba loại kỳ độc đồ vật, hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể tuôn ra, tại bên ngoài thân bố trí xuống một tầng thật dày chân nguyên vòng bảo hộ, sau đó cũng chỉ điểm hướng bình ngọc. Bình ngọc chậm rãi đi vào thạch bát trên không, đem huyết cốt hoa quỳnh mật đổ vào thạch bát bên trong, mùi thơm ngào ngạt ngọt ngào hương khí tràn ngập ở phòng tu luyện bên trong. Cho đến mật hoa toàn bộ đổ ra, thạch bát cũng chỉ bị lấp đầy một nửa. Trần Uyên nhận thụ lấy cái kia cố dính người hương khí, nhấc tay áo phất một cái, đoàn kia to bằng đầu người tơ nện cùng hộp đá cũng bay đến thạch bát trên không. Hắn cong ngón đúng ra, một vệt kim quang dao găm bắn ra. Tại trên tơ nhện bạch phá một vết nước, đen kịt nọc độc vương xuống đến. Cùng lúc đó, màu xanh đậm hộp đá một nghiêng, màu cam tam vĩ xích tinh hạt vi chân bổ xương cũng hướng về thạch bát bên trong. Ba loại kỳ độc đồ vật hỗn hợp lại cùng nhau, một trận xương mù màu máu bốc hơi mà ra, chậm chạp tản mát ra. Trần Uyên thần sắc nghiêm một chút, chân nguyên tuôn trào ra, hóa thành một đạo ngưng thực vòng bảo hộ, bao phủ lại thạch bát, đem xương mù màu máu giam ở trong đó. Xương mù màu máu chạm đến chân nguyên hộ cháo, phát ra suy suy thanh âm. Trần Uyên chỉ cảm thấy chân nguyên không ngừng bị ăn mòn, vòng bảo hộ cấp tốc trở nên đơn bạc đứng lên. Hắn đành phải tiếp tục vận chuyển chân nguyên, bổ sung vòng bảo hộ. Mà xương mù màu máu cũng đang không ngừng tiêu hao, suy suy không ngừng bên hai. Tình hình như thế một mực kéo dài 3 canh giờ, mặt quỷ nệ yêu vương nọc độc cùng tam vĩ xích tinh hạt vĩ châm một xương, rốt cục cùng huyết cốt hoa quỳnh mật hòa làm một thể, hóa thành gần phân nửa thạch bát màu xám đậm linh dịch, tản mát ra một cỗ mùi gây mũi, xương mù màu máu tiêu tán theo không còn. Trần Uyên âm thầm thở dài một hơi, tán đi chân nguyên hộ cháo. Trải qua xương mù màu máu không ngừng ăn mòn, trong cơ thể hắn chân nguyên chỉ còn non nửa, đã không cách nào lại kiên trì thời gian quá dài. Loại này xương mù màu máu độc tính cực mạnh, cũng chính là hắn chân nguyên đầy đủ tinh thuần hùng hậu, đổi thành tu sĩ tầm thường, sớm đã chân nguyên hao hết, không thể không từng nhóm điều phối linh dịch. Hắn đưa tay phải ra, thạch bát chậm rãi bay tới, rơi vào lòng bàn tay. Nhìn xem cái này non nửa bát màu xám đậm độc, Trần Uyên khẽ miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ba loại kỳ độc đồ vật hỗn hợp, điều phối ra mấy chục cân linh dịch, dùng cái này thi triển hỗn độc luyện thể bí thuật hiệu quả có thể so với ăn vào một bình tôi thể linh đan. Loại bí pháp này cần ba loại yêu vương cấp bậc kỳ độc đồ vật, cũng chỉ có hiệu quả như thế, tựa hồ có chút lãng phí linh thạch. Nhưng phần yêu giới trung yêu đẹp trai quá nhiều, khiến 5000 năm tôi thể linh thảo có tiền mà không mua được, Trần Uyên xuất ra một kiện tam phẩm linh bảo thần binh, cũng chỉ đổi lấy 2 gốc. Như vậy xem ra, hỗn độc luyện thể bí thuật tiêu hao cũng liền không coi vào đâu. Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, trước người trống rỗng xuất hiện một cái to lớn thùng gỗ. Đây là hắn từ ngân triều thành bên trong mua hàng, do ngàn năm linh mục chế thành, có thể tiếp nhận trong bát nọc độc căn mọn. Trần Uyên lại lấy ra một bát nước linh tuyển, đồng dạng là hắn đang chờ đợi hai loại kỳ độc đồ vật lúc, từ ngân triều thành trong cửa hàng mua hàng, ẩn chứa tinh thuần linh khí, đổ vào trong thùng gỗ. Sau đó hắn nghiêng một chút thạch bát, đổ vào mấy cân màu xám đậm nọc độc, cùng nước linh tuyển hỗn hợp, bị pha loãng thành xám nhạt chi sắc, một mảnh mực ngầu. Trần Uyên đem thạch bát thu nhập giới tử hoàn bên trong, rút đi độn không pháp ý liễu, trần truồng tiến vào trong thùng gỗ, khoanh chân ngồi xuống. Màu xám nhạt nọc độc một mực không có qua cái cổ, cùng cằm ngang bằng, da thịt trắng loãng bên trên nhiễm lên một lớp bụi ý. Trần Uyên ngưng thần tinh khí, vận chuyển hỗn độc luyện thể bí thuật ghi lại pháp môn, đem màu xám đậm nọc độc hút vào thể nội, từng đợt kim châm cảm giác truyền đến, an mòn toàn thân. Nhưng cái này ba loại kỳ độc đồ vật hỗn hợp đằng sau, trừ độc tính càng thêm kinh người bên ngoài, vậy mà ẩn chứa một cỗ nồng đậm sinh cơ, nọc độc ăn mòn Trần Uyên nhục thân đồng thời, nguồn sinh cơ này lại lập tức tu bổ thương thế của hắn. Trần Uyên nhục thân ngay tại cái này không ngừng mà phá hư cùng tu bổ tuần hoàn bên trong, từng giờ từng phút tăng cường lấy. Trong thùng gỗ nọc độc nhan sắc dần dần phai nhạt đi, rốt cục tại một ngày sau đó trở nên vô sắc vô vị. Trần Uyên mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng nắm chặt song quyền, cảm thụ được tăng trưởng mấy phần khí lực, hài lòng gật đầu, đi ra thùng gỗ. Ước át hơi nước một cách tự nhiên bốc hơi sạch sẽ, hắn mặc vào độn không pháp ý để thu hồi thùng gỗ, xuất ra lò luyện đan cùng yêu đan linh thảo. Bắt đầu luyện chế yêu nguyên đan. Hỗn độc luyện thể bí thuật không có khả năng một lần là xong, loại này màu xám đậm nọc độc độc tính quá mạnh, nhất định phải tiến hành theo chất lượng, chia mấy lần, lấy nọc độc tối thể, mới sẽ không lưu lại hậu hoạn. Sau đó thời gian nửa năm, Trần Uyên cách mỗi một tháng thời gian, liền dùng màu xám đậm nọc độc rèn luyện thân thể. Thạch bắt chúng độc dịch tiêu hao hầu như không còn, Trần Uyên nhục thân cũng tăng cường không ít, so luyện hóa một bình tối thể linh đan hiệu quả còn tốt hơn. Cái kia trăm giọt mặt quỷ nện yêu vương nọc độc chính là luyện hư trùng kỳ yêu vương lưu lại, điều phối mà thành nọc độc độc tính cũng mạnh không ít, tôi thể hiệu quả càng tốt. Lấy hôn độc luyện thể bí thuật tôi thể sau khi, Trần Uyên đem thời gian đều dùng đến luyện chế đan dược. Hắn cầm trong tay còn lại viên kia trung gia yêu xoáy yêu đan, cùng 3 cây 5000 năm linh thảo toàn bộ dùng xong, còn tiêu hao một gốc từ hạ giới mang tới 5000 năm linh thảo, chung đạt được 25 hạt hóa thần trung kỳ đan dược. Tăng thêm ngân triều thành bên trong luyện ra 15 hạt, trong tay hắn tổng cộng có 4 bình hóa thần trung kỳ đan dược. Toàn bộ luyện hóa về sau, tu vi sẽ thâm hậu không ít, khoảng cách hóa thần hậu kỳ cũng có thể thêm gần một bước. Trải qua cái này 2 lần luyện đan đằng sau, hắn từ hạ giới mang tới 5000 năm linh thảo còn lại 5 cây, từ ngân triều thành mua được 3000 năm linh thảo toàn bộ dùng hết. Ngàn năm linh thảo làm phụ dược, cũng dùng đi hơn 20 gốc, còn lại hơn 170 gốc. Theo tu vi tăng lên, ngàn năm linh thảo đối với Trần Uyên tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, chỉ có chút ít mấy loại cực kỳ chân quý linh thảo mới có thể làm luyện đan phụ dược. Theo cuối cùng một lò đan dược luyện chế hoàn tất, Trần Uyên ẩn ẩn cảm thấy thuật luyện đan có chỗ tinh tiến, nhưng khoảng cách tầng tiếp theo cấp còn có chút xa xôi khoảng cách. Hắn thu hồi lò luyện đan cùng 5 hạt linh khí mở mịt đan dược, đứng dậy đi ra phòng tu luyện, gọi đến Vân Tẩm Nguyệt ba người, căn dặn một phen sau, liền rời đi Bắc Minh đảo, hướng Thiết Dực động phủ mà đi. Chương 920, giao dịch chương 920, giao dịch Bắc Minh đạo hữu mau mau mời đến, tại hạ vừa mới cùng khi Nham đạo hữu trò chuyện với nhau thật vui, không có từ xa tiếp đón, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Thiết Dực trong động phủ, Trần Uyên đứng lơ lửng giữa không trung, Thiết Dực yêu xoáy chạm mặt tới, cách xa nhau rất xa, liền ôm quyền cong xuống, mặt lộ ấy nấy. Bên cạnh hắn đi theo một tên đại hán mặc hoàng bào, thân hình so thi triển bí thuật đằng sau, lục thân phồng lớn gấp đôi Trần Uyên còn muốn hơi cao một chút, chính cẩn thận chu đáo lấy Trần Uyên, trên mặt mang theo vài phần ý cười. Trần Uyên cười cười, ôm quyền đáp lễ, Thiết Dực đạo hữu nói quá lời, Côn Mỗ còn muốn nói cảm tạ bạn đưa tới ngọc giản, chỉ là Côn Mỗ vừa lúc có việc ra ngoài, không trong phủ, biết được tin tức đằng sau, chuyên tới để phó ước. Hai người tới Trần Uyên trước người, Thiết Dực yêu xoáy cởi mở cười một tiếng, Bắc Minh động phủ vừa lập, đạo hữu mọi việc bận rộn, tại hạ cũng không nghĩ tới, đạo hữu sẽ đến tham gia lần này hội giao dịch. Ta là đạo hữu dẫn kiến một chút, vị này là khi Nham yêu xoáy, chính là Tham Nguyên yêu vương giới trướng, tu vi cùng bọn ta tương đương khi Nham đạo hữu một thân thổ thuộc tính yêu lực hùng hậu không gì sánh được, cực thiện thủ ngữ, từng cùng cao gia yêu xoáy cân sức ngang tài. Ta hai người lúc tại một chỗ trong hiểm địa kết bạn, sau đó mấy lần liên thủ tầm bảo, tại Bá Quy đảo thượng đã từng sánh vai mà chiến, chung lịch sinh tử, tương giao tâm đầu ý hợp. Khi Nham đạo hữu, vị này chính là gần đây khai phủ Bắc Minh yêu soái, xuất thân từ Côn Ngư bộ tộc, một thân không gian thần thông kinh thiên động địa. Tại hạ từng cùng Bắc Minh đạo hữu luận bàn qua một lần, bất quá số hợp liền cáo bị thua, thực lực sâu không lường được. Khi Nham yêu soái chắp tay thi lễ, cười nói, ta tới đây bất quá mấy ngày, liền mấy lần nghe Thiết Dực đạo hữu nhắc lên Bắc Minh đạo hữu đại danh, thánh tộc yêu soái, quả nhiên danh bất hư truyền, phong thái hơn người. Thanh âm của hắn cực kỳ hùng hậu, phản phất sơn ở giữa cự thạch lăn xuống, oanh minh rung động, không giận tự uy, làm cho lòng người sinh ý sợ hãi. Nhưng hắn trong lời nói lại là hữu lễ hữu tiết hào hoa phong nhã, giống như là đọc đủ thứ thi thư văn nhân mà khách, hiển nhiên không phải không gốc không nền gia yêu. Trần Uyên ôm quyền đáp lễ, Thiết Dực đạo hữu lời ấy quá mức nâng đỡ Côn Mỗ, không thể coi là thật. Ta cùng hắn chỉ là đọ sức luận bàn cũng không phải là sinh tử tương bác, Côn Mỗ may mắn thắng được một chiêu kỳ thực tương xứng. Thiết Dực yêu xoáy liên tục khoát tay, Bắc Minh đạo hữu liền không được cho tại hạ trên mặt dắt vàng, nhưng hắn trên mặt lại là dáng tươi cười nồng đậm, ngay sau đó dẫn hai người tới trong một ngôi đại điện. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, đã bày ra 9 cái kỳ án, chủ bị mang lên một tấm, mặt khác 4 tấm phân loại hai bên. Ba người phân chủ khách ngồi xuống, Thiết Dực yêu xoáy cao theo chủ vị, xin mời Trần Uyên ngồi phía bên trái dưới tay, Trần Uyên biện cự. Thiết Dực yêu xoáy lại xin mời khi Nham an vị, khi Nham cũng là kiền tử không nhận, ta sao dám đứng hàng Bắc Minh đạo hữu phía trên, đạo hữu không cần chối từ, còn xin thượng tọa. Thiết Dực yêu xoáy cũng ngược lại quyết bảo, Trần Uyên thấy thế, đành phải đáp ứng, tại bên trái thượng thủ ngồi xuống, khi Nham yêu xoáy thì là ngồi đối diện hắn. Hơn 10 người áo mỏng lụa mỏng tỉ nữ nối đuôi nhau mà bảo, là ba người dâng lên linh tửu món ngon, sau đó lưu tại trong điện, huyền chuyển nhảy múa, dáng người thoát tha, ngọc cơ gia tuyết, như ẩn như hiện. Ba người uống rượu sau khi, chuyện trò vui vẻ, nói lên trải qua truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú, bầu không khí rất là hòa hợp. Trần Uyên để tránh lộ ra sơ hở, phần lớn là cười không nói, nâng chén uống, nhiều lời nhất chút tại ngân triều trong thành kiến thức. Khi Nham yêu xoáy mạo mặc dù thô kệch lời nói cũng rất là văn nhã, Trần Uyên rất là tò mò. Nói bóng nói do phía dưới, hắn vừa rồi biết được, khi Nham yêu xoáy thân có lăng lý huyết mạch, có chút bất phàm, không kém hơn yêu thú vương tộc. Nhưng lăng lý bộ tộc cùng thanh vũ lôi chuẩn một dạng, số lượng hi thiếu, khó gặp, mới không có ngưng tụ thành một cái tộc đàn. Loại tình huống này tại phần yêu giới bên trong cực kỳ phổ biến, huyết mạch càng là cường hành yêu thú, sinh sôi liền càng là khó khăn. Thánh tộc vương tộc chỉ là số ít, đại bộ phận huyết mạch bất phàm yêu thú, phân tán tại ba tòa rộng lớn vô ngần trên đại lục, căn bản là không có cách ngưng tụ thành một cái tộc đàn. Khi Nham yêu xoáy vượt qua hóa hình lôi kiếp sau, liền nhận vị kia Tham Nguyên yêu vương thưởng thức, dốc sức bồi dưỡng, ngắn ngủi hơn 4000 năm thời gian bên trong, cũng đã tu luyện tới trung gia yêu xoáy đỉnh phong, có hy vọng trùng kích yêu vương cảnh giới. Mấy ngày kế tiếp thời gian, ba người đều là uống rượu làm vui, thưởng thức tỷ nữ ca múa, hương chi sở trí, liền trực tiếp đem tỷ nữ gọi đến bên người, giở trò. Trần Uyên tuy không ý này, nhưng yêu tộc tục lệ như vậy, hắn vì không lộ sơ hở, đành phải cũng ngụy trang làm ra một bộ háo sắc bộ dáng, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, rất là hương diễm. Mà theo khoảng cách hội giao dịch thời gian càng ngày càng gần, lần lượt có mặt khác yêu xoáy đi vào Thiết Dực độc phủ, gia nhập đến ẩm, Thiết Dực yêu xoáy đều là tự mình xuất ngoại nên đón. Trong đó có chút yêu xoáy từng tại Trần Uyên khai phủ lúc tiến về chúc mừng, hắn cũng không thể an tọa trong điện, theo Thiết Dực yêu soái cùng nhau đón lấy. Khi Nham yêu soái càng là đã sớm cùng cái này mấy tên yêu soái quen biết, cộng đồng tham gia qua không chỉ một lần hội giao dịch, tự nhiên cũng là đi theo một bên. Cũng có yêu soái chưa bao giờ thấy qua Trần Uyên, nhưng cũng nghe qua Bắc Minh yêu soái chi danh, biết hắn thân có côn máu cá mạch, thực lực không tầm thường, lại là tại Thiết Dực độc phủ, càng thêm không dám thất lễ, đều là lấy lễ để tiếp đón. Đều nói yêu tộc tàn bạo, nhưng ở Trần Uyên trước mặt, những yêu này đẹp trai lại là lễ kính có thừa, mảy may nhìn không ra nửa phần thô lỗ thái độ. Chỉ có say linh hơi say rượu thời khắc, đem tỷ nữ ôm vào trong ngực lúc, mới có thể hiện lộ ra yêu tộc khắc vào trong lòng thô bị thú tính. Tại hội giao dịch cùng ngày, Thiết Dực yêu soái mời một tên sau cùng yêu soái đi tới Thiết Dực độc phủ, hội giao dịch bình thường cử hành. Hay là tại trong tòa đại điện này, Thiết Dực yêu soái ngồi cao chủ vị, tám tên yêu soái chia nhóm hai bên. Trần Uyên ngồi tại bên trái thượng thủ, khi Nham yêu soái ở đối diện, mặt khác yêu soái theo thứ tự hướng xuống đặt ra. Mỗi một danh yêu đẹp trai trong ngực đều ôm một tên mỹ mạo tỷ nữ, trong điện quanh quẩn trầm thấp thở dốc thanh âm. Chúng yêu soái đối với cái này nhìn như không thấy, chỉ có Trần Uyên cùng khi Nham yêu soái muốn thu liễm một chút, vẻn vẹn ôm trong ngực tỷ nữ, cũng không những cử động khác. Thiết Dực yêu soái một bên vuốt vuốt trong ngực tỷ nữ ngọc phòng, một bên cười nói, "Hôm nay các vị đạo hữu tề tụ nơi này, tham gia lần giao dịch này sẽ để cho ta Thiết Dực động phủ đồng tất sinh huy. Dựa theo lệ cũ, tại hạ thân là chủ nhân, tự nhiên tung gạch đường ngọc, các vị đạo hữu lại y theo số ghế, xuất ra bảo vật, đương đường đấu giá. Bất quá còn xin các vị đạo hữu ghi nhớ, bảo vật người trả giá cao được, tốt nhất đừng cố ý khí chi tranh, càng không thể ép mua ép bán, tổn thương hòa khí." Chúng yêu soái gật đầu đáp ứng, ngồi tại Trần Uyên phía dưới yêu soái cười lớn một tiếng, "Đạo hữu hữu muốn bao nhiêu nói, mau mau xuất ra bảo vật, ta hôm nay thế nhưng là mang theo một tốt bảo bối, để các vị đạo hữu mở mắt một chút." Trần Uyên hơi nhướng mày, quay đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, tên này yêu soái thân hình cao lớn trắng kiện, cùng Trần Uyên tương tự, ở trần, lộ ra màu đồng cổ cơ bắp, cứng rắn như sắt đá. Đầu đầy rối bời màu nâu nhạt tóc, xoa xuống, mặt mũi tràn đầy râu ria, lôi thôi lết thiết. Hắn tay trái ôm một cái vóc người nóng nảy tỷ nữ, quần áo đã toàn bộ rút đi, cơ hồ đầy người đều là tím xanh vết tứ động, cánh tay trái mềm nhũn rủ xuống, thình lình đã bị hắn bóp gãy. Tỷ nữ mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhưng lại không dám kêu đau, chỉ có thể cưỡng ép nhẫn mại xuống tới, có chút hé miệng, phát ra y mắng than nhẹ. Đại hán tay phải nắm lấy một cây vừa mới cắt xuống chân thú, máu me đầm địa, còn có rất nhiều lông tóc lưu lại. Chân thú trường dài một trượng ngắn, to như cự thạch, nhưng ở đại hán trong tay lại là nhẹ như không có vật gì. Sau khi nói xong, đại hán liền mở cái miệng rộng, hung hăng cắn xuống một miếng thịt, không coi ai ra gì địa đại nhai đứng lên. Máu tươi từ đại hán bên miệng chảy xuống, chảy đến tỷ nữ trên thân, nhiễm lên một vòng đỏ tươi, tản mát ra huyết tinh chi khí nồng đậm. Mặt khác yêu soái trong ngực cũng ôm tỷ nữ, nhưng dù sao cũng là tại trên bữa tiệc, còn có mặt khác yêu soái ở đây, đều khống chế lực đạo, không người sau đó nặng tay. Tại tỷ nữ trên thân lưu lại rất nhiều thương thế. Tên này yêu soái không chút nào không thêm thu liễm, cơ hồ là tại tra tấn trong ngực tỷ nữ, mắt thấy là phải khó giữ được tính mạng. Hắn tên là Liệt Tông, theo Thiết Dực yêu soái lời nói, hai người thực lực tương xứng, tấn giai trung giai yêu soái gần bạn năm lâu, cũng là Lôi Sơn yêu vương dưới trướng. Nhưng Trần Uyên mở Bắc Minh động phủ thời điểm, cái này Liệt Tông yêu soái lưu tại động phủ bế quan tu luyện, cũng không trình diện. Liệt Tông động phủ cách này có 20 triệu bên trong, Liệt Tông yêu soái là 3 ngày trước đi vào Thiết Dực động phủ, cùng với những cái khác yêu soái khác biệt, ngồi xuống đằng sau, liền muốn ăn sống hết đủ. Thiết Dực yêu soái đã sớm chuẩn bị, lúc này trình lên yêu tướng huyết nụ, hắn mới vừa lòng thỏa ý đối đai trong ngực tỷ nữ, Liệt Tông cũng là cực kỳ thô lỗ, đã có hai tên tỷ nữ chết ở trong tay hắn. Thiết Dực yêu soái ngược lại là không chút nào thương tiếc, hắn không biết là sớm có sở liệu, hay là bởi vì không nỡ nguyên anh thị thiếp, trong điện tỷ nữ đều là kết đan tu vi, giá cả muốn tiện nghi rất nhiều, là lấy tuyệt không đau lòng. Liệt Tông yêu soái trong lời nói có chút vô lễ, Thiết Dực yêu soái cũng không thèm để ý, hơi mở cười một tiếng, vậy tại hạ liền đều xấu. Nói, hắn nhấc tay áo phất một cái, trước người hiện ra ba món đồ. Chúng yêu soái cùng nhau nhìn lại, Thiết Dực yêu soái đưa tay chỉ hướng ngoài cùng bên trái nhất một mảnh lớn cỡ một xích, nửa là khô héo, nửa là xanh biếc lá dâu, cất cao giọng nói, mảnh này héo quắt lá dâu, là tại hạ tại ngạn trượng trong núi ngẫu nhiên đoạt được, chí ít sinh trưởng 2 vạn năm lâu, linh tính 10 phần, đủ để làm tam phẩm linh bảo thần binh tăng cơ cực phẩm linh tài. Nói đi, hắn lại chỉ hướng mặt khác ở giữa một khối bụi bẩn thạch đầu, nhìn rất không đáng chú ý, nhưng xuất hiện đằng sau, liền tản mát ra kinh người nóng bỏng. Trung quanh vài thước bên trong không khí tất cả đều bắt đầu vặn mèo, nguyên bản hơi có vẻ thanh lương đại điện, cũng cấp tốc trở nên nóng bức đứng lên. Thiết Dực yêu soái nói ra, khối này dung tâm thạch là tại hạ ra ngoài du lịch lúc, tại một ngọn núi lửa vừa ý bên ngoài đoạt được, hấp thu không biết bao nhiêu cuồng bạo địa hỏa chi lực, là thượng hạng hỏa thuộc tính cực phẩm linh tài, cũng đủ để làm tam phẩm linh bảo thần binh tăng cơ, cùng héo quắt lá dâu so sánh, cũng là không chút thua kém. Hắn chỉ hướng cái cuối cùng bình ngọc, trong bình này có một bình hóa thần trung kỳ đan dược, là tại hạ qua đi mấy trăm năm tích lũy yêu tộc thuật luyện đan học được từ nhân tộc, đan dược phẩm giai cũng đã quen lấy nhân tộc tu vi phân chia. Thiết Dực yêu soái dừng một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, chậm rãi nói, tại hạ nguyện lấy cái này ba loại bảo vật, đổi lấy một bình thích hợp cao giai yêu đẹp trai tôi thể linh đan, có thể là 3 cây 5000 năm tôi thể linh thảo. Chúng yêu soái đều là không đáp, Thiết Dực yêu soái đợi một hồi, lại sửa lời nói, 2 gốc 5000 năm tôi thể linh thảo cũng có thể. Hay là không người mở miệng, Liệt Tông yêu soái nuốt xuống một ngụm thị thú vật, cười ha ha một tiếng, Thiết Dực đạo hữu nói đùa, chúng ta trong tay nếu là có 5000 năm tôi thể linh thảo, sớm đã luyện thành đan dược, tự hành luyện hóa, sao lại lấy ra giao dịch. Chúng yêu soái âm thầm gật đầu, trong điện đều là trung giai yêu soái, chính cần 5000 năm tôi thể linh đan, tăng cường nội thân, trùng kích bình cảnh, tuyệt sẽ không lấy ra giao dịch. Thiết Dực yêu soái tự giễu cười một tiếng, Liệt Tông đạo hữu nói không sai, là tại hạ si tâm vọng tưởng. Khéo quắt lá dâu cùng dung tâm thạch, riêng phần mình đổi lấy 2 gốc 3000 năm tôi thể linh thảo, bình này hóa thần trung kỳ đang dược, đổi lấy 4 cây 3000 năm tôi thể linh thảo. Chương 921, huyết đan chương 921, huyết đan lời vừa nói ra, mấy tên yêu soái trên mặt lộ ra ý động chi sắc, càng là có một tên yêu soái mở miệng nói, trong tay của ta vừa lúc có 2 viên dẻo dai kim đảo, tuổi thọ tại 3.4005 tả hữu, nguyện dùng cái này đổi lấy mảnh này héo quắt lá dâu. Một tên khác yêu soái theo sát phía sau, trong tay tại hạ có một gốc thiên phong hoa, một viên khổ hạch lý, tuổi thọ có chút không kịp. Nhưng khổ hạch lý dược lực, thế nhưng là còn tại dẻo dai kim đảo phía trên, Thiết Dực đạo hữu ý như thế nào? Tôi thể linh thảo bên trong ẩn chứa linh lực, so đồng niên phần những linh thảo khác càng thêm cuồng bạo, sinh cơ cũng càng thêm nồng đậm, mới có thể rèn luyện thân thể, cho nên so bình thường linh thảo cũng muốn chân quý rất nhiều. 5000 năm linh thảo có thể luyện thành hóa thần trung kỳ đan dược, nhưng 5000 năm tôi thể linh thảo luyện thành đan dược, lại có thể làm cho cao gia yêu soái rèn luyện thân thể, vô luận là độ khó luyện chế hay là giá trị, đều có thể so với hóa thần hậu kỳ đan dược. 3000 năm tôi thể linh thảo luyện thành đan dược, giá trị cùng hóa thần trung kỳ đan dược tương tự, đối với trung gia yêu soái tới nói vừa vặn dùng để rèn luyện thân thể. Chỉ là trong điện yêu soái đều là thực lực bất phàm, vô luận là nhục thân hay là tu vi tại trung gia yêu soái bên trong đều là người nổi bật. Nhục thân phần lớn đều đã đứng trước bình cảnh, 3000 năm tôi thể linh đan hiệu quả cũng muốn kém hơn không ít, chúng yêu soái mới có thể lấy ra trao đổi những bảo vật khác. Thiết Dực yêu soái nghe nói hai người ra giá thần sắc có chút do dự, một tên yêu soái quả quyết tăng giá, ta ra lại 10 khối linh thạch cực phẩm. Một tên khác yêu soái cũng không cam chịu yếu thế, tại hạ ra 20 khối linh thạch cực phẩm, hai người một phen đấu giá phía dưới, mảnh này kỳ dị lá dâu rơi vào dẫn đầu ra giá tên kia yêu soái trong tay. Trừ 2 viên dẻo dai kim đào bên ngoài, hắn lại lấy ra 50 khối linh thạch cực phẩm. Trần Nguyên Diệt đi 8 đại vương tộc sau, được chia rất nhiều linh thạch cực phẩm, về sau tập sát thực một động phủ 4 tên trung gia yêu soái, trong tay linh thạch cực phẩm càng là một lần nhiều đến hơn ngàn khối. Nhưng đây là hắn chém giết gần 10 tên yêu soái, diệt đi 8 đại vương tộc sau đoạt được, người khác căn bản là không có cách phục chế. Mặc dù Trần Nguyên về sau mua xuống 4 loại kỳ độc đồ vật, liền đem linh thạch bỏ ra sạch sẽ, nhưng đó là bởi vì cái này 4 loại kỳ độc đồ vật đều là yêu vương phẩm giai bảo vật. Đối với luyện hư yêu vương tới nói, linh thạch cực phẩm liền không coi là cái gì. Nhưng đối với mặt khác yêu soái, cho dù là cao gia yêu soái, linh thạch cực phẩm cũng không phải vật tầm thường. Trong tay có thể có trên 100 khối linh thạch cực phẩm, liền có thể trèo chống trăm năm tu luyện. Nếu là có thể có 300-400 khối, tại yêu soái bên trong liền có thể nói là giá trị bản thân phong phú. Tên này yêu soái xuất ra 2 gốc 3000 năm tôi thể linh thảo, tăng giá nữa 50 khối linh thạch cực phẩm, đối với mảnh kia heo quắt lá dâu đã là nhất định phải được. Nhưng một khối khác dung tâm thạch cùng bình kia hóa thần trung kỳ đan dược, liền mệt người hỏi thăm. Một tên yêu soái thử dò xét nói, Thiết Dực đạo hữu, trong tay của ta cũng vô 3000 năm tôi thể linh thảo, có thể hay không lấy hắn bảo vật, đổi lấy khối này dung tâm thạch? Thiết Dực yêu soái lắc đầu, tại hạ chỉ cần tôi thể linh thảo, cho dù đổi không đến 5000 năm, ít nhất cũng phải 3000 năm. Luyện thành đan dược sau, còn có thể có mấy phần tôi thể hiệu quả, giảm bớt tại hạ mấy chục năm dùng linh khí ôn dưỡng nhục thân khổ công. Tên này yêu soái trên mặt lộ ra mấy phần thất vọng, mà khác muốn mở miệng yêu soái, yên lặng ngậm miệng lại, không còn làm chuyện vô ích. Thiết Dực yêu soái nhìn chung quanh một tuần, nhìn về phía bên phải vị trí thấp nhất một tên tử phát yêu soái, nói ra, tím ngọn núi đạo hữu tấn giai không lâu, chính cần tăng cao tu vi, bình này hóa thần trung kỳ đan dược chính hợp đạo hữu sử dụng. Tử phát yêu soái nhìn thoáng qua Thiết Dực yêu soái trước người ngọc bình, bất đắc dĩ nói, tại hạ tuy có ý này, nhưng càng cần hơn tôi thể linh thảo, thật sự là bất lực. Thiết Dực yêu soái thầm than một tiếng, vừa nhìn về phía bên trái thượng thủ Trần Uyên, Bắc Minh đạo hữu phải chăng cần bình đan dược này? Chúng yêu soái cùng nhau nhìn sang, bọn hắn lẫn nhau kết bạn đã lâu, không chỉ một lần cử hành qua hội giao dịch có chút quen biết, nhưng cùng Trần Uyên không phải lần đầu tiên gặp nhau, chính là chỉ ở Bắc Minh động phủ mở lúc bái phòng qua một lần, hiểu rõ rất ít. Đối với cái này thanh danh không nhỏ thánh tộc yêu soái, đều là rất là tò mò. Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra, côn mộ trong tay cũng không có 3000 năm tôi thể đan dược. Thiết Dực yêu soái trên mặt hiện ra mấy phần thất vọng, nhưng Trần Uyên tiếp xuống một câu, lại làm cho hắn cứ thế tại chỗ cũ. Bất quá côn mộ trong tay có một loại đan dược, có thể làm cho yêu tộc huyết mạch tinh thuần mấy phần, nguyện lấy đan này đổi lấy bình đan dược này, Thiết Dực đạo hữu ý như thế nào? Chúng yêu soái trong ngực thị nữ trên thân không ngừng du tẩu hai tay, đột nhiên ngừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên. Thiết Dực yêu soái không nháy mắt nhìn xem hắn, đạo hữu trong miệng đan dược, đối với chúng ta yêu soái có thể có tác dụng. Trần Uyên khẽ bước cằm, tự nhiên Bắc Minh đạo hữu lời ấy coi là thật. Còn xin đem đan dược xuất ra nhìn qua. Xin hỏi đạo hữu trong tay là loại nào đan dược? Bắc Minh đạo hữu đừng muốn nói giỡn, có thể tinh thuần huyết mạch bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là hy thế chất bảo, sao lại rơi vào chúng ta yêu soái trong tay? Chúng yêu soái cùng nhau buông ra trong ngực thị nữ, Liệt Tông yêu soái liền trong tay gặp một nửa chân thú cùng nhau buông xuống, thanh trấn mái nhà, quyền quần trong đại điện. Thiết Dực yêu soái hơi nhướng mày, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu khoan đã, còn phải Bắc Minh đạo hữu vì bọn ta giải hoặc. Chúng yêu soái lúc này mới dừng lại, nhưng vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, Liệt Tông yêu soái râu tóc đều dựng, phảng phất một đầu phát cuồng hùng sư. Liền ngay cả cử chỉ có phần giống như nhân tộc văn sĩ khi nham yêu soái, cũng không nhịn được lộ ra vẻ chờ đợi. Trần Uyên thấy mọi người như vậy phản ứng, mỉm cười, chỉ sợ làm các vị đạo hữu thất vọng, côn mộ đan dược trong tay mặc dù có thể tinh thuần huyết mạch, nhưng tối đa cũng liền đối với yêu soái hữu dụng, lại huyết mạch càng là tinh thuần, hiệu quả liền càng kém. Các vị đạo hữu đều là trung gia yêu soái, huyết mạch cũng xác nhận cực kỳ không tầm thường. Côn mộ trong tay thiên yêu chỉ toàn huyết đan, đối với các vị đạo hữu tác dụng chỉ sợ cũng không có lớn như vậy. Về phần khi Nham đạo hữu như vậy vương tộc huyết mạch, càng là không có hiệu quả chút nào. Chúng yêu xoáy mặt lộ vẻ thất vọng, Liệt Tông yêu xoáy một lần nữa cầm lấy chân thú, cười nhạo một tiếng, "Thiên yêu chỉ toàn huyết đan. Đây cũng là loại đan dược nào?" Trần Uyên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Đan này là Côn Mộ tại Gió Phơn đại lục ngẫu nhiên đoạt được, Liệt Tông đạo hữu tự nhiên chưa nghe nói qua." Thiết Dực yêu xoáy trầm mặc một lát, đột nhiên hướng Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, "Còn xin Bắc Minh đạo hữu xuất ra nhìn qua, tại hạ có tự mình hiểu lấy, không dám hy vọng xa vời yêu vương, chỉ cầu tấn giai cao giai yêu xoáy, huyết mạch dù là chỉ tinh thuần một phần, cũng là tốt." Trần Uyên lật tay xuất ra một cái bình ngọc, bên trong là hắn sớm đã lô hàng tốt một hạt thiên yêu chỉ toàn huyết đan, chậm rãi bay về phía chủ vị. Ngọc bình vừa mới bay ra, Thiết Dực yêu xoáy liền không kịp chờ đợi đưa tay vẫy một cái, đem nó thu hút trong tay, mở ra nắp bình, đổ ra một hạt đan dược màu đỏ sẫm. Một cỗ mùi thơm nhàn nhạt phiêu tán ra, chúng yêu xoáy ngửi được cỗ hương khí này, trừ khi Nham yêu xoáy bên ngoài, đều là thần sắc khẽ biến. Thiết Dực yêu xoáy thật sâu ngửi một cái, nhẹ gật đầu, chỉ là ngửi được một tia hương khí, liền để tại hạ huyết mạch trong người sinh ra rung động, luyện hóa về sau, nhất định có thể tinh thuần mấy phần. Mặc dù hay là vô vọng yêu vương, nhưng đột phá cao giai yêu đẹp trai tỷ lệ lại là có thể gia tăng một chút. Bất quá một hạt thiên yêu chỉ toàn huyết đan, lại là không cách nào đổi đi bình này hóa thần trung kỳ đan dược, nhiều nhất chỉ có thể đổi cho đạo hữu nửa bình, đạo hữu nghĩ như thế nào? Chương 922, tử khí chương 922, tử khí. Trần Uyên cân nhắc một chút, khẽ bước cằm, thành giao. Thiết Dực yêu xoáy đưa tay bắt lấy trước người ngọc bình, liền muốn phân ra nửa bình đan dược, lại bị Trần Uyên ngăn cản. Thiết Dực đạo hữu chấm đã, bình đan dược này, Côn Mộ muốn hết. Thiết Dực yêu xoáy khẽ giật mình, sau đó liền nhìn thấy Trần Uyên lật tay lại lấy ra một cái bình ngọc, chậm rãi bay tới. Hắn mở to hai mắt, Bắc Minh đạo hữu trong tay cũng không phải là chỉ có một hạt thiên yêu chỉ toàn huyết đan. Trần Uyên nhẹ gật đầu, không sai. Thiết Dực yêu xoáy lập tức đưa tay vẫy một cái, đem ngọc bình nhét đi qua, nổ đi nắp bình, đổ ra đan dược, quả nhiên lại là một hạt thiên yêu chỉ toàn huyết đan. Hắn trong ánh mắt tuôn ra một trận tinh mang, có cái này hai hạt đan dược, ta đột phá bình cảnh tỷ lệ chí ít có thể gia tăng nửa thành, liền có cơ hội dòm ngó cao gia yêu xoáy cảnh giới. Chúng yêu xoáy ánh mắt rơi vào cái này hai hạt thiên yêu chỉ toàn huyết đan bên trên, trừ khi Nham yêu xoáy cùng hai tên yêu xoáy bên ngoài, những người còn lại đều là ánh mắt chớp động, lộ ra mấy phần nóng bỏng. Hai hạt đan dược linh lực nương theo lấy nhàn nhạt hương khí, bay vào trong mũi, để bọn hắn huyết mạch trong cơ thể có chút rung động, truyền ra một trận nhàn nhạt khát vọng chi ý. Mặc dù bọn hắn chưa từng nghe nói qua thiên yêu này chỉ toàn huyết đan danh hiệu, nhưng đan này nhất định có tinh thuần huyết mạch công hiệu. Yêu tộc cảnh giới cùng tu vi tiến triển đều là bị giới hạn huyết mạch, cùng là trung gia yêu xoáy, đồng dạng luyện hóa một hạt tối thể linh đan, thánh tộc huyết mạch liền muốn so vương tộc huyết mạch hiệu quả càng tốt, mà cả hai đều muốn hơn xa tại bình thường huyết mạch. Nếu là tiềm lực hao hết, thiên địa linh khí ôn dưỡng liền không cách nào lại để nhục thân tăng cường mạnh mẽ, tối thể linh đan hiệu quả cũng sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có như Chu Thiên tinh thần chi lực như vậy luyện thể thánh vật, có thể là tuổi thọ càng thêm lâu dài tối thể linh thảo, mới có thể cưỡng ép đánh vỡ bình cảnh, tăng lên cảnh giới. Nhưng những bảo vật này đối với yêu soái tới nói, đều là rất khó tới tay, chín thành chín yêu soái chỉ có thể bởi vì huyết mạch hạn chế, vậy ở bình cảnh trước đó, cho đến thọ nguyên hao hết, đều không được tiến thêm. Về phần có thể tinh thuần huyết mạch, tăng lên tiềm lực bảo vật, càng là liên yêu vương đều thèm nhỏ dãi, càng không khả năng rơi xuống yêu soái trong tay. Thiết yêu chỉ toàn huyết đan mặc dù chỉ có thể để yêu soái huyết mạch tinh thuần mấy phần, gia tăng một chút đột phá bình cảnh tỷ lệ, nhưng đã là khó gặp bảo vật. Thiết Dực yêu soái đem hai hạt đan dược thả lại ngọc bình, sau đó đưa tay đẩy bình kia hóa thần trung kỳ đan dược bay về phía Trần Uyên. "Còn xin Bắc Minh đạo hữu xem qua." Trần Uyên đưa tay tiếp được ngọc bình nổ đi nắp bình, không có đổ ra đan dược thần thức dò vào trong bình nhất chuyển, liền thu hồi lại, cười nói, "Đan dược không sai." Hắn không biết luyện ra bao nhiêu đan dược, kinh nghiệm cỡ nào phong phú, chỉ là hơi chút dò xét, liền có thể biết trong bình đan dược hư thực. Thiết Dực yêu soái khẽ giật mình, nhưng gặp Trần Uyên đã thu hồi đan dược, cũng không tốt lại quên, nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu, chỉ cảm thấy Trần Uyên làm việc hay là qua loa một chút. Bất quá hắn tự nghĩ đan dược cũng không vấn đề, Trần Uyên cũng không giống sinh sự từ việc không đâu hạng người, hẳn là sẽ không chuyện như vậy sinh ra khập khiễng, liền không nghĩ nhiều nữa. Một khối khắc dung tâm thạch, từ đầu đến cuối không người ra giá, nhưng Thiết Dực yêu soái thu hoạch hai hạt tiên yêu chỉ toàn huyết đan, tâm tình thật tốt, trực tiếp đem nó thu hồi, đối với Trần Uyên liền ô quyền, tại hạ tung gạch nhử ngọc, kế tiếp còn xin mời Bắc Minh đạo hữu sáng bảo. Chúng yêu soái nhìn lại, Liệt Tông yêu soái bỗng nhiên nở nụ cười, mở cái miệng rộng, đầy răng trắng nhận ở giữa còn có huyết hồng thịt băng, Bắc Minh đạo hữu trong tay nhưng còn có thiên yêu chỉ toàn huyết đan. Trong tay của ta cũng có một bình hóa thần trung kỳ đan dược, không biết có thể hay không đổi lấy hai hạt. Một tên yêu soái mở miệng phụ họa, trong tay tại hạ có bốn hạt hóa thần trung kỳ đan dược, nguyện tăng thêm linh thạch cực phẩm, đổi lấy một hạt thiên yêu chỉ toàn huyết đan. Trong tay của ta có bảy hạt hóa thần trung kỳ đan dược, hay là đổi cho ta đi? Trần Uyên ánh mắt từ chúng yêu soái trên thân đảo qua, nói ra, các vị đạo hữu an tâm chớ đổi. Thiết yêu chỉ toàn huyết đan mặc dù không phải cái gì hy thế kỳ chân, nhưng cũng không phải dễ như trở bàn tay đổ vỡ. Côn Mỗ năm đó tổng cộng đạt được một bình, những năm gần đây dùng đi 3 hạt, lại giao cho Thiết Dực đạo hữu 2 hạt, chỉ còn lại có 5 hạt. Liên dựa theo vừa mới giao dịch, 5 hạt hóa thần trung kỳ đan dược, đổi lấy một hạt thiên yêu chỉ toàn huyết đan, cố ý đạo hữu có thể ra giá. Nói, hắn nhấc tay áo phất một cái, trước người trên bàn trống rông xuất hiện 5 cái ngọc bình, cùng vừa rồi hắn giao cho Thiết Dực yêu soái ngọc bình giống nhau như lúc. Liệt Tông yêu soái thấy thế, lúc này thả ra trong tay chân thú, xuất ra một cái bình ngọc, ta đổi 2 hạt. Hắn vừa dứt lời, lại có một tên yêu soái mở miệng, "Chờ chút, ta nguyện lấy tôi thể linh thảo, đổi lấy Bắc Minh đạo hữu trong tay thiên yêu chỉ toàn huyết đan." Trần Uyên quay đầu nhìn lại, đạo hữu trong tay có 5000 năm tôi thể linh thảo. Tên này yêu xoáy mặt lộ vẻ khó xử, trong tay của ta cũng không 5000 năm tôi thể linh thảo, chỉ mong ý xuất ra 2 gốc 3000 năm tôi thể linh thảo, đổi lấy một hạt tiên yêu chỉ toàn huyết đan. Trần Uyên khẽ lắc đầu, côn mỗi chỉ cần hóa thần trung kỳ đan dược, có thể là 5000 năm tôi thể linh thảo. Tên này yêu xoáy thần sắc trì trệ, Bác Minh đạo hữu nói đùa, nếu có 5000 năm tôi thể linh thảo, ta làm gì đổi lại lấy đan này. Chúng yêu xoáy cũng là âm thầm lắc đầu, 5000 năm tôi thể linh thảo luyện thành đan dược, đủ để cho trung gia yêu xoáy cưỡng ép trùng kích bình cảnh, giá trị còn tại thiên yêu này chỉ toàn huyết đan phía trên. Liệt Tông yêu xoáy cười ha ha một tiếng, nếu các vị đạo hữu không bỏ ra nổi 5000 năm tôi thể linh thảo, cái này hai hạt tiên yêu chỉ toàn huyết đan, ta liền từ chối thì bất kính. Nói đi, hắn ném ra trong tay ngọc bình, bay tới. Trần Uyên hai mắt nhắm lại, đưa tay nhấn một cái, nhiễm lấy huyết thủ ấn ngọc bình ngừng lại, rơi vào trên bàn. Hắn lại cũng chỉ một chút, chống rông tạo ra một cỗ thanh thủy, từ trên thân bình chảy qua, rửa đi vết máu. Liệt Tông yêu xoáy nhìn thấy cảnh này, không để ý nói, ta nhất thời sơ sẩy, mong rằng Bắc Minh đạo hữu thứ lỗi. Trần Uyên mỉm cười, cũng không đáp lời, cầm lấy ngọc bình, nhổ đi nắp bình, thần thức đi vào tìm đòi, sau đó mới đưa tay đẩy, trên bàn hai bình ngọc chậm rãi bay về phía Liệt Tông yêu xoáy. Liệt Tông yêu xoáy vội vã không nhịn nổi đem ngọc bình nhất tới, đổ ra hai hạt thiên yêu chỉ toàn huyết đan, đặt ở chóp mũi thật sâu ngửi một cái, liên tục gật đầu, quả nhiên là linh đan diệu dược. Mặt khác yêu xoáy gặp Trần Uyên trong tay chỉ còn 3 hạt thiên yêu chỉ toàn huyết đan, vội vàng cầm ra trung đan thuốc, cao giọng ra giá. Nhưng thiên yêu chỉ toàn huyết đan có thể tinh thuần huyết mạch, mặc dù hiệu quả có hạn, cũng không tầm thường bảo vật, nhưng so sánh, chúng yêu xoáy ngươi tranh ta đoạt, không ai nhường ai, đành phải đương đường đấu giá. Cuối cùng cái này 3 hạt đan dược phân biệt bị 3 tên yêu xoáy đoạt được, Trần Uyên trung đạt được 18 hạt đan dược và 100 khối linh thạch cực phẩm, nguyên bản khô quắt đi xuống thân ra, lập tức lại trở nên phong phú. Hôm nay lấy được cái này sẽ gần 4 bình hóa thần trung kỳ đan dược, càng làm cho trong tay hắn tu luyện đan dược nhất cử đi vào 78 hạt. Những đan dược này đặt ở tu sĩ khác trên thần, đủ để đem tu vi tăng lên tới hóa thần trung kỳ viên mãn. Nhưng đối với Trần Uyên tới nói, lại là còn thiếu rất nhiều. Theo tu vi tăng lên, tấn giai cảnh giới kế tiếp cần thiết tích lũy chân nguyên, cũng liền càng phát ra bằng bạc. Bình thường hóa thần sơ kỳ tu sĩ, chỉ cần 450 hạt đan dược, liền có thể đem tu vi tăng lên tới hóa thần sơ kỳ viên mãn. Hóa thần trung kỳ tu sĩ, cần thiết đan dược cũng theo đó tăng lên gấp đôi, ít nhất cũng phải 7-80 hạt. Mà Trần Uyên luyện hóa 3 loại chân linh chi huyết, lại trải qua hơn lần bổ sung, thể nội chân huyết càng phát ra tinh thuần, chân nguyên cũng đặc biệt hùng hậu. Hắn tại hóa thần sơ kỳ lúc, liền cần hơn 100 hạt đan dược mới có thể chạm đến hóa thần trung kỳ bình cảnh. Hiện tại hắn thân là hóa thần trung kỳ tu sĩ, cần thiết đan dược cũng là tăng gấp bội, ít nhất cũng phải hơn 200 hạt mới có thể đem tu vi tăng lên tới hóa thần trung kỳ viên mãn. Đột phá hóa thần hậu kỳ bình cảnh đằng sau, cần thiết đan dược sẽ còn gia tăng rất nhiều, đối với những khác tu sĩ tới nói, càng là một cái để cho người ta tuyệt vọng số lượng. Nguyên nhân chính là như vậy, Trần Uyên mới có thể tại mở Bắc Minh động phủ sau, liền lập tức xuất thủ tập sát thực một động phủ yêu soái, giành yêu đan. Hắn chỉ có hơn 600 năm thời gian, còn muốn tìm kiếm tiến vào linh giới biện pháp, cùng chân linh hậu duệ tung tích, thời gian không đợi ta, nhất định phải bắt lấy hết thảy cơ hội, tăng cao tu vi. Năm hạt tiên yêu chỉ toàn huyết đan bị mấy tên yêu soái chia cắt, sau đó liền đến phiên khi nham yêu soái sáng bảo. Hắn thân có lăng lý huyết mạch, vốn là có yêu vương tiềm lực, thiên yêu chỉ toàn huyết đan đối với hắn vô dụng, vừa mới cũng không ra giá. Hiện tại chúng yêu soái ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn, hắn hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị, không nhanh không chậm xuất ra hai kiện bảo vật. Trần Uyên định thần nhìn lại, khi nham yêu soái trước người trên bàn, trưng bày một cây dài 3 thước ngắn màu đen linh vũ, lượn lờ lấy ti ti hắc khí, tản mát ra một loại không rõ khí tức. Một kiện khác bảo vật thì là một khối bóng ánh sáng long lanh tinh thạch màu đen, ước chừng lớn cỡ một xích, trong đó từng sợi khí tức màu đen mờ mịt nhiễu loạn, cùng quấn quanh ở sợi linh vũ kia bên trên hắc khí giống nhau như lúc, cũng cho người một loại âm trầm không rõ cảm giác. Khi nham yêu xoáy nói cây linh vũ này là từ một bộ cự cầm trên khung xương gỡ xuống, khối tinh thạch này cũng là tại cự cầm kia khung xương bên cạnh phát hiện. Loại hắc khí này lai lịch không rõ, tựa hồ là một loại sát khí, nhưng lại có chút chỗ khác biệt. Tại hạ xương là tử khí uy năng bất phàm, có thể ăn mòn thần hồn nhục thân, cao gia yêu xoáy cũng khó ngăn cản. Chỉ là tử khí này khó mà thúc đẩy, chỉ cần tại trong vòng 10 trượng mới có thể phát huy tác dụng, lại địch ta không phân. Tại hạ muốn lấy 2 món bảo vật này, đổi lấy 4 cây 3000 năm tôi thể linh thảo, có thể là 2 bình khôi phục yêu lực đang dược, yêu cầu chí ít có thể làm cho trung gia yêu xoáy tại trăm hơi thở bên trong khôi phục một nửa chân nguyên. Thiết Dực yêu xoáy quan sát tỉ mỉ hai thứ bảo vật này, hỏi: "Tử khí này ngược lại là có chút ý tứ, khi nham đạo hữu có biết cự cầm kia là loại nào yêu thú?" Khi nham yêu xoáy khẽ lắc đầu, cự cầm kia chỉ còn lại khung xương, khó mà phân biệt. Trần Uyên nhìn chằm chằm khối tinh thạch kia, đột nhiên mở miệng: "Có thể hay không để Côn Mộ xem xét một chút khối tinh thạch này?" Khi nham yêu xoáy bước cầm nói: "Bác Minh đạo hữu xin cứ tự nhiên, bất quá loại này tử khí uy năng không nhỏ, đạo hữu không được chủ quan." Trần Uyên nhẹ gật đầu, đưa tay vẫy một cái, đem khối tinh thạch kia nhét đi qua, tản ra thần thức, chậm rãi thăm dò vào trong đó. Thần thức phủ tiếp xúc tử khí, Trần Uyên liền cảm giác thần thức tựa hồ đang chậm rãi tăng dã, một cỗ tĩnh mịch chi ý bao phủ toàn thân, trước mắt đột nhiên tối xuống, phảng phất thấy được tu la địa ngục, không khỏi sinh ra một cô ý sợ hãi. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thu hồi thần thức, dương mắt nhìn về phía khi nham yêu soái, hai thứ bảo vật này, Côn Mộ rất có hứng thú. Chỉ là ta trong tay cũng không tôi thể linh thảo, cũng không có thể khôi phục yêu lực đan dược, khi nham đạo hữu có thể hay không đổi một cái yêu cầu? Khi nham yêu soái trầm ngâm một lát, nhìn về phía mặt khác yêu soái, nhưng còn có đạo hữu khác muốn đổi lấy hai thứ bảo vật này. Thiết Dực yêu soái nói tại hạ có thể xem xét một chút cây linh vũ này. Khi nham yêu soái từ đều đồng ý, Thiết Dực yêu xoáy đem màu đen linh vũ thu hút trong tay, cẩn thận xem xét đằng sau, xuất ra hai gốc 3000 năm tôi thể linh thảo, đem nó ra mua. Một khối khắc tinh thạch màu đen cũng bị mấy tên yêu xoáy kiểm tra một phen, nhưng lại không người mua xuống. Khi Nham yêu xoáy lúc này mới đối Trần Uyên nói ra, Bác Minh đạo hữu như đối với cái này vật cố ý, đợi cho hội giao dịch kết thúc, ta sẽ cùng đạo hữu nói chuyện. Chương 923, Hán Dung chương 923, Hán Dung khi Nham yêu xoáy thu hồi khối kia tinh thạch màu đen, hội giao dịch tiếp tục tiến hành, sau đó liền đến Tiên Liệt Tông yêu xoáy sáng bảo. Hắn buông xuống cây kia đã không trọn vẹn không chịu nổi to lớn chân thú, một tay khác cũng bung ra trong ngực đã hấp hối tỷ nữ. Bởi vì căn này chân thú quá khổng lồ, Thiết Dực yêu xoáy cố ý cho hắn đổi một tấm rộng lớn bàn trà, miễn cưỡng có thể buông xuống. Liệt Tông yêu xoáy vung tay lên, trước người trống rỗng hiện hiện một đống linh thạch cực phẩm, chừng 200-300 khối nhiều. Hắn nhìn Trần Uyên một chút, hồng thanh đạo, ta hôm nay tới đây, chỉ chuẩn bị một bình hóa thần trung kỳ đan dược, hiện tại đã bị đổi đi, đành phải xuất ra những linh thạch này, đổi lấy một hạt thiên yêu chỉ toàn huyết đan. Lời vừa nói ra, chúng yêu xoáy đều nhìn về Trần Uyên. Trần Uyên thần tình lạnh nhạt, phản phất giống như không nghe thấy, vung lên trên bàn ly rượu, uống rượu một ngụm. Liệt Tông yêu xoáy đợi một trận, gặp Trần Uyên từ đầu đến cuối không nói một lời, hơi nhướng mày, nhìn về phía mặt khác yêu xoáy, ai nếu có thể xuất ra hai kiện có thể làm tam phẩm linh bảo thần binh căn cơ hỏa thuộc tính cực phẩm linh tài, những linh thạch này chi bằng lấy đi. Vẫn như cũng không người mở miệng, tu vi đến yêu xoáy trình độ như vậy, giao dịch đa số lấy vật đổi vật chỉ có từ yêu thành trong cửa hàng mua sắm bảo vật, mới chủ yếu sử dụng linh thạch. Liệt Tông yêu xoáy ánh mắt đảo qua chúng yêu xoáy, hừ lạnh một tiếng thu hồi trên bàn linh thạch. A đúng lúc này ngã trên mặt đất tỷ nữ đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp la lên, phá vỡ trong điện yên tĩnh. Nàng không thể kìm được thống khổ, tú mỹ ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn, nhìn qua đặc biệt xấu xí. Liệt Tông yêu xoáy cúi đầu, nhìn xem đầy người tím xanh vết thương tỷ nữ, trong lòng đống nhiên lửa vô danh lên, quắc, ta để cho ngươi lên tiếng a. Hắn đưa tay bắt lấy tỷ nữ coi như hoàn hảo cánh tay phải, đống nhiên kéo một cái, sóng vai xé xuống, máu tươi vẩy ra, tỷ nữ đau thấu tim gan, kêu thảm một tiếng, thê lương như quỷ. Liệt Tông yêu xoáy cười gần nói, chán ăn yêu tướng huyết đủ, vừa bận đếm thử tươi mới thì người. Hắn đem đầu này còn có thể nhìn ra mấy phần trắng nón cánh tay phải đặt ở bên miệng, cắn xuống một cái bàn tay, ngay cả xương cốt cũng nhẹ nhõm cắn đứt, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Bén nhọn mảnh xương đâm vào hắn trên hai gò má, tự hành đứt đoạn ra. Tỷ nữ cánh tay phải rất là tinh tế, mấy ngụm liền bị Liệt Tông yêu xoáy toàn bộ nuốt vào bụng đi, hắn lại giật xuống tỷ nữ đứt gãy cánh tay trái, không coi ai ra gì miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Tỷ nữ thê lương tiếng thê, tại trống trải trong đại điện đợi ra, từng tiếng cấp huyết. Chúng yêu xoáy đối với cái này nhìn như không thấy, chỉ là nhìn xem ăn sống thịt người Liệt Tông yêu xoáy, lắc đầu bất đắc dĩ. Thiết Dực yêu xoáy nhìn trên đất tỷ nữ một chút, trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui. Hắn cũng không đau lòng một cái kết đan kỳ nữ nô, bị Liệt Tông yêu xoáy ăn cũng không tính là gì. Yêu tộc nội bộ cũng là lẫn nhau nuốt ăn, Liệt Tông yêu xoáy vừa mới liền ăn một đầu yêu tướng chân thú, tự nhiên cũng sẽ ăn người. Chỉ là nhân nô khó được, không giống những yêu thú khác như vậy khắp nơi có thể thấy được, giá cả cũng không thấp, khiến ăn người yêu tộc càng ngày càng ít. Liệt Tông yêu xoáy hiện tại đương đường ăn người, máu tươi văng khắp nơi, tỷ nữ kêu thảm không ngừng, thật sự là quá mức thô bạo. Thiết Dực yêu xoáy cau mày nói, Liệt Tông đạo hữu làm gì như vậy, như muốn ăn người? Đợi cho hội giao dịch kết thúc, tại hạ tự sẽ làm cho đạo hữu ăn thông khoái, ngay cả Bắc Minh trên người đạo hữu đều tung tóe vết máu. Chúng yêu xoáy lúc này mới chú ý tới cùng Liệt Tông yêu xoáy làm lần cận Trần Uyên bái phải, bắn lên mấy giọt máu châu, rơi vào quần áo màu đen bên trên, hóa thành màu đỏ sẫm, cứ không nổi bật, cũng chính là khoảng cách hai người gần nhất Thiết Dực yêu xoáy mới có thể chú ý tới. Trần Uyên chính có chút túi đầu, bưng rượu lên chén, miệng nhỏ rót uống, thân thể khôi ngô thẳng tắp, tựa hồ không có nghe được tỷ nữ kêu rên. Thiết Dực yêu xoáy lời vừa nói ra, Trần Uyên từ từ buông xuống ly rượu, quay đầu đi, nhìn chăm chú mất đi hai tay, nằm trên mặt đất, thân thể co giật tỷ nữ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. A, tỷ nữ chân trái cũng bị Liệt Tông yêu xoáy kéo xuống, máu tươi văng khắp nơi, mấy giọt máu châu hướng Trần Uyên trên thân bay tới, đột nhiên dừng ở giữa không trung, tựa như đụng phải một tầng bình chướng vô hình. Huyết châu từ từ tuột xuống, trên không trung tạo thành một đạo thật dài vết máu, tựa như là thuốc thít lúc lưu lại nước mắt. Trần Uyên chậm rãi nâng lên tay trái, bên phải trên vai khẽ vuốt một chút, vết máu màu đỏ sầm lặng yên biến mất, trang phục màu đen sáng bóng như mới. Hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn chằm chằm ngay tại miệng lớn nhấm nuốt thịt người Liệt Tông yêu xoáy. Liệt Tông yêu xoáy phát giác được Trần Uyên ánh mắt, buông xuống tỷ nữ chân trái, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy huyết nhục cũng không che giấu được sâm bạch răng nhọn. Bác Minh đạo hữu cũng nghĩ nếm thử. Hắn đem tỷ nữ chân trái đưa tới, Trần Uyên nhìn xem máu me đầm địa, chỉ còn lại có một nửa chân trái, thản nhiên nói, Liệt Tông đạo hữu tự tiện liền có thể, côn mộ không thích ăn sống. Liệt Tông yêu xoáy đấy mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường, trên mặt lại là cười ha ha, Bác Minh đạo hữu lấy cùng nhau, chúng ta yêu tộc hóa hình trước đó, không đều là nuốt sống huyết đủ. Vì sao hóa thành hình người đằng sau, liền khắp nơi đi học linh giới nhân tộc? Cứ thế mãi, làm hao mòn Hán Dung chi khí, càng thêm không phải nhân tộc đối thủ. Chúng yêu xoáy nghe thấy lời ấy, sắc mặt đều là có chút không dễ nhìn. Sung mộ nhân tộc chi phong, sớm đã quét sạch toàn bộ phần yêu giới, cho tới yêu tướng, từ đại thánh, đều nạp nhân tộc nữ tu là thị thiếp. Mỗi một chỗ động phủ đều là cung điện săn sát, các nơi yêu thành bên trong, là dễ thấy nhất chính là Quỳnh Lâu. Liệt Tông yêu xoáy nói như vậy, là tại mỉa mai trong điện tất cả yêu xoáy. Nhưng hắn lại cũng không chỉ mặt gọi tên, chúng yêu xoáy cũng sẽ không bởi vì việc nhỏ như này, đi đắc tội Liệt Tông yêu xoáy, là lấy cũng không mở miệng phản bác. Nhưng bọn hắn đều nhìn về Trần Uyên, Liệt Tông yêu xoáy ở trước mặt mở miệng chào phúng, không biết vị này thanh danh không nhỏ thánh tộc yêu xoáy sẽ hay không như vậy nhẫn mại xuống dưới. Trần Uyên mắt sáng lên, đúng là không chút nào tức giận, nhìn xem Liệt Tông yêu xoáy, thản nhiên nói, Liệt Tông đạo hữu nói cực phải, ta yêu tộc năm đó đem linh giới tu sĩ khu trục ra phần yêu giới, chính là bằng vào một cỗ hãn dũng chi khí, tự nhiên không thể bước bỏ. Nhưng chỉ là ăn mấy cái đê giai nhân nô, nhưng lại xa xa không gọi được hãn dũng. Hơn 600 năm sau, chúng ta đều muốn đi theo đại vương tiến vào Bá Quy đảo. Đến lúc đó Côn Mộ nhất định phải cùng Liệt Tông đạo hữu tỉ thí một phen, ai chém giết nhân tộc hóa thần tu sĩ càng nhiều. Liệt Tông yêu soái khẽ giật mình, sau đó cười to lên, trong mắt niệm mai chi ý cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tốt, xem ra là ta khinh thường Bắc Minh đạo hữu, đến, ta kính đạo hữu một chiếc. Hắn đem tỷ nữ chân trái toàn bộ nuốt vào trong bụng, bưng lên trên bàn ly rượu. Trần Uyên nhìn trên đất tỷ nữ một chút, đột nhiên cong ngón đúng ra, một đạo kình khí vô hình bay ra, xuyên qua tỷ nữ đan điền yếu hại, đánh nát kim đan của nàng, thê lương tiếng kêu rên từ ngừng lại. Liệt Tông yêu soái cau mày nói, Bắc Minh đạo hữu đây là Trần Uyên lúc này mới bưng lên trên bàn ly rượu, thản nhiên nói, nàng này kêu thảm không ngừng, quá mức ồn ào. Liệt Tông đạo hữu nếu là muốn ăn người, ngày sau có thể đến Bắc Minh động phủ làm khách, Côn Mộ quét dọn giường chiếu mà đợi. Liệt Tông yêu soái cười nói, một lời đã định, xin mời. Nói đi, hắn uống một hớp làm trong chén linh rượu. Trần Uyên nhìn lướt qua chết đi tỷ nữ, nàng tràn đầy vết máu trên khuôn mặt, lưu lại một vòng giải thoát dáng tươi cười. Trần Uyên thu hồi nhãn thần, khép hờ hai mắt, mạnh mẽ ngửa đầu, đem trong chén linh rượu uống một hơi cạn sạch. Chương 924, mảnh vỡ chương 924, mảnh vỡ tỷ nữ sau khi chết, Liệt Tông yêu soái liền không có hào hứng, nuốt xuống trong miệng huyết đục sau, không tiếp tục để ý trên đất tàn thi. Thiết Dực yêu soái không vui nhìn thoáng qua đầy đất bừa bãi, phất phất tay, tự có hai tên ở bên đứng hầu trúc cơ kỳ tỷ nữ đi lên phía trước, đem tàn thi khiêng ra đại điện, cũng thi triển pháp thuật, đem trên mặt đất huyết nhục toái cốt dọn dẹp sạch sẽ. Các nàng xem lấy diện mục đáng sợ tỷ nữ thi thể, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười ôn nhu, ánh mắt sáng ngời bên trong lộ ra cung thuận cùng chất phác. Đại điện rất nhanh liền rực rỡ hẳn lên, hội giao dịch tiếp tục tiến hành, Thiết Dực yêu soái lại gọi một tên kết đan kỳ tỷ nữ, chủ động đầu nhập Liệt Tông yêu soái trong ngực, nhận thụ lấy hắn trà tấn. Mặt khác yêu soái nhao nhao lộ ra trong tay bảo vật, không phải cực phẩm linh tài, chính là từ yêu soái trên thân gỡ xuống yêu thú vật liệu, có thể là không biết từ chỗ nào có được kỳ vật. Mà bọn hắn mở ra điều kiện đều không ngoại lệ, đều là 5000 năm tôi thể linh thảo. Nhưng không có yêu soái sẽ xuất ra 5000 năm tôi thể linh thảo, đổi lấy những bảo vật này, chúng yêu soái chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đổi thành 3000 năm tôi thể linh thảo. Chỉ mong ý xuất ra 3000 năm tôi thể linh thảo, cũng là ít càng thêm ít, cuối cùng nhiều lấy cực phẩm linh thạch có thể là những bảo vật khác thành giao. Những này trung gia yêu soái số ghế ở vào Liệt Tông yêu soái đằng sau, thực lực đều là tại Thiết Dực yêu soái phía dưới, xuất ra bảo vật cũng hơi có vẻ bình thường. Trần Uyên đều không có giá. Cũng có yêu soái như Liệt Tông yêu soái bình thường, cầu mua thiên yêu chỉ toàn huyết đan, nhưng Trần Uyên đều là thờ ơ bọn hắn xuất ra bảo vật đều không phải là tu luyện đan dược, càng không nỡ xuất ra 5000 năm tôi thể linh thảo, khó nhập Trần Uyên chi nhãn. Cái kia 5 hạt thiên yêu chỉ toàn huyết đan, đã đem trong điện yêu soái trong tay tu luyện đan dược vơ vét không còn gì. Bảo vật tầm thường đã đối với Trần Uyên vô dụng, mà thứ mà hắn cần, hiển nhiên không phải những này trung gia yêu soái có thể lấy ra. Mấy canh giờ sau, theo một tên sau cùng tóc tím yêu soái lấy ra một tờ trung gia yêu soái da lông, đổi lấy một loại thổ thuộc tính cực phẩm linh tài sau, hội giao dịch rốt cục hạ màn. Chúng yêu soái nhao nhao cáo từ rời đi, Trần Uyên cùng khi nham yêu soái lại là không hẹn mà cùng lưu lại. Liệt Tông yêu soái rời đi trước đó, cố ý tìm tới Trần Uyên, nói ra, Bác Minh đạo hữu nếu là có rảnh có thể đến Liệt Tông động phủ làm khách. 3 tháng trước ta tại dưới quyền một yêu tướng trong lãnh địa, tìm được một chỗ nhân tộc nơi tụ tập, toàn bộ bắt trở về. Có mấy cái mười mấy tuổi thiếu nữ làn da rất là kiều nộn, vô luận là sống sống nướng chín, hay là đặt ở trong lồng hấp chưng chín, đều là tốt nhất mỹ vị, nhất định phải xin mời đạo hữu hảo hảo nhấm nháp một phen. Trần Uyên mắt sáng lên, mỉm cười nói, việc này dễ nói, Côn Mộ chắc chắn đến nhà bái phòng. Liệt Tông yêu soái cười to mà đi, mặt khác yêu soái cũng bị Thiết Dực yêu soái đưa tiễn, vừa rồi trở về trong đại điện. Thiết Dực yêu soái an bài tỷ nữ trình lên linh tử món ngon, triệt hồi không xuống kỳ án. Những cái kia phụng dưỡng yêu soái, khiến thân có ứ thương tỷ nữ toàn bộ lui ra, mấy tên mới tỷ nữ đi vào trong điện, huyền chuyển mấy múa. Trần Uyên vẫn như cũ ngồi ở bên trái tôn vị, bưng rượu lên chén, hướng khi nham yêu soái một kính, trước mắt hội giao dịch đã kết thúc, các vị đạo hữu tất cả đều rời đi, không biết khi nham đạo hữu có điều kiện gì mới có thể đem tinh thạch màu đen giao cho Côn Mộ. Khi nham yêu soái bưng rượu lên chén, đáp lễ Trần Uyên, uống vào một ngụm linh rượu, nói ra, không hắn, chỉ cần Bắc Minh đạo hữu xuất ra một hạt thiên yêu chỉ toàn huyết đan, khối tinh thạch này liền trở về đạo hữu tất cả. Trần Uyên trong tay một trận, buông xuống ly rượu, Côn Mộ trong tay chỉ có 5 hạt thiên yêu chỉ toàn huyết đan, đã bị toàn bộ đổi đi. Khi nham yêu soái cười cười, tại hạ lại là không tin, đạo hữu trong tay chỉ có 5 hạt thiên yêu chỉ toàn huyết đan. Đạo hữu yên tâm, tại hạ tuyệt sẽ không tiên dương khắp trốn, hẳn là đạo hữu không tin Thiết Dực đạo hữu. Thiết Dực yêu soái nghe vậy, bưng rượu lên chén hướng hai người một kính, tại hạ cũng không phải bốn chỗ nói láo người. Trần Uyên hơi nhướng mày, khi nham đạo hữu thân có lăng lý huyết mạch, thiên yêu chỉ toàn huyết đan đối với đạo hữu vô dụng, vì sao nhất định phải đổi lấy đan này? Khi nham yêu soái nói dưới trướng của ta một tên cao gia yêu tướng đối với ta trung thành tuyệt đối, thực lực cũng là không kém, làm sao trở ngại huyết mạch hạn chế, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá bình cảnh tấn gia yêu soái. Ta vốn đã buông xuống việc này, nhưng hôm nay nhìn thấy thiên yêu chỉ toàn huyết đan, tự nhiên muốn cho hắn mua xuống một hạt, có lẽ liền có thể đột phá bình cảnh. Trần Uyên hỏi, khi nham đạo hữu nếu là muốn đan này, vừa mới trên giao dịch hội, vì sao không xuất ra hắc tinh trao đổi? Khi nham yêu soái bất đắc dĩ nói, Bác Minh đạo hữu nói do chỉ đổi 5000 năm tôi thể linh thảo cùng hóa thần trung kỳ đang dược, tại hạ như thế nào biết được, đạo hữu lại đối với khối này hắc tinh cảm thấy hứng thú. Trần Uyên trầm ngâm một lát, lật tay xuất ra một cái bình ngọc, chậm rãi bay về phía khi nham yêu soái, Côn Mộ cùng đạo hữu mới quen đã thân, há có thể ngồi nhìn đạo hữu dưới trướng yêu tướng vây ở bình cảnh trước đó, phí thời gian xuống dưới. Khi Nham Yêu Soái tiếp nhận bình ngọc, nổ đi nắp bình, đổ ra một hạt màu đỏ sẫm đan dược, chính là Thiên Yêu Chỉ Toàn Huyết Đan không thể nghi ngờ. Hắn trên mặt lộ ra mỉm cười, thu hồi đan dược, lật tay xuất ra khối kia hắc tinh, chậm rãi bay về phía Trần Uyên. Bắc Minh đạo hữu yên tâm, ta tuyệt sẽ không đem đạo hữu trong tay còn có Thiên Yêu Chỉ Toàn Huyết Đan sự tình để lộ ra đi. Thiết Dực Yêu Soái cũng mở miệng phụ họa, tại hạ cũng sẽ thủ khẩu như bình. Trần Uyên tiếp nhận hắc tinh, thản nhiên nói, hai vị đạo hữu quá lo lắng, mấy hạt đan dược mà thôi, Côn Mộ hay là thủ được. Thích Tài Côn nào đó nói rõ chỉ có 5 hạt, bất quá là muốn tiết kiệm chút phiền phức. Ngược lại là khi Nham đạo hữu, khối này hắc tinh có giá trị không nhỏ, đạo hữu lại chỉ cần một hạt Thiên Yêu Chỉ Toàn Huyết Đan, hẳn là muốn để Côn Mộ thiếu đạo hữu một cái nhân tình. Khi Nham Yêu Soái cười nói, giao dịch chính là giao dịch, Bắc Minh đạo hữu nhân tình cũng không phải một kiện bảo vật có thể cân nhắc. Tại hạ đúng là dưới trướng yêu tướng cầu lấy đan này, ngoài ra cũng là nghĩ nhìn xem, đạo hữu là thực tình hay không muốn mua xuống khối này hắc tinh. Xin hỏi đạo hữu, là muốn khối này hắc tinh bản thân, hay là trong đó ẩn chứa tử khí? Trần Uyên mắt sáng lên, nói ra, tự nhiên là hắc tinh bên trong tử khí, như Côn Mộ không có nhìn lầm, khối này hắc tinh chỉ là một loại biến dị linh tài, tính không được cái gì. Nhưng trong đó tử khí lại có ăn mòn thần thức, chấn nhiếp thần hồn hiệu quả, có chút kỳ diệu. Khi Nham Yêu Soái nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía chủ vị Thiết Dực Yêu Soái, Thiết Dực đạo hữu không tiết xuất ra tôi thể linh thảo, từ trong tay của ta đổi đi cây kia cự cầm linh vũ, không biết là nhìn chúng linh vũ bản thân, hay là nhìn chúng ẩn chứa trong đó tử khí. Thiết Dực Yêu Soái khẽ giật mình, lập tức đáp, tự nhiên là vì sợi linh vũ kia, tại hạ bản thể chính là cầm yêu, trong tay Hôi Vũ Thương cũng là lấy Thiết Vũ là tài luyện chế mà thành. Cây linh vũ này cực kỳ cứng rắn, nếu là trộn lẫn vào Hôi Vũ trong thương, hẳn là có thể đủ tăng lên mấy phần uy năng. Bất quá loại này tử khí cũng là có chút kỳ diệu, nếu là có thể luyện thành một loại tiêu hao hình pháp bảo, cùng người lúc giao thủ dùng ra, hẳn là có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Khi Nham Yêu Soái mỉm cười, tại hạ vừa lúc biết loại này tử khí nơi phát ra, còn có không nhỏ nắm chắc, tìm tới loại kia cự cầm tung tích, hai vị đạo hữu có thể có hứng thú. Thiết Dực Yêu Soái mặt lộ vẻ khó xử, tại hạ quan trì, cái này linh vũ sở thuộc cự cầm khi còn sống chí ít cũng là cao gia yêu soái, coi như có thể tìm tới còn sống cự cầm, cũng không thể tùy ý động thủ, thì có ích lợi gì? Khi Nham Yêu Soái khẽ lắc đầu, tại hạ khi nào nói qua, cái kia chết đi cự cầm là phần yêu giới yêu soái. Thiết Dực Yêu Soái cau mày nói, đạo hữu lời ấy ý gì? Khi Nham Yêu Soái nói cái kia chết đi cự cầm khung xương, là tại hạ từ một chỗ trong khe không gian phát hiện, mà theo tại hạ về sau dò xét, chỗ vết nứt không gian kia nối liền một cái giới diện mảnh vỡ. Chỉ cần đi vào giới diện này mảnh vỡ, rất có thể tìm tới càng chết nhiều hơn khí cùng còn sống cự cầm. Thiết Dực Yêu Soái trong mắt tinh mang lóe lên, giới diện mảnh vỡ. Đạo hữu có thể xác định. Khi Nham Yêu Soái nhẹ gật đầu, thiên chân vạn sắc, tại hạ tại không gian một đạo bên trên tạo nghệ không cao minh lắm, nhưng lại có thể phân biệt ra được không gian ba động, nhất định là liên thông một chỗ giới diện mảnh vỡ không thể nghi ngờ. Hai vị đạo hữu nếu là có ý, không ngại cùng tại hạ cùng nhau tiến vào giới diện mảnh vỡ, liên thủ tầm bảo, như thế nào? Thiết Dực Yêu Soái do dự một chút, hỏi, đạo hữu có biết chỗ giới diện này mảnh vỡ lớn bao nhiêu? Khi Nham Yêu Soái đạo còn chưa xác minh, bất quá căn cứ không gian ba động tính ra, chí ít cũng có 100 vạn dặm lớn nhỏ. Thiết Dực Yêu Soái cho mày, suy tư một lát sau, chậm rãi gật đầu, nếu cự cầm khung xương là từ chỗ giới diện này trong mảnh vỡ lưu lạc đi ra, hẳn là có chút giá trị, ta nguyện cùng đạo hữu liên thủ. Khi Nham Yêu Soái mặt lộ vẻ vui mừng, quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, Bắc Minh đạo hữu ý như thế nào? Trần Uyên trầm ngâm một chút, hỏi, thứ không dám giấu giếm, Côn Mộ qua lại ở trong tộc bùi đầu tu luyện, chưa bao giờ từng tiến vào giới diện mảnh vỡ, chỉ là hơi có nghe thấy, biết không nhiều. Không biết giới diện này mảnh vỡ đến cùng lai lịch ra sao, quả nhiên là cái nào đó giới diện phá toái đằng sau, để lại mảnh vỡ phải không? Thiết Dực Yêu Soái giải thích nói, giới diện mảnh vỡ đúng là một chỗ giới diện phá toái đằng sau, để lại mảnh vỡ, bất quá rất là hiếm thấy. Còn cần thông qua vết nứt không gian tiến vào bên trong, có chút nguy hiểm, yêu tướng cũng không dám tùy tiện tiến vào, chí ít có lẽ yêu soái tu vi, mà lại giới diện mảnh vỡ bên trong phần lớn là một mảnh hoang vu, có thể hay không tìm tới bảo vật, còn phải xem vật khí. Bắc Minh đạo hữu xuất thân từ thánh tộc, không thiếu tài nguyên tu luyện, đương nhiên chướng mắt giới diện trong mảnh vỡ khả năng tồn tại một chút bảo vật, nhưng chúng tu luyện cũng dễ, tất nhiên là không thể bỏ qua bất luận cái gì cơ duyên. Trần Uyên cười khổ một tiếng, Thiết Dực đạo hữu chuyện này, Côn Mộ ngay cả lượng giới đại chiến đều không thể tham gia, không phải là không muốn nhập giới diện mảnh vỡ tầm bảo, thực không có khả năng cũng. Thiết Dực Yêu Soái sững sờ, lập tức nhớ ra cái gì đó, mặt lộ ấy nấy, tại hạ thất ngôn, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Khi Nham Yêu Soái có chút kỳ quái, Bắc Minh đạo hữu vì sao không có khả năng tham gia lượng giới đại chiến? Trần Uyên đem hắn tại Côn Ngư bộ tộc đắc tội yêu bường, nhận xa lãnh sự tình giản yếu nói một lần. Khi Nham Yêu Soái mặt lộ kinh ngạc, không nghĩ tới Bắc Minh đạo hữu lại còn có dạng này một phen cảnh ngộ, bất quá đạo hữu hiện tại đi vào Thiên Hải đại lục, dẫn thân vào Lôi Sơn yêu vương giới trướng, đến yêu vương coi trọng, đã là rồng vào biển rộng, cái kia yêu vương cũng vô pháp lại kiểm chế đạo hữu. Trần Uyên đạo, đúng là như thế, bất quá rời đi trong tộc, Côn Mộ lại không cách nào đến trong tộc phù hộ, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Khối này hắc tinh bên trong tử khí, tựa hồ là một loại đặc thù sát khí, vừa lúc có thể vì Côn Mộ trong tay linh bảo thần binh sử dụng, tăng thêm một chút uy năng. Côn Mộ nguyện cùng hai vị đạo hữu liên thủ, cộng tham chỗ kia giới diện mảnh vỡ. Khi Nham Yêu Soái cười nói, tốt, chúng ta ba người liên thủ, nhất định có thể có thu hoạch. Thiết Dực Yêu Soái bưng rượu lên chén, chúng ta nên cùng uống một chiếc. Trần Uyên bưng rượu lên chén, uống rượu một ngụm, nói ra, giới diện này mảnh vỡ tại ta phần yêu giới bên trong rất là hiếm thấy, nhưng nghe nói tại linh giới bên trong lại là cực kỳ phổ biến. Thậm chí ngay cả tu sĩ cấp thấp đều có thể tiến vào bên trong tầm bảo, hai vị đạo hữu nhưng có biết nguyên do. Chương 925, phục kích chương 925, phục kích Thiết Dực yêu soái cười lạnh một tiếng, tu sĩ nhân tộc thủ đoạn quỷ dị rất nhiều, ai biết dùng biện pháp gì, có thể tùy tiện tìm tới giới diện mảnh vỡ. Bất quá giới diện mảnh vỡ phần lớn hoang vu, nhân tộc cũng chỉ là uổng phí công phu mà thôi, có thể tìm tới bao nhiêu bảo vật. Khi Nam yêu soái thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, Thiết Dực đạo hữu lời ấy sai rồi, nếu chỉ là mấy khối giới diện mảnh vỡ, xác thực không tính là gì. Nhưng tu sĩ nhân tộc tìm tới giới diện mảnh vỡ rất nhiều, thậm chí ngay cả tu sĩ trúc cơ đều có thể tiến vào bên trong, qua sự gom ít thành nhiều, luôn có thể tìm tới không ít thiên tài địa bảo. Mà nhân tộc tu vi tăng lên vốn là nhanh, cứ thế mãi, đối với ta phần yêu giới ưu thế sợ là sẽ phải càng lúc càng lớn. Thiết Dực yêu soái khoát tay áo, nhân tộc như thế nào, tự có chư vị đại thánh quan tâm, không cần chúng ta yêu soái lo lắng, ngày sau tại Bá Quy đảo bên trên, giết nhiều mấy cái nhân tộc hóa thần cũng là phải. Trần Liên phụ cùng nói Thiết Dực đạo hữu nói cực phải, trước mắt chúng ta hàng đầu sự tình, hay là nhập cái kia giới diện mảnh vỡ tìm đòi. Xin hỏi Khi Nham đạo hữu, đạo vết nước không gian kia ở vào nơi nào, chúng ta khi nào có thể tiến vào giới diện mảnh vỡ? Khi Nham yêu soái châm trước một lát, nói ra, đạo vết nước không gian kia ngay tại dưới trướng của ta một tên yêu tướng linh địa bên trong, ta đã phong tỏa tin tức, không có người nào nữa biết được. Bất quá muốn đi vào giới diện mảnh vỡ, còn phải đợi vết nước không gian ổn định lại, có thể cho phép yêu soái thông hành. Trần Nguyên mục ánh sáng lóe lên, mỉm cười nói, cái kia côn mỗ liền lặng chờ hồi âm, ta cũng đúng lúc nhân cơ hội này, luyện hóa từ trên giao dịch hội đổi lấy đan dược, tăng cao tu vi. Thiết Dực yêu soái nói Khi Nham đạo hữu nếu có tin tức, một mực bẩm báo. Tại hạ từ Bắc Minh đạo hữu trong tay được đến cái này hai hạt thiên yêu chỉ toàn huyết đan, còn có vài quặng tôi thể linh thảo, chính cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Khi Nham yêu soái mỉm cười, theo ta suy đoán nhiều nhất 10 năm, vết nứt không gian hẳn là có thể ổn định lại. Bất quá mặc dù chỉ là giới diện mảnh vỡ, nhưng cuối cùng từng là một phương to như vậy giới diện, hiện tại cũng có phạm vi trăm vạn dặm, lại có cự cầm kia thi cốt lưu lạc đi ra, không thể chủ quan. Trong đó rất có thể còn có cự cầm hung thú lưu lại, thực lực thậm chí không thua gì chúng ta hai vị đạo hữu, cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Thiết Dực yêu soái nghiêm mặt nói, Khi Nham đạo hữu yên tâm, tại hạ cũng không phải lần thứ nhất tiến vào giới diện mảnh vỡ tầm bảo, tất nhiên là tránh khỏi. Trần Nguyên đạo, côn mỗ chắc chắn hành sự cẩn thận. Khi Nham yêu soái cùng hai người ước định, vừa có tin tức, liền sẽ điều động thân tín yêu tướng cầm tin giản lại cáo, sau đó cáo từ rời đi. Trần Nguyên cùng Thiết Dực yêu soái cùng một chỗ tiến hắn rời đi, Khi Nham yêu soái sẽ tiến đến Lôi Sơn Đạo phủ, thông qua truyền tống trận trở về tham gia Nguyên Đạo phủ, lại bay hướng lãnh địa của mình. Trần Nguyên cũng thuận thế cáo từ, Thiết Dực yêu soái tượng trưng giữ lại một phen, liền không còn kiên trì. Trần Nguyên lái đội quang, hướng Bắc Minh Đạo phủ phương hướng bay đi. Bay thẳng đến ra mấy ngàn dặm, rời xa Thiết Dực động phủ sau, thân hình đống nhiên một chiếc, hướng phía tây nam bay đi. Trần Uyên trên đường đi tránh đi ven đường yêu soái yêu tướng động phủ, thần thức nhìn thấy mấy tên yêu tướng, cũng tận lực tránh đi, không có bất kỳ người nào phát hiện tung tích của hắn. Mặc dù hắn không có toàn bộ kích phát thể nội côn bằng chân huyết, nhưng độ tốc vẫn như cũ xa xa nhanh hơn trung giai yêu soái. Ngày đêm không thôi phi độn 2 tháng sau, Trần Uyên đi tới một mảnh mênh mang trên thảo nguyên. Nơi xa đột nhiên xuất hiện một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cự phong, chừng hơn 2000 trượng cao, thế núi hiểm trở, từ 1500 trượng đi lên, bao trùm lấy quanh năm không thay đổi băng tuyết. Ngọn cự sơn này sừng sững đứng sừng sững ở bằng phẳng phía trên đại địa, đặc biệt hùng vĩ, rất có vài phần rung động lòng người cảm giác. Trần Uyên tiếp tục bay về phía trước đi, khoảng cách ngọn cự sơn này 3000 dặm lúc, cường hành thần thức liền thấy được cảnh tượng nơi đó. Rất nhiều cung điện tản mát tại cự sơn phía dưới, hơi có vẻ lộn xộn, đều là do cự thạch xây thành, thô kệch đại khí. Mỗi một tòa cung điện ở giữa, chỉ ít cách xa nhau mấy chục dặm, phụ cận còn có xây rất nhiều thiên hình vạn trạng xảo huyệt, có lít nha lít nhít yêu thú xuyên thẳng qua vắng lai. Nhưng ở trên cự sơn, nhưng không có một tòa đại điện, cũng không có một bóng người. Chỉ ở tới gần đỉnh núi địa phương, có một chỗ đặc biệt sơn động khổng lồ, cửa hang tuyệt không phải tự nhiên tạo ra, đào đới vết tích rõ ràng, nhưng cũng rất là thô ráp. Đỉnh núi đứng thẳng một tôn to lớn sư tử pho tượng, sừng sững tại trên băng tuyết làm ngửa mặt lên trời gào thét hình dạng, xích hồng tông phát bay múa, chừng cao hàng trăm trượng, cơ hồ là tại trên núi lớn tái tạo một ngọn núi nhỏ, không gì sánh được to lớn. Trần Uyên chậm dần độ tốc, thân hình nhất chuyển, đi vào cự sơn chính bắc 2000 dặm bên ngoài, tại một đóa trong đám mây trắng ngừng lại. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, thần thức bao phủ quanh người 3000 dặm, thân hình theo bạch vân phiêu đãng, lặng lặng chờ đợi. Cái này chờ đợi dòng dã một tháng thời gian, Trần Uyên từ đầu đến cuối không có hiện lộ thân hình, chỉ là đang yên lặng quan sát đến cự sơn dưới chân tình hình, cũng lưu ý quanh người 3000 dặm tất cả động tĩnh. Hắn thấy được hỗn loạn tương mừng, cự sơn dưới chân yêu thú thỉnh thoảng liền sẽ bộc phát ra một trận chém giết, bên thắng đều không ngoại lệ, đều sẽ ăn sống kẻ bại huyết đủ. Liền ngay cả ở tại cự thạch trong đại điện yêu tướng, cũng sẽ xuất thủ chém giết, bên thắng đồng dạng sẽ giết người bị thua. Đợi nó hóa thành nguyên hình đằng sau, tái sinh ăn huyết đủ, chỉ để lại khung xương đặt ở cự thạch ngoài đại điện. Vẩy xuống máu tươi nhuộm đỏ thảo nguyên, cự sơn dưới chân cỏ xanh đặc biệt rậm rạp, hấp dẫn vô số dã thú. Từ đó lại sẽ sinh ra bước phát triển mới yêu thú, lẫn nhau chém giết, tiếp tục hạ xuống tràn đầy sinh cơ máu tươi. Yêu thú điên cuồng chém giết, nhân nô lại là đặc biệt thưa thớt, chỉ có thể nhìn thấy lẻ tẻ bóng người bay qua, phần lớn đều là nữ tử mỹ mạo, nam nhân cực kỳ hiếm thấy. Trên cự sơn, từ đầu đến cuối đều là hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù không có trận pháp bao phủ, nhưng lại tựa hồ có một tầng bình chướng vô hình tồn tại, không có yêu thú có can đảm tới gần cự sơn, những cái kia không có linh trí dã thú càng là không dám đến gần cự sơn trong vòng trăm dặm. Một ngày này, Trần Uyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, xoay người sang chỗ khác, nhìn xem từ phương bắc bay lượn mà đến một đạo đột quang, sáng chói chói mắt, tràn đầy không kiêng nể gì cả chi ý Trần Uyên mục trung hàn ánh sáng lóe lên, sát cơ tất hiện. Đợi cho đột quang cách này chỉ còn lại có hơn 100 dặm, hắn lật tay xuất ra một cái vẽ lấy bạch hổ chân linh mặt nạ, mang lên mặt, một thân trang phục màu đen hóa thành sâm bạch chi sắc, xông ra bạch vân, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Đột quang hãm lại tốc độ, lộ ra một bóng người, ở trần, cơ bắp sôi sục, đầu đầy rối bời màu nâu nhạt tóc, xoa xuống, mặt mũi tràn đầy râu ria, lôi thôi lết thiết, chính là Liệt Tông yêu soái. Hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện, mang theo bạch hổ mặt nạ lạ lẫm yêu soái, không sợ hai phang giận, râu tóc đều dựng, chợt quát một tiếng, bọn chuột nhắt phương nào, giấu đầu lộ đuôi, cũng dám phục kích bản soái, muốn chết. Hắn lật tay xuất ra một thanh thiết hoàn đại đao, thân đao sáng như tuyết hàn quang lấp lóe, dùng sức vung lên, chín cái thiết hoàn lèn ken rung động, cực kỳ chói tai, vọt tới lạ lẫm yêu soái thân hình vì đó mà ngừng lại. Đây là thanh này thiết hoàn đại đao thần thông, có chấn nhiếp thần hồn biết được, Liệt Tông yêu soái lại giống to một tiếng, lại cùng sư hùng giống nhau như lúc, dẫn tới không khí chấn động, càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Đối diện lạ lẫm yêu soái trực tiếp ngừng lại, Liệt Tông yêu soái cười lớn một tiếng, giơ lên thiết hoàn đại đao, xông tới. Bản soái đã thật lâu chưa từng ăn yêu đẹp trai thịt, hôm nay liền ăn sống ngươi. Liệt Tông yêu soái bộc phát ra độn tốc cực nhanh, khoảng cách song phương cấp tốc tiếp cận, bất quá mấy hơi bên trong, cũng chỉ còn lại 2-30 dặm. Liệt Tông yêu soái cười đắc ý, chỉ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Một tiếng này sư hùng chính là thiên phú thần thông của hắn, cùng thiết hoàn đại đao phối hợp, có thể để cùng gia yêu soái thần hồn chấn động, lâm vào trong hoàng hốt, mười hơi mới có thể giải trừ, đầy đủ hắn chặt xuống cái này lạ lẫm yêu đẹp trai đầu lâu. Nhưng vào lúc này, lạ lẫm yêu soái cái kia che giấu tại bạch hổ dưới mặt nạ hai con người, đột nhiên hiện lên một vẻ trào phúng. Hắn lật tay lấy ra màu bạc trường cung, dự vào một chi màu đen mũi tên sắt, đột nhiên kéo ra dây cung, bắn tới. Chương 926, Trạm sư chương 926, Trạm sư màu đen mũi tên sắt nhanh chóng như lưu tinh, vậy như thuấn di bình thường, trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục dặm khoảng cách, đi vào Liệt Tông yêu soái trước người. Tiếng xe gió đại tác, giống như hổ khiếu long ngâm, xông thẳng lên trời, thậm chí để lại Liệt Tông yêu soái phát ra sư hống. Liệt Tông yêu soái thần sắc đột biến, cũng đã né tránh không kịp. Hắn nhìn thấy Lạ Lâm yêu soái lúc, liền lập tức thi triển ra phong trấn chi thuật, khóa lại vùng thiên địa này, Lạ Lâm yêu soái cũng là như vậy, hai người đều không thể thi triển thuấn di chi thuật. Mà hắn túc đến khinh thường thủ ngữ, chỉ bằng cường hành đục thân cùng người đối địch, chỉ tới kịp cầm trong tay thiết hoàn đại đao quét ngang, ngăn tại trước người. Ken, màu đen mũi tên sắt bắn tại thiết hoàn đại đao phía trên, lại là lông tóc không tổn hao gì. Thanh đại đao này cũng là linh bảo thần bình, màu đen mũi tên sắt lại chỉ là đỉnh giai pháp bảo, tại lần đụng chạm này bên trong lại là đã rơi vào hạ phong. Nhưng màu đen mũi tên sắt chỗ mang theo vô biên cự lực, lại là không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, trực tiếp đánh bay thiết hoàn đại đao. Liệt Tông yêu soái bay rất ra ngoài, cổ tay cũng không chịu nổi cự lực này, ứng thanh bẻ gãy. Hắn thần sắc hoảng hốt, vốn cho rằng cái này Lạ Lâm yêu soái cùng mình tu vi tương đương, ngăn cản không nổi sư hống thần thông, là lấy cũng không có phòng bị nhiều, bất ngờ không đề phòng, đúng là bị thiệt lớn. Bất quá màu đen mũi tên sắt cũng tại to lớn lực phản chấn bên dưới bay rất ra ngoài, Liệt Tông yêu soái hơi yên lòng một chút, cưỡng ép ổn định thân hình, cũng vận chuyển yêu lực, khôi phục thương thế. Nhục thân đến yêu soái cảnh giới này, coi như lúc đầu không có bất diệt chi thể thần thông, cũng có thể vận dụng yêu lực, khôi phục nhục thân thương thế. Chỉ cần không phải yếu hại bị thương, yêu lực không dứt, nhục thân bất diệt. Truyền thuyết đại thánh nhục thân thậm chí có tích huyết trùng sinh chi năng, gần như chân chính bất tử bất diệt. Liệt Tông yêu soái tự nhiên không có như vậy năng lực, nhưng chỉ là cổ tay đứt gãy thương thế, cũng không thể coi là cái gì, trong khoảnh khắc liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn tay trái một chiêu, đánh bay ra ngoài thiết hoàn đại đao bay trở về, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Lạ Lâm yêu soái, để phòng hắn lại bắn ra mũi tên thứ hai. Nhưng ở Liệt Tông yêu đẹp trai nhìn chăm chú phía dưới, cái này Lạ Lâm yêu soái trong tay màu bạc trưởng cung đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nương theo ngân cung biến mất, còn có Lạ Lâm yêu soái bản thân. Sau lưng của hắn đột nhiên duỗi ra một đôi rộng lớn cánh chim màu đen, khe khẽ rung lên, thân hình liền biến mất ở nguyên địa. Liệt Tông yêu soái con ngươi co rụt lại, sau một khắc, thần thức của hắn liền thấy Lạ Lâm yêu soái xuất hiện tại sau lưng, cầm trong tay một cây màu tím đen phương thiên hỏa kích, chém xuống tới. Liệt Tông yêu soái trong lòng hoảng hốt, đội vàng trở lại đi cản, cầm thật chặt thiết hoàn đại đao, nổi gân xanh, nên đón tiếp lấy. Cái này Lạ Lâm yêu soái thân hình chỉ có khoảng 6 thước, cùng linh giới nhân tộc bình thường cao thấp, nhưng ở yêu tộc bên trong lại là có chút thấp bé. Cái này dài hơn một trượng phương thiên hỏa kích giữ tại trong tay hắn, giống như tiểu nhi cầm kiếm, nhìn qua rất là quái dị. Mà Liệt Tông yêu soái dáng người hùng tráng, râu tóc rậm rạp, bắp thịt cả người phiền muộn rõ ràng, giống như nham thạch, trong tay thiết hoàn đại đao sáng như tuyết chói mắt, hung bạo chi khí như muốn nghiền nát hết thảy, thấy thế nào đều là đại chiếm thượng phong. Nhưng Liệt Tông yêu soái lại nhìn thấy đối diện bạch hổ dưới mặt nạ trong con ngươi, tựa hổ lóe lên một tia vẻ khinh miệt. Sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra một tôn cao 10 trượng ngưng thực pháp tướng, đầu bằng thân cá, sau lưng mọc lên hai cánh, ngửa mặt lên trời thét dài, thê lương kéo dài. Lạ Lâm yêu soái trong tay phương thiên hỏa kích bên trên, tùy theo hiện ra một tầng hào quang màu tím đen, cuồng bạo không gian ba động sôi trào mãnh liệt, xé rách hư không, mở ra một đầu giữ tận vết nứt không gian, bổ vào thiết hoàn đại đao phía trên. Thiết hoàn đại đao lặng yên cắt thành hai đoạn, tại cực hạn sắc bén bên dưới, tất cả thanh âm đều bị xóa đi. Nhưng cái này linh bảo thần binh hy sinh, cũng ngăn trở một kích này. Phương thiên hỏa kích có thể không nhìn thiết hoàn đại đao, nhưng Liệt Tông yêu soái tiếp cận cao gia yêu đẹp trai cự lực, lại không thể nhìn như không thấy. Phương thiên hỏa kích thế đi lại giảm, Liệt Tông yêu soái bắt lấy một đường này lỗ hổng, thân hình nhanh lùi lại. Hắn cuồng hống một tiếng, hóa thành một đầu vô cùng to lớn sư tử, thân thể chừng trăm trượng độ dài, toàn thân bao trùm lấy rực rỡ bộ lông màu vàng nóng, cái cổ ở giữa một vòng màu đỏ tông phát liệt liệt bay lên, hùng tráng không gì sánh được. Nhưng đầu này yêu khí ngập trời cự sư, giờ phút này lại là chạy trối chết, chật vật không chịu nổi, tựa như chó nhà có tang. Ngay cả linh bảo thần binh đều là một kích mà đứt, liệt tông yêu soái vong hồn đại mạo cũng không dám lại cùng cái này lạ lâm yêu soái giao thủ. Mà lại hắn nhìn thấy cái kia một tôn kỳ dị pháp tướng sau, đã đoán được tên này lạ lâm yêu đẹp trai thân phận, cũng chỉ có loại huyết mạch kia mới có thể ngưng tụ ra pháp tướng này. Không, liền ngay cả bộ tộc kia bên trong yêu thánh cũng không có khả năng ngưng tụ ra pháp tướng này. Pháp tướng này xuất hiện đằng sau hắn liền cảm nhận được từ huyết mạch chỗ sâu truyền đến uy áp. Đi qua cho dù đối mặt Lôi Sơn yêu vương thậm chí huyết sĩ yêu thánh lúc, hắn đều chưa bao giờ có loại cảm giác này. Không nghĩ đến người này vậy mà người mang loại huyết mạch này, truyền luôn đều là giả, người này tuyệt không có khả năng bị gạt ra khỏi tộc đàn. Cái này nhất định là bộ tộc kia âm mưu quỷ kế, muốn nhúng chàm Thiên Hải đại lục, hắn nhất định phải chạy đi, chỉ cần đem chuyện hôm nay bẩm báo Lôi Sơn yêu vương, người này tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Liệt tông yêu soái ngày thường dũng mãnh huyết khí, đã biến mất vô tung vô ảnh, trong lòng chỉ muốn như thế nào giữ được tính mạng. Nhưng hoàng kim cự sư chưa bay ra 10 dặm, lạ lẫm yêu soái liền chấn động hai cánh, thuấn di đến cự sư màu vàng phía trước. Dài hơn một trượng phương thiên hỏa kích bao vây lấy hào quang màu tím đen, nương theo lấy cuồng bạo không gian ba động, vào đầu chém xuống. Hoàng kim cự sư đã không cách nào trốn tránh, nổi giận gầm lên một tiếng, truyền vang trăm dặm, nâng lên móng vuốt to lớn, chụp vào phương thiên hỏa kích. Chỉ là cái này một cái móng vuốt, liền có to khoảng 10 trượng, rơi xuống lạ lẫm yêu soái trên đầu, che khuất bầu trời, hoàn toàn ngăn trở trên trời ánh nắng. Nhưng cái này khí thế cuồng mãnh cự trảo, lại bị yếu ớt ngân châm phương thiên hỏa kích từ đó bổ ra. Máu tươi như mưa to hạ xuống, lướt qua lạ lâm yêu xoáy lúc, bị một tầng bình chướng vô hình ngăn trở, hướng hai bên trở xuống. Một chảo này cũng ẩn chứa liệt tông yêu đẹp trai cự lực, nhưng lại kém xa thiết hoàn đại đao như vậy cứng rắn. Phương thiên hỏa kích chỉ là thế đi giảm xuống, tiếp tục chém về phía kim hoàng cự sư thân thể. Bao trùm thân kích hào quang màu tím đen bỗng nhiên tăng vọt, huyền hóa thành một cây mười trượng hư ảo quang kích, chỗ đến, hư không phá thoái, huyết nhục xé rách, sinh cơ đoạn tuyệt. Đây là đủ để hủy đi một phương giới diện không gian phá diệt chi lực, mặc dù chỉ có cực kỳ nhỏ một tia một sợi, nhưng bản chất lại là không gì sánh được thuần túy cô đọng. Giống như núi to lớn kim hoàng sư tử bị từ giữa đó chém thành hai đoạn, tàn thi nương theo lấy đẩy trời huyết nục rơi đi xuống đi, chỉ có một viên yêu đan phóng lên tận trời, hướng nơi xa bay đi. Nhưng theo kim hoàng cự sư hóa thành hai bộ tàn thi, phong trấn chi lực đã tán đi, lạ lâm yêu xoáy tự nhiên cũng sẽ không lại thi triển thuật này. Hắn không cần chấn động hai cánh, liền tuấn di đến yêu đan phía trước, một phát bắt được, vận chuyển chân nguyên đem nó hoàn toàn giam cầm lại. Lạ lâm yêu xoáy phía sau kỳ dị pháp tướng lặng yên tán đi, một đôi hắc dực cũng thu nạp đứng lên, hào quang màu tím đen ngưng tụ mà thành to lớn hư ảo quan kích, hóa thành điểm điểm lưu quang, tan thành mây khói, chỉ để lại mấy sợi cuồng bạo không gian ba động, vẫn không yên tĩnh hơi thở. Liệt tông yêu đẹp trai yêu phách từ yêu đan nổi lên hiện ra, chính là một đầu hư ảo sư tử màu vàng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lạ lâm yêu mặt đẹp trai bên trên bạch hổ mặt nạ, gầm thét lên: "Ba Minh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn che lấp khuôn mặt? Chứ ngươi ở ngoài, còn có ai có thể ngưng tụ ra côn bằng pháp tướng?" Trần Uyên đem bay ra màu đen mũi tên sắt thu hút trong tay, tính cả phương thiên hỏa kích, cùng một chỗ thu vào. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lấy xuống bạch hổ mặt nạ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú yêu phách. Liệt tông yêu soái cả giận nói: "Quả nhiên là ngươi, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết ta, liền không sợ phiền phức tình bại lộ?" Đại vương hằng giận. Trần Uyên cười lạnh một tiếng: "Ngươi ta xác thực không oán không cừu, ta lần này nguyên bản cũng không muốn giết ngươi, nhưng ngươi ngay ở trước mặt của ta, ăn sống nhân tộc kia thì nữ, ta tự nhiên không thể để ngươi sống nữa." Liệt tông yêu soái ngây ngẩn cả người: "Ngươi ra tay với ta, chỉ là vì một tên nhân tộc tỷ nữ? Ngươi vốn không muốn giết ta, ngươi còn muốn giết ai?" Trần Uyên cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, thần thức lại nhìn thấy nơi xa cự sơn phía dưới yêu tộc đã bị hai người phen này đại chiến kinh động, đang có hơn 10 người yêu tướng hướng bên này bay tới. Hắn hơi nhướng mày, một sợi chu yếm chân hỏa bỗng nhiên dâng lên, đem yêu phách đốt thành hư vô. Trần Uyên xuất ra một cái hộp gỗ, thu hồi yêu đan, dán lên phong linh phủ, thu nhập thể nội không gian, sau đó độn quang hạ xuống. Lông vàng cự sư hai đoạn tàn thi đã rơi xuống trên mặt đất, lưu lại cuồng bạo không gian ba động, người sáng suốt xem xét liền biết là chết tại không gian thần thông phía dưới. Những cái kia chạy tới đây yêu tướng tốc độ không nhanh, khoảng cách nơi đây còn có hơn 2000 dặm. Trần Uyên một lần nữa đeo lên bạch hổ mặt nạ, thu hồi liệt tông yêu đẹp trai giới tử hoàn, đem lông vàng cự sư trên thân không trọn vẹn ra lông màu vàng gỡ xuống, nhất là cái kia một vòng cực kỳ cứng cỏi màu đỏ tông phát, cũng cắt lấy lợi trảo, thu lấy trên 100 cân huyết dịch. Làm xong việc này sau, hắn xuất ra một cái kim bình, hướng một đoạn trên thi thể đổ một giọt màu xanh biết hủ tâm liễu thụ dịch. Lông vàng cự sư tàn thi lập tức như là dưới mặt trời chói chang băng tuyết bình thường, bằng tốc độ kinh người tan rã. Lấy giọt này màu xanh biết thụ dịch làm trung tâm, suy suy thanh âm liên miên bất tuyệt, huyết đục hóa thành màu xanh lá cây đậm chất lỏng, rơi trên mặt đất, cỏ xanh thổ nhưỡng cũng bị ăn mòn hầu như không còn. Trên thảo nguyên rất mau ra hiện một cái hơn 10 trượng hố sâu, ngay cả dưới mặt đất cứng rắn nham thạch cũng khó thoát một kiếp. Chỉ là mấy hơi thời gian, cỗ này màu vàng nóng tàn thi cũng chỉ còn lại có khung xương, rơi vào một cái trên 100 trượng sâu trong hố to, cũng nhiễm lên một tầng màu xanh biết, nhưng tan rã tốc độ lại thật to chậm dần, cho đến ngừng lại. Một giọt này hủ tâm liễu thụ dịch tại hủ thực trung gia yêu đẹp trai một nửa thi thể đằng sau, rốt cục đã mất đi độc tính. Trần Uyên lại đi một nửa khác trên thi thể, đổ ra một giọt hủ tâm liễu thụ dịch, huyết nhục lấy đồng dạng tốc độ kinh người tan rã không thấy, chỉ để lại một bộ tàn phá khung xương cùng một cái cự đại hố sâu. Huyết nhục tan rã, lưu lại tại trên vết thương không gian ba động cũng theo đó tiêu tán, không lưu mảy may vết tích. Trần Uyên độn quang một quyển, phóng lên tận trời, thu liễm khí cơ, tránh đi hướng bên này bay tới yêu tướng, độn hướng cự sơn. Trần Uyên độn tốc viễn siêu yêu tướng, tại những cái kia yêu tướng còn chưa nhìn thấy khung xương lúc, hắn liền đi tới trên cự sơn. Giờ phút này cự sơn dưới chân yêu thú đã toàn bộ bị kinh động, hơn 10 người yêu tướng lơ lửng giữa không trung, nhìn Trần Nguyên cùng Liệt Tông yêu soái giao chiến phương hướng, thần sắc nghiêm trọng. Yêu thú cấp thấp tụ tập lại, tại yêu tướng nghiêm lệnh bên dưới đợi tại nguyên chỗ, phát ra bất an gầm nhẹ. Trần Nguyên hạ xuống đột quang, trung gia yêu đẹp trai uy áp từ trên trời giáng xuống, chúng yêu đem thần sắc hãi nhiên, nhưng chỉ là lùi lại mấy bước, cũng không né ra. Một tên cao gia yêu đem kiên trì tiến lên đón đến, nhìn xem Trần Nguyên trên mặt bạch hổ mặt nạ, ôm quyền cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi đại nhân tới đây cần làm chuyện gì? Chúng ta đều là Liệt Tông yêu soái dưới trướng yêu tướng, hắn hiện nay không trong phủ, đại nhân nếu là tới bái phòng hắn còn chưa nói xong, Trần Nguyên liền thuấn di đến trước người hắn, đưa tay bắt hắn lại cái cổ, chân nguyên tuân ra, cầm cố lại hắn yêu lực. Mặt khác yêu tướng thần sắc đại biến, chạy tứ tán, Trần Nguyên hừ lạnh một tiếng, bung ra tên này yêu tướng, lật tay xuất ra quảng hà cung. Hắn kéo ra dây cung, chân nguyên ngưng tụ thành linh quang trường tiễn, liên tiếp mấy mũi tên bắn ra. Sáu tên trốn được xa nhất yêu tướng trong khoảnh khắc đột tử tại chỗ, hóa thành nguyên hình, thi thể đập tầm ầm tại trên thảo nguyên, đại địa một trận lắc lư. Chúng yêu đem thấy thế, cũng không dám lại chạy trốn, thân thể cứng tại nguyên địa, từ từ xoay người lại, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Trần Nguyên từ từ buông xuống quảng hà cung, lạnh lùng nói, bản tọa có lời muốn hỏi các ngươi. Thanh âm của hắn rất là hùng hậu, cùng nguyên bản thanh âm hoàn toàn khác biệt. Đúng lúc này, một tên yêu tướng trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hóa thành một cái tuyết trắng cự điêu, đột nhiên vỗ hai cánh, hướng nơi xa bay đi, tốc độ rất là kinh người, mấy hơi bên trong, liền bay ra hơn 10 dặm. Trần Nguyên ánh mắt mãnh liệt, quắc, muốn chết. Hắn lại lần nữa giơ lên quảng hà cung, dương cung lắp tên, dây như trăng tròn, một chi linh quang trưởng tiện bắn ra, thế như lưu tinh, trong nháy mắt liền vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, như là thuấn di bình thường, quán xuyên tuyết trắng cự điêu thân thể. Tuyết trắng cự điêu hét thảm một tiếng, sinh cơ đoạn tuyệt, liệt yêu đan đều bị bắn ra vỡ nát, rơi xuống. Trần Uyên ánh mắt từ còn sót lại yêu tướng trên thân đảo qua, lạnh lùng nói, lại có kẻ trốn, chết. Chúng yêu đem toàn thân run lên, cũng không dám có bất luận cái gì dị niệm, toàn bộ bay trở về đến Trần Uyên trước người. Phía dưới yêu thú cấp thấp xuất hiện rối loạn, còn không đợi Trần Uyên hạ lệnh, liền có cơ linh yêu tướng lên tiếng quát bảo ngừng lại, yêu thú mới một lần nữa an tĩnh lại. Trần Uyên nhìn về phía tên này yêu tướng, lực lượng thần hồn lặng yên tuôn ra, bố trí xuống một tầng thần thức bình chướng, công chúng yêu tướng bao phủ ở bên trong, lạnh lùng nói, Liệt Tông yêu soái trộm tới tu sĩ nhân tộc ở đâu? Tên này yêu tướng khẽ giật mình, chợt đáp, Liệt Tông yêu soái vừa có hào hứng, liền muốn ăn sống thịt người, để cho tiện những nhân nô kia. Tu sĩ nhân tộc đều nhốt tại sư vương trên đỉnh, động phủ của hắn bên trong. Trần Uyên cười lạnh một tiếng, sư vương ngọn núi. Yêu tướng đội vàng đổi giọng, vãn bối lỡ lời, cái kia Liệt Tông yêu soái dã tâm bừng bừng, đem ngọn núi này đặt tên là sư vương ngọn núi, còn nghiêm cấm chúng ta tới gần. Hắn bị bồi dưỡng dưới trướng yêu tướng dũng manh chi khí, bức bách chúng ta giao thủ chém giết, bên thắng nhất định phải ăn kẻ bại huyết đủ. Vãn bối bị ép ăn lông ở lỗ, đối với hắn sớm có bất mãn, mặt khác yêu tướng nghe nói lời ấy, thật sâu cúi đầu, còn có hai tên yêu tướng nhìn lại, mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, dường như không cam lòng hắn chửi bới Liệt Tông yêu soái. Trần Uyên hai mắt nhắm lại, đột nhiên nâng lên quảng hà cung, hai chi linh quang trưởng tiện bắn ra, cái này hai tên yêu tướng đột tử tại chỗ. Còn sống sót yêu tướng đã không đủ một nửa, cũng không dám lại lộ ra bất luận cái gì dị sắc, sợ xanh mặt lại. Trần Uyên từ từ buông xuống quảng hà cung, nhìn về phía Cao Gia yêu đem yêu tướng, thản nhiên nói, hắn nói thật. Cao Gia yêu đem vội vàng nói, thiên chân vạn sắc. Trần Uyên vừa nhìn về phía mặt khác yêu tướng, chúng yêu đem không dám thất lễ, vội vàng đáp, những nhân nô kia ngay tại Liệt Tông yêu soái trong đập phủ. Những người kia, tu sĩ nhân tộc có hơn 500 người, nguyên bản giấu ở một chỗ dưới mặt đất khe nước bên trong, nhưng không biết bây giờ còn thừa lại bao nhiêu. Trần Uyên mục trung hàn ánh sáng lóe lên, lúc này giơ lên quảng hà cung, linh quang trưởng tiễn bay ra, đem tất cả yêu tướng đều bắn chết. Chúng yêu đem trên mặt lưu lại vẻ khiếp sợ, thân thể hóa thành nguyên hình, rơi ầm ầm trên mặt đất. Yêu thú cấp thấp đã mất đi yếu thuốc, kinh hoàng tứ tán né ra, bụi đất đầy trời, đất rung núi chuyển. Trần Uyên không chút nào để ý, lội quang một quyển, hướng cự sơn đỉnh núi bay đi. Chương 927, cố nhân chương 927, cố nhân cự sơn phía dưới vạn thú buôn đằng, trên núi lại là một mảnh tường hòa. Giữa rừng núi tán lạc cung điện lầu cát, nhưng đã bỏ phế hồi lâu, bỏ đầy thanh đằng dê. Một chút kiến trúc đã đổ sụp, sử dụng linh tài đều ảm đạm xuống, hiển nhiên đã bỏ trống 5 tháng dài đằng đẵng, mới chịu đựng không được gió táp mưa xa. Còn có mấy chỗ có chút bằng phẳng dốc núi, cỏ dại rậm rạp, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy vài cọng linh thảo, chỉ là tuổi thọ nông cạn, chỉ có mấy trăm năm dược lực. Bốn phía cắm mấy cái cũ nát chật kỳ, không chọn vẹn mặt cờ vô lực rủ xuống đến, nhưng vẫn như cũ lưu lại mấy đạo cấm chế ba động. Trần Nguyên đi vào chỗ kia sơn động bên ngoài, đột quang hạ xuống, ngay cả một cánh che gió cửa đá đều không có. Bất quá cái này chung quy là yêu soái đạo phủ, hay là bày ra một đạo trận pháp, nhưng cũng cực kỳ đơn sơ, chỉ có thể ngăn trở thần thức nhìn trộm, yêu soái liền có thể tùy tiện phá vỡ. Trần Nguyên tiện tay đem trận pháp đánh tan, đi vào trong sơn động. Bốn vách tường thô ráp không chịu nổi, mặt đất cũng là gập ghềnh, chỉ là giản yếu tu chỉnh một chút, không có ánh đèn, cũng không có dạ minh châu, càng đi bên trong đi, liền càng là lờ mờ. Hắn xuyên qua một đầu thông đạo thật dài sau, rốt cục đi vào một tòa sảnh đá bên trong, mặt đất bằng phẳng, bốn vách tường chỉnh tề, trưng bày một tấm rộng lớn đế đá. Trên mặt đất tán lạc từng đống bạch cốt lưu lại đã khô cạn huyết đủ, còn có mấy mảnh đã khô cạn vết máu màu đỏ sậm, tản mát ra mùi tanh hôi vị rất là khó ngửi. Tại trên một mặt vách đá đã từng tồn tại một đầu thông đạo, nhưng bây giờ đã bị loạn thạch phá hỏng. Vài phiến cửa đá đóng chặt, cửa đá nặng nề mà cổ xưa, khắc lấy tinh mỹ hình dáng trang sức. Trần Uyên hơi nhướng mày, tòa này sảnh đá cùng bên ngoài đơn sơ thông đạo không hợp nhau, rõ ràng là sớm đã tu kiến mà thành. Sơn động thì là Liệt Tông yêu soái về sau mở, thông đạo kia mới là tòa động phủ này nguyên bản cửa lớn chỗ, chẳng biết tại sao lại bị Liệt Tông yêu soái phá hỏng. Đường đường yêu soái lại ở tại loại này vết bẩn chi địa, bạch cốt thành đống, ngoài động phủ ngay cả một cánh cửa đều không có. Hẳn là hắn coi là càng là lỗ mãng, liền càng có thể nuôi dưỡng han dũng chi khí. Trần Nguyên âm thầm cười lạnh, Liệt Tông yêu soái bức bách dưới trướng yêu tướng chém giết lẫn nhau, ăn sống huyết nục, nhìn rất là han dũng. Nhưng hắn xuất thủ thời điểm, lại không một danh yêu sắp chết chiến đến cùng, đào mệnh cung thành, liền thúc thủ chịu trói, không nhìn thấy mảy may han dũng huyết khí. Trần Nguyên đè xuống suy nghĩ trong lòng, đẩy ra một cánh cửa đá, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại dày đến vài thước. Sử dụng vật liệu đá cũng có chút đặc thù, tựa hồ là một loại thượng phẩm linh tài, nặng nghề dị thường, liền ngay cả yêu tướng cũng vô pháp đẩy ra, lại có thể ngăn cách thần thức dò xét, hơi có chút chỗ huyền diệu. Phía sau cửa là một gian rộng lớn phòng tu luyện, trên mặt đất khắc lấy một đạo tụ linh trận pháp, linh khí nồng nặc đập vào mặt, còn muốn thắng qua thượng giới linh mạch cỡ nhỏ. Đối với nhân tộc cực kỳ phản cảm Liệt Tông yêu soái, đang tu luyện lúc đồng dạng sẽ mượn dùng nhân tộc tụ linh trận. Phòng tu luyện này trống rỗng không một vật, Trần Nguyên lại đẩy ra vài phiến cửa đá, phía sau cũng là rộng lớn thạch thất nhưng trừ mấy cái hư thối giá gỗ bên ngoài không có vật gì khác nữa. Hắn nhíu mày, đẩy ra trong góc cuối cùng một cánh nặng nề cửa đá, lại hiện lộ ra một đầu thông đạo hẹp dài. Đầu thông đạo này trên vách đá hai bên, khảm tinh mỹ giá cắm nến, nhưng lại hiện đầy vết gì, ánh nến đã từ lâu dập tắt. Phía trên khảm nạm dạ minh châu, từ lâu hao hết linh khí, ảm đạm vô quang, một mảnh lờ mờ. Trần Nguyên cất bước mà vào, đi hơn 20 trượng sau, bị một cánh đồng dạng nặng nề cửa đá ngăn trở đường đi. Hắn đưa tay đem nó đẩy ra, cửa ra vào lộ ra ánh lửa, chiếu sáng mở tối thông đạo, cũng có kinh hô cùng tiếng chửi truyền ra. Cái kia yêu soái lại tới. "Súc sinh, ngươi có bản lĩnh liền ăn của ta." Yêu soái đại nhân tha mạng, tiểu nhân nguyện ý phụng dưỡng đại nhân tuyệt đối đừng ăn của ta. Im ngay. Chúng ta chính là tu sĩ nhân tộc, há có thể hướng yêu nghiệt túi đầu. Trần Nguyên trong lòng hơi động, đi vào trong môn, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một gian cực kỳ rộng lớn sảnh đá, trừng vài mâu lớn nhỏ, bốn vách tường khảm giá cắm nến, có vài ngọn đèn nến sáng lên, ánh lửa lờ mờ mà yếu ớt, lúc nào cũng có thể dập tắt. Trên trăm danh nhân tộc tu sĩ bị một loại màu đen mảnh tác, hột vào từng cái trên giá gỗ, gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào, thần sắc bối rối mà tuyệt vọng. Những tu sĩ này quần áo tả tơi, tóc xóa xuống, che khuất khuôn mặt, ánh mắt ảm đạm, nhưng không có người nô chất phát cứng ngắc, thể nội hiển nhiên cũng không bị gieo xuống thần hồn cấm chế. Có người đang dùng khí lực sau cùng chửi ầm lên, cũng có người mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng thanh âm đều là suy yếu vô lực. Mấy cái thiếu nữ cột vào phía ngoài cùng trên giá gỗ, tóc dài rủ xuống, quần áo bị phá hỏng không chỉ có không để cho các nàng lộ ra xấu xí, ngược lại lộ ra da thịt trắng nõn, càng lộ vẻ tiểu nộn. Trên mặt vẻ thê lương, cũng bằng thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu cảm giác, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Những tu sĩ này nhìn thấy mang theo bạch hổ mặt nạ Trần Uyên, đều là có chút ngoài ý muốn, nói to làm ồn ào âm thanh cũng thấp xuống. Một người tu sĩ cười lạnh một tiếng, ngươi là người phương nào, Liệt Tông yêu soái ở đâu? Muốn ăn chúng ta, để hắn tự mình đến lấy. Trần Uyên nhìn về phía người này, niên kỷ nhìn qua ước chừng 40, sắc mặt trắng bệnh, nhưng thần sắc lại cực kỳ kiên nghị, thấy chết không sờn mà nhìn xem Trần Uyên. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên theo, muốn ăn trước hết ăn ta. Các ngươi ăn lông ở lỗ hạng người, cũng chỉ dám khi nhục chúng ta những này tu sĩ cấp thấp. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhân tộc đại quân chắc chắn lại đến giới này, đánh tan tận chu giới này yêu nghiệt, đến lúc đó các ngươi đều muốn hóa thành một biển. Trần Uyên quay đầu nhìn lại, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Người mở miệng thấy thế, dứt khoát cười to lên, làm gì chần chờ, cứ việc động thủ chính là. Người này thân hình cao lớn, xoa xuống loạn phát, tạp nhạp râu quai nón, đều che giấu không được hắn thanh nhã khuôn mặt, niên kỷ nhìn qua tại chừng 20 tuổi. Hắn lung tung bọc lấy một tấm da hổ, lộ ra cường tráng thân thể, một đôi mắt tạm đạm bộ quang, nhưng như cũng lộ ra kiên nghị cùng ngưng ngạnh, tản mát ra một thân chính khí. Trần Uyên bỗng nhiên phóng ra một bước, vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, đi vào người này trước người, gằn từng chữ, ngươi là người phương nào? Xương tên ra. Dương Trào tu sĩ khẽ giật mình, dường như không nghĩ tới Trần Uyên sẽ có vấn đề này, nhưng sau đó liền cao giọng đáp, ta Trương Ngạn Uy đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, muốn giết muốn ăn, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trần Uyên mục bên trong tinh mang bùng lên, ngươi họ Trương? Có thể từng nghe nói qua Trương Võ Sơn cái tên này. Trương Ngạn Uy giận tím mặt, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi mơ tưởng từ trên người ta tìm hiểu ra tu sĩ nhân tộc hạ lạc. Chớ nói ta chưa bao giờ thấy qua vị này Trương đạo hữu, chính là gặp qua cũng sẽ không lộ ra mảy may. Trần Uyên hơi nhướng mày, ngươi không biết Trương Võ Sơn? Trương Ngạn Uy cả giận nói, còn muốn ta nói bao nhiêu lần? Các ngươi yêu nghiệt, mơ tưởng từ trong miệng ta đạt được bất cứ tin tức gì, cứ việc động thủ chính là. Trần Uyên một lần nữa tỉnh táo lại, chau mày, tản ra thần thức, thăm dò vào trước mắt tên này dâng trào tu sĩ thể nội. Trương Ngạn Uy khẩn trương, nhưng lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể chửi ầm lên. Tu sĩ khác thấy thế, có người trầm mặc không nói, có người đi theo chửi ầm lên, chỉ cầu chết nhanh. Cũng có người lớn tiếng cầu xin tha thứ, công bố chính mình nhận biết Trương Võ Sơn, chỉ cần Trần Uyên chịu thả hắn một mạng, liền lập tức đem nó chỗ nói thẳng ra. Trần Uyên mắt điếc hai ngơ, thần thức từ Trương Ngạn Uy thể nội lao qua. Trên người hắn dài nhỏ hắc tắc rất là quỷ dị, tản mát ra một loại kỳ lạ yêu lực, cầm cố lại chân nguyên thần thức, thậm chí tự bạo thần hồn. Dâng trào tu sĩ có kết đan trung kỳ tu vi, căn cơ có chút kiên cố, chân nguyên tinh thuần hùng hậu, giữ dần nóng bỏng, nhưng tất cả đều bị loại này quỷ dị yêu lực khóa ở trong đan điền, vô lực thoát thân. Trần Uyên có chút thất vọng, người này tu luyện là hỏa hành công pháp, cũng không phải là hắn mong đợi nho ra công pháp. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Trương Ngạn Uy khuôn mặt, đột nhiên cong ngón đúng ra. Một cơn gió mát phất qua, Trương Ngạn Uy loạn phát bị buộc đến sau lưng, tập nhạp râu quai nón tận gốc mà rơi, lộ ra một tấm kiên nghị bất khuất khuôn mặt. Trần Uyên đối với gương mặt này hết sức quen thuộc, cùng hắn qua đời hảo hữu Trương Võ Sơn giống nhau như lúc. Nhưng gương mặt này với hắn mà nói cũng có chút lạ lẫm, so Trương Võ Sơn muốn lộ ra trẻ lại rất nhiều. Trần Uyên hít sâu một hơi, tạm thời đè xuống trong lòng suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía những cái kia mở miệng cầu xin tha thứ tu sĩ nhân tộc, thản nhiên nói, các ngươi coi là thật cam nguyện làm nhân nô, bị gieo xuống thần hồn cấm chế,